Chương 18, trời chiều thiếu nữ đồ, cho sư tỷ cuối cùng lễ vật, 1, chương 18, trời chiều thiếu nữ đồ, cho sư tỷ cuối cùng lễ vật, 1, nhiệm vụ sau khi hoàn thành vui sướng như là nhất thuần hậu rượu ngon, nhường Kỳ Duẫn say không sai muốn say. Ngay tiếp theo căn này cũ nát tạm dịch phòng, trong mắt hắn đều thuận mắt rất nhiều. Hắn không kịp chờ đợi ngồi ở kia trương kẹt kẹt rung động trên tấm phẳng cứng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia tản ra ánh ánh bảo quang, dị hương xông vào mũi tẩy tùy đan. Đan dược mặt ngoài có thiên nhiên vân vân, nắm trong tay liền có thể mơ hồ cảm nhận được cẩn chứa trong đó bàng bạc mà ôn hòa dược lực. Hệ thống xuất phẩm tẩy tùy đan, hẳn là sẽ không giống một ít tam lưu trong tiểu thuyết viết như vậy đau đến không muốn sống à. Hy vọng hệ thống xuất phẩm có thể tất nhiên thuộc tinh phẩm hắn mang đã chờ mong lại có chút sợ tâm tình, hít sâu một hơi, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, cũng không dọc theo yết hầu trượt, mà là trực tiếp hóa thành một cô ôn hòa lại bàng bạc dòng nước ấm, trong nháy mắt nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Trong dự đoán cạo xương tẩy thủy, xé rách kinh mạch kịch liệt đau nhức cũng không xuất hiện. Thay vào đó là một loại khó nói lên lời thư thái cùng nhẹ nhàng, dường như khô cạn dạn nước thổ địa đạt được tiên tuyển cam lâm tới nhuận. Mỗi một cái ngủ say tế bào đều tại hân hoan nhảy cấm thức tỉnh. Trong cơ thể hắn nguyên bản có chút vướng nhíu, như là dòng suối nhỏ giống như linh lực. Giờ phút này vận hành đến vô cùng thông thuận bành trướng, dường như đường sông bị thần lực trong nháy mắt mở rộng, khơi thông, tuôn trào không ngừng. Một chút dấu ở kinh mạch chỗ sâu, liền cao minh nhất ý tu đều khó mà phát giác nhỏ bé tạp chất. Bị cố này tinh thuần ôn hòa dòng nước ấm bao vây lấy, cọ rửa, lặng yên không một tiếng động bài xuất bên ngoài cơ thể. Tại làn da mặt ngoài tạo thành một tầng thật mỏng, mang theo mùi tanh màu xám dơ bẩn. Hô, thoải mái. Qua một canh giờ, Kỳ Duẫn thật dài thở ra một ngụm mang theo nồng đậm mùi tanh trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Trên tường vân gỗ mạch lạc, trong không khí bồng bềnh hạt bụi nhỏ, ngoài cửa sổ tại chỗ rất xa lá cây rung động. Tất cả chi tiết đều thu hết vào mắt. Linh lực cảm giác phạm vi cùng nhạy cảm độ cũng tăng lên mấy lần. Mặc dù tu vi cảnh giới không có trực tiếp tăng lên, nhưng hắn có thể rõ ràng nội thị tới, chính mình thu nạp cùng vận chuyển linh lực hiệu suất so trước đó ít ra nhanh lần có thừa. Kinh mạch biến càng thêm rộng lớn cứng cỏi, đan điền khí hải cũng tiếp theo rắn chắc thêm không ít. Cái này sóng không lỗ, quả thực mau kiếm. Rốt cục có chút tu tiên thiên tài cảm giác, ta rốt cục không phải cái kia linh căn pha tạp châu ngựa. Hắn hưng phấn cơ cơ quả đấm, cảm giác đời người trên đường một cái phiền toái lớn bị triệt để giải quyết. Đợi đến hoàn toàn hấp thu xong dược lực, ngoài cửa sổ đã là yên lặng như tờ rạng sáng 2-3 điểm. Trong bầu trời đêm chỉ có mấy quả thưa thất chấm nhỏ lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn cấp tốc thay đổi một thân không chút nào thu hút, có mảnh vá tạp dịch cao xám. Đem cái kia chứa bé tinh xảo thu nạp hộp chỉnh trọng cất vào trong ngực, giống như quỷ mị dung nhập nặng nề bóng đêm. Hắn nương tựa theo đối Thái Hư kiếm tông địa hình sớm đã nhớ kỹ trong lòng ký ức, giống như một đạo không có thực thể cái bóng. Thân hình tại đỉnh đài lầu cát, cổ thụ ở giữa rừng cây mấy cái lên xuống, liền lặng yên không một tiếng động lần nữa sờ lên Vô Tình Phong. Bùi Hàn Tịch cung điện tại hắn đóng vai Lâm Dạ cái thân phận này lúc đã tới qua vài lần, sớm đã xe nhẹ đường quen. Ánh trăng như nước, vẩy vào tòa kia tinh xảo, dường như bao phủ một tầng miếng băng mỏng lầu các bên trên, tĩnh mịch tím mắng, chỉ có cửa sổ mơ hồ lộ ra có chút hàn quang. Hắn thu liêm toàn thân khí tức, như là một mảnh chân chính như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào bệ cửa sổ. Không có kích thích bất kỳ linh lực chấn động, thậm chí liền dưới chân cho bụi cũng không từng quấy nhiễu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia gánh chịu lấy cáo biệt thu nạp hộp đặt ở trên bệ cửa sổ tương đối dễ thấy vị trí. Còn cần một quả nhặt được, mượn mà bóng loáng tiểu bạch cục đá nhẹ nhàng ngăn chặn hộp một góc, làm đến ký hiệu. Làm xong đây hết thảy, hắn hơi hơi dừng lại một lát, thật sâu nhìn một cái kia đóng chặt, điêu khắc băng liên đường vân song cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua cái này kiên cố linh mục, nhìn thấy bên trong đang bình yên chìm vào giấc ngủ thiếu nữ, thấy được nàng kia có lẽ đang mang theo ngọt ngào ý cười vẻ mặt khi ngủ. Lễ vật đưa đến, vẽ là người đẹp mắt nhất dáng vẻ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giang hồ gặp lại, a không, tốt nhất đừng có lại gặp, Bùi tiết tử, tránh khỏi cho ta gặp phiền phức. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Sau đó, thân hình lóe lên, tựa như cùng bị gió đêm thổi tan sương ngủ, lần nữa biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Tới lui như gió, dường như không có để lại mảy may vết tích. Phản phất là chưa hề đặt chân qua mảnh này thuộc về hạch tâm chân truyền thanh lãnh địa vực. Trở lại gian kia quen thuộc vừa xa lạ tạm dịch phòng, một hồi to lớn cảm giác mệt mỏi lại lần nữa đánh tới. Nhưng lần này, chủ yếu là tâm hồn hoàn toàn buông lỏng cùng mọi mệt. Hắn nằm tại trên tấm phẳng cứng, thậm chí liền giày đều không có thoát, cơ hồ là đầu vừa mới đụng phải kia cứng rắn gối đầu, liền lâm vào hắc ngọt không mộng giấc ngủ say bên trong. Đây là hắn tự xuyên việt đến nay, ngủ được nhất an tâm, nhất không có chút nào gánh vác một giấc. Bởi vì, hắn đã giải quyết vấn đề mấu chốt nhất, nhiều hơn hoàn toàn sống tiếp an tâm. Ngày thứ hai, thẳng đến mặt trời lên cao, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ đầu. Tại che kín cho bụi trên mặt đất bỏ ra pha tạp quần sáng, Kỳ Duẫn lúc này mới bị ngoài cửa sổ liễu dĩu tiếng chim hót cho vật lý tỉnh lại. Hắn duỗi thật to lưng mỏi, toàn thân khớp xương phát ra liên tiếp đôm đốp giòn vang. Chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy trước nay chưa từng có sức sống, trạng thái tinh thần tốt có thể làm trận đánh chết một đầu châu rừng. Nhàn rỗi ngược lại cũng là nhàn rỗi, thử một chút cái này thay ra đổi thịt sau tu luyện hiệu quả đến cùng có nhiều đỉnh. Tâm huyết của hắn dâng lên, lần nữa quanh chân ngồi xuống, nếm thử vận chuyển trong đầu bộ kia cơ bản nhất, mỗi cái tạp dịch đều biết dẫn khí quyết. Cái này một vật công, nhưng làm hắn rắn chắc dọa một lôi. Trung quanh thiên địa linh khí dường như bỗng nhiên tìm tới cộng minh đồng dạng, không còn là trước đó loại kia hờ hững, cần phí sức dẫn dắt trạng thái, mà là biến thành thấy đồ ăn cá mập, điên cuồng, tranh nhau chen lấn hướng trong cơ thể hắn bọt tới. Tinh thần nồng độ cùng tốc độ hấp thu, cơ hồ là trước đó mấy lần. Linh khí nhập thể sau, cơ hồ là không trở ngại chút nào liền bị chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, tụ hợp vào kia đã mở rộng kinh mạch bên trong, như là hài đồng giống như vui sướng chạy xiết lấy. Mặc dù khoảng cách đột phá tới thối thể tứ trọng còn có một khoảng cách, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia đỉnh trệ đã lâu thối thể tam trọng tu vi, lại có rất rõ ràng buông lỏng cùng tinh tiến. Trong đan điền linh lực luồng khí xoáy càng thêm ngưng thực, xoay tròn tốc độ càng nhanh. Chiếu cái này tốc độ khủng khiếp xuống dưới, đột phá tới thối thể thất trọng, chỉ sợ cũng chính là một chút thời gian. Ta dọn ngoan ngoãn. Cái này tẩy tủy đan hiệu quả như thế đỉnh sao? Hệ thống thật không lừa ta. Ha ha ha. Rốt cục muốn bay lên. Có thể đi đến đời người đỉnh phong, cưới ra cảnh tốt. Kỳ Duẫn sàng đến kém chút trực tiếp tại cái này cứng rắn phản biểu diễn tạp kỹ, hắn cảm giác nhân sinh của mình rốt cục bắt vân kiến nhật, đi lên bậc học đời người đại đạo. Cùng lúc đó, vô tình phong bên trên, nắng sớm mờ mờ xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, trong điện tung xuống dịu dàng còn sáng. Chương 18, trời chiều thiếu nữ đồ, cho sư tỷ cuối cùng lễ vật 2. Chương 18, trời chiều thiếu nữ đồ, cho sư tỷ cuối cùng lễ vật 2. Bùi Hàn Tịch tự ngủ say mộng đẹp bên trong tỉnh lại, khóe môi vẫn không tự giác ngậm lấy một tia cười yếu ớt, chỉ cảm thấy trong lòng bị một loại ấm áp vui sướng bao vây lấy. Nàng như thường đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị đẩy ra cửa sổ, nên đón cái này mới tinh một ngày. Nhưng mà, ngay tại nàng đẩy ra cửa sổ một sát na, động tác lại đột nhiên dừng lại, một cái tạo hình lịch sự tao nhã, chất gỗ ôn nhuận thu nạp hộp, đang lặng lặng nằm tại trên bệ cửa sổ, tắm rửa tại kim sắt trong nắng sớm, lộ ra phá lệ bắt mắt. Lòng của nàng không hiểu nhanh ngại vỗ. Đây là, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng một tia mơ hồ, ngay cả mình cũng không từng phát giác chờ mong, nàng cẩn thận từng ly từng tí rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đem hộp nâng lên. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, một bức bị cẩn thận cầm chắc họa chụp ánh vào nàng tầm mắt, làm nàng chậm rãi đem họa chụp trải rộng ra lúc hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Họa bên trong khắp thiên hà quang dệt thành rực rỡ nhất bối cảnh, một thiếu nữ đứng ở trước điện thềm đá, dáng người hiểu điệu. Ánh nắng chiều vì nàng quanh thân dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng, mà nàng có chút ngửa mặt lên, mặt mày cong thành đẹp mắt của nhà, bên môi tràn ra ý cười, so chân trời sáng nhất đám mây còn muốn tươi đẹp động nhân. Đó chính là nàng, là trước đó vài ngày cùng Lâm Dạ sóng vai cùng thượng trời chiều lúc bị hắn một câu lời nói dí dỏm chọc cho buồn cười trong mấy mắt. Họa sĩ bút pháp tinh tế tỉ mỉ tới cực hạn, không chỉ có tinh chuẩn bắt giữ nàng kia thanh lãnh giữa lông mày khó gặp, hoàn toàn buông lỏng hân hoan, thậm chí liền nàng theo gió có chút phất động sợi tóc, đáy mắt lấp loe toay quang, cùng khoe môi kia như ẩn như hiện, mang theo một chút hồn nhiên lún đồng tiền, đều miêu tả đến sinh động như thật, dường như sau một khắc người trong bức họa muốn đi ra đến đồng dạng. Vẽ dưới góc phải, còn có một nhóm thanh tuyển phiêu giật chữ nhỏ, nguyện ngươi có thể bệnh viện vui vẻ. Không có ký tên, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra khoản này dấu vết, là thuộc về Lâm Dạ đặc hữu khí phách. Là hắn Bùi Hàn Tịch thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay không tự chủ được cực kỳ êm ái mơn trớn họa bên trong gương mặt của mình, dường như có thể xuyên thấu qua giấy cóng, cảm nhận được vẽ tranh người lúc ấy chuyên chú mà ánh mắt ôn nhu. Một cỗ mãnh liệt, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ ngọt ngào cảm giác trong nháy mắt đánh trúng vào trái tim. Thì ra, hắn không chỉ có nhớ kỹ, còn đem nàng cười đến vui vẻ nhất giờ phút này, như thế trân trọng vĩnh viễn dừng lại xuống dưới. Một vệt động nhân màu ửng đỏ cấp tốc theo bên thai lan tràn ra, nhuộm đỏ hai gò má, liền trắng non cái cổ đều lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Nàng đem này tâm chứa đầy tâm ý họa tác cẩn thận từng ly từng tí, giống bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật giống như, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thanh lãnh như ngọc trên dung nhan, băng tuyết toàn bộ tăng dã, hóa thành một ao liễm diễm xuân thủy, kia giữa lông mày ý mừng cùng nhu tình, đập đến cơ hồ tan không ra. Nàng đem nóng lên gương mặt nhẹ nhàng dán tại hơi lạnh trên họa trụ, trong lòng mai con đi loạn, thanh âm mang theo chính mình cũng chưa ý thức được hờn dỗi cùng ngọt ngào, tại không có một hai trong điện nhẹ giọng tự nói, đồ ngốc này, hoa đến tốt như vậy, vì sao muốn vụng trộm đưa tới chờ một lúc gặp ngươi, nhất định phải thật tốt hỏi một chút ngươi không thể. Nàng đã không kịp chờ đợi, mong muốn lập tức đi Bách Thảo Phong nhìn thấy hắn, chính miệng hỏi một chút hắn, dấu ở bức họa này phía sau còn có bao nhiêu nàng không biết rõ, dịu dàng tâm tư. Thời gian nhoáng một cái đã đến giờ ngọ. Kỳ Duẫn tâm tình thật tốt, quyết định cho mình thả nghỉ dài hạn, ra ngoài bên ngoài khảo sát một chút chỗ nào thích hợp hắn buông lòng bỏ cá, bày nát người, nhân phẩm thấp, sinh. Thuận tiện đi quen đi nữa tất một chút bây giờ thay ra đổi thịt sau cảm giác bên trong thế giới. Nhưng là muốn đi náo nhiệt phường thị nghe kể chuyện người giảng những cái kia kỳ quái tu chân giới chuyện địa đâu. Vẫn là tìm phong cảnh tuyệt hảo, linh khí dồi dào nhưng lại ít ai lui tới đỉnh núi, thư thư phục phục phơi mặt trời, ngủ hồi lung giác. Mà cũng chính là tại cái này ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, cơ hồ các đệ tử đều tại dùng ăn trưa hoặc nghỉ ngơi giữa trưa. Thái Hư Kiếm Tông kia to lớn trang nghiêm sơn môn bên ngoài, một đạo sắc bén vô song, lôi cuốn lấy kinh người hàn khí cùng kiếm quang, như là chín tiên vẫn sao băng giống như. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngang nhiên đập vào trước sơn môn to lớn đá xanh trên quảng trường. Cương đại lực trùng kích khiến cho mặt đất cũng hơi run lên, cùng bạo khí lãng càng đem mấy tên vừa lúc đi ngang qua, tu vi hơi yếu phòng thủ đệ tử trực tiếp sốc người ngửa lật. Kiếm quang cùng bụi đất chậm rãi tan đi, lộ ra trong đó một đạo thẳng tắp như cô tùng, tuấn lãng phi phàm lại khó nén thân ảnh mệt mỏi. Chính là trải qua cựu tử nhất sinh, theo cái nguy cơ đó từ phía thượng cổ bí cảnh bên trong đi ra chính quy nam chính, Lâm Dạ. Hắn phong trần mệt mỏi, nguyên bản hoa lệ áo bào bên trên hiện đầy lợi khí vạch phá vết tích cùng khô cạn biến thành màu đen vết máu. Tóc cũng có chút lộn xộn, bờ môi bởi vì lâu dài buôn ba cùng chiến đấu mà làm nổi bật có một chút khô nứt. Nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng hắn bức nhân khí khái hào hùng, ngược lại tăng thêm mấy phần trải qua xa trường dũng mãnh. Nhất là cặp kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, giờ phút này sáng đến kinh người, trong đó thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Quanh thân không che giấu chút nào tản ra nguyên anh đỉnh phong uy áp mạnh mẽ, như là như thực chất hướng bốn phía khuếch tán, biểu thị công khai lấy hắn hung hăng trở về cùng thực lực to lớn bay bọn. Hắn nhìn cũng không nhìn mấy cái kia thất kinh, đang muốn tiến lên để ra nghi vấn thủ sơn đệ tử. Tiện tay đem một cái đại biểu cho Thái Hư Kiếm Tông thân truyền đệ tử thân phận, có khắc dừng chữ ngọc bài, như là ném rác rưởi giống như ném tới. Liên một giây đồng hồ cũng không chịu lãng phí, thân hình lần nữa hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh. Mục tiêu rõ ràng đến đáng sợ, lấy một loại gần như thô bạo, ngang ngược trực tiếp phương thức, hướng phía Vô Tình Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp chói hai âm bạo thành cùng một đám trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau đệ tử. Ta cầu thả, vừa rồi kia là Lâm Dạ Lâm sư huynh. Một cái bị khí lãng hất đổ đệ tử bớt bớt đau đớn cái mông bỏ lên, lắp bắp nói, mang trên mặt không biết nên khóc hay nên cười thân sắc. Tốt, tựa như là, có thể Lâm sư huynh không phải một mực tại trong tông môn sao? Ta hôm qua còn nghe nói hắn bồi bùi sư tỷ đi Lạc Hà Sơn ngắm hoa nữa nha. Thế nào cái bộ dáng này từ bên ngoài trở về, giống như là Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về dường như. Một cái khác đệ tử mở to hai mắt nhìn, nho nhỏ trong ánh mắt mang theo tràn đầy hoang mang. Tiếng bàn luận xôn xao tại sơn môn khẩu lan tràn ra, đủ loại nghi hoặc cùng suy đoán như là cỏ dại giống như tại các đệ tử trong lòng sinh sôi. Bọn hắn nhìn xem Lâm Dạ cuối cùng biến mất phương hướng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, chỉ cảm thấy vị thiên tài này sư minh trở về, lộ ra không nói ra được cổ quái. Mà giờ khắc này Lâm Dạ, đối sau lưng nghị luận không hề hay biết. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, giấu trong lòng tại bí cảnh chỗ sâu trải qua sinh tử mới đến, có thể cực lớn giúp ích băng hệ tu sĩ thánh vật xương hàn hoa. Cùng đọc lại mấy tháng tưởng niệm cùng gấp đón đỡ thổ lộ hết tình ý, như là một quả truy tung đạn đạo, nghĩa vô phản cố xông về hắn nhớ thương điểm cuối cùng, Vô Tình Phong, hắn yêu dấu tiểu sư mỗi chỗ. Mà hắn cũng không biết, tại hắn trở về trước trong mấy ngày này, nhà đều đã bị cái nào đó cộng tác viên cho trộm đến không sai biệt lắm. Liên nóc phòng đều nhanh muốn bị sốc, thậm chí liền hậu mãi lễ vật đều chi kỷ đưa ra ngoài. Chương 19, phiền toái tiến đến, sư tỷ lòng nghi ngờ ban đầu dài chương 19, phiền toái tiến đến, sư tỷ lòng nghi ngờ ban đầu dài nắng sớm mờ mờ, Kỳ Duẫn bệ lên chân bắt chéo nằm tại tạp dịch phòng phía sau núi trên tảng đá, đầu ngón tay trong hư không khoa tay lấy, miệng lẩm bẩm. Phía đông ba dặm ngoài có Hàn Đàm nghe nói huyền tinh ngư mờ mờ, bắt đầu nướng tư tư bốc lên dầu, phối hợp có thể đi hệ thống bên trong đổi cây thì là quả ớt mặt. Sách, thần tiên thời gian. Hắn hít mắt, dương quang rơi vào trên mặt tấm áp, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn tiêu hết, liền trong không khí đều tràn ngập tự do bị ngọt. Nhiệm vụ gì, cái gì chiến lược, cái gì thế thân diễn viên, đều gặp quỷ đi thôi. Hắn Kỳ Duẫn, từ hôm nay trở đi, liền muốn làm một lần cái này tu chân giới thứ nhất khoái hoạt người. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không duy trì liên tục bao lâu. Tạp dịch cửa sân bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào, tiếng bước chân lộn xộn hơn nữa tràn đầy lệ khí. Lấy ngang ngược càn rỡ Vương Khuê cầm đầu, một đoàn người khí thế hung hăng xông vào, vây quanh một vị sắc mặt âm trầm, thân mang ngoại môn chấp sự trưởng lao phục sức trung niên tu sĩ. Thúc phụ, chính là hắn, chính là tiểu tử này, không chỉ có đả thương ta cùng hai vị sư đệ, còn tâm ngoan thủ lạt phế đi chúng ta tu vi. Vương Khuê chỉ vào Kỳ Duẫn, thanh âm bởi vì oán độc mà sắc nhọn, ánh mắt lại lóe ra sợ hãi cùng trả thù khoái ý. Kia Vương Mãng trưởng lao ánh mắt như là chim ưng, sắc bén khóa chặt Kỳ Duẫn, một cô thuộc về kim đan kỳ uy áp không khách khí chút nào nghiền ép lên đến, thanh âm băng lãnh thấu xương. Lớn mật Kỳ Duẫn, ngươi thân là tạp dịch đệ tử, cũng dám tổn hại môn quy, tự mình giết hại đồng môn, thủ đoạn ác độc, tội ác tày trời. Hôm nay, bản trưởng lão liền muốn lấy môn quy xử trí, phế ngươi tu vi hoặc là trục xuất tông môn. Cái này đỉnh cái mũ trục xuống, làm chung quanh tạp dịch đệ tử nhóm dọa đến câm như hến. Nhao nhao lui lại, nhìn về phía Kỳ Duẫn ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ Duẫn chậm ung dung theo trên tảng đá ngồi dậy, vỗ vỗ trên người bụi cỏ, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hắn móc móc lỗ tai, dường như vừa rồi nghe được là con ruồi tại ong nóng gọi. Nói xong, Vương Mãng bị hắn cái này ngạo mạn thái độ tức giận đến chỉ trệ, nghiêm nghị nói: "Ngươi đây là thái độ gì? Hẳn là còn muốn rào biện không thành?" "Rào biện? Lãng phí nước bọn." Kỳ Duẫn cười nhạo một tiếng, nụ cười kia trong mang theo điểm hứng hờ bừa cợt. "Cùng các ngươi tại cái này diễn khổ tình hí, ta không có lớn như vậy thời gian rỗi." Ánh mắt của hắn quét qua vẻ mặt đắc ý Vương Khuê cùng mặt giận dữ Vương Mãng, chỉ cảm thấy cảnh tượng như thế này hoang đường lại không thú vị. Tựa như ngươi đang chuẩn bị mở ra vòng quanh trái đất lữ hành, cửa nhà lại chặn lại mấy cái liều mạng muốn chứng minh tồn tại cảm con rồi. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Kỳ Duẫn không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra khối kia đại biểu cho tạp dịch đệ tử thân phận chất gỗ lệnh bài. Lệnh bài kia mặt ngoài thô ráp, còn dính lấy một chút bùn đất, hắn từng coi là muốn phí chút chắc trở khả năng thoát khỏi, không nghĩ tới cơ hội vậy mà đến mức như thế vừa đúng. Những năm kia bị xem như sâu kiến thời gian trong nháy mắt xông lên đầu, vĩnh viễn là phân đến tay chỉ còn đáy bình bồi nguyên đan, vĩnh viễn là bị ngoại cửa tu sĩ tùy ý xâm chiếm tài nguyên tu luyện. Nguyên thân hắn từng tại chấp sự đường trước quỷ suốt cả đêm, chỉ đổi đến một câu tạp dịch đệ tử, cũng xứng đàm luận công đạo. Cái này tông môn chưa từng đã cho nguyên thân một tia tôn nghiêm, quy củ là cho sâu kiến định, trên bầu trời chim ưng xưa nay đều là tự tại bay lượn. Hắn tiện tay ném đi lệnh bài kia, vạch ra một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung, lạch cạch một tiếng, tinh chuẩn rơi vào Vương Mãng chân trước trên mặt đất, tóe lên một chút cho bụi. "Ấy, thân phận lệnh bài trả lại cho các ngươi." Kỳ Duẫn giọng nói nhẹ nhàng giống tại còn một bản không quan trọng sách. "Từ giờ trở đi, ta Kỳ Duẫn cùng Thái Hư Kiếm Tông hai lại không quan hệ." Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua Vương Khuê tấm kia bởi vì chấn kinh cùng kế hoạch thất bại mà vặn vẹo mặt, nhếch miệng lên một vệt trêu tức độ cong. "Về phần các ngươi, tự giải quyết cho tốt ta, đừng có lại đến phía ta." Nói xong, hắn lại thật xoay người, gánh vác lấy ánh nắng, thử phát không có quy củ tiểu khúc, hướng phía đường xuống núi khoan thai đi đến. Bộ pháp nhẹ nhàng, không có nửa phần lưu luyến, dường như rời đi không phải một cái tu chân đại tông, mà là một cái áp bách người lồng giam. Vương Mãng đứng chết chân tại chỗ, hắn chuẩn bị một bụng trách cứ, thẩm phán, thậm chí động thủ tại chỗ cầm xuống lý do thoái thác, giờ phút này tất cả đều ngăn ở trong cổ họng, kìm nén đến hắn mặt mo đỏ bừng. Hắn dự đoán Kỳ Duẫn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dự đoán hắn kịch liệt phản kháng, thậm chí dự đoán cưỡng ép phế tu vi huyết tinh cảnh tượng. Có thể duy trì có không ngờ tới. Đối phương càng như thế gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí mang theo điểm ghét bỏ, chính mình đi. Vương Khuê càng là mắt tròn váng, hắn chỉ vào Kỳ Duẫn bóng lưng ngón tay đều đang run rẩy, hắn cứ đi như thế. Thúc phụ. Cái này Kỳ Duẫn bóng lưng biến mất tại giao lộ, chỉ để lại nguyên địa một đám hai mặt nhìn nhau, dường như một quyền đánh vào trên bông đệ tử. Cùng viên kia lẻ loi trơ trọi nằm dưới đất lệnh bài, dường như tại im lặng cười nhạo bọn hắn huy động nhân lực. Kỳ Duẫn kia thoải mái bóng lưng rời đi, tại tạp dịch cửa sân khơi dậy một mảnh đè nén xôn xao. Vây xem tạp dịch đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cứ đi như thế. Một cái nhỏ gầy đệ tử rủi rủi con mắt, nói khẽ với đồng bạn nói, đây chính là ngoại môn chấp sự trưởng lão a. Nói ném lệnh bài liền ném lệnh bài. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng là vẻ mặt phức tạp, nhìn xem Kỳ Duẫn biến mất phương hướng, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ cũng không hiểu. Vương Khuê bọn hắn bình thường hành hành bá đạo, Kỳ Duẫn lần này cũng coi là cho chúng ta xả được cơn giận. Có thể đây cũng quá dứt khoát đi. Tạp dịch thân phận nói không cần là không cần. Ngươi biết cái gì? Bên cạnh một cái niên kỷ hơi dài tạp dịch gắt một cái, hạ giọng. Không nhìn thấy Vương trưởng lao sắc mặt kia sao? Cùng ăn con ruồi chết dường như. Kỳ Duẫn đây là thấy rõ ràng, lưu lại nói toạc trời cũng là phải bị bọn hắn nắm, còn không bằng đi thẳng một mạch, ngược lại thông khoái. Phần này dứt khoát, hát thật là, không có tông môn che chở, hắn một cái thối thể kỳ, ở bên ngoài lúc trước kia nhỏ gầy đệ tử lo lắng nói. Thối thể kỳ. Ngươi quên hắn trước mấy ngày là thế nào phế bỏ Vương Khuê bọn họ. Cái kia thủ đoạn, có thể là đồng dạng thối thể kỳ. Lớn tuổi tạp dịch cắt ngang hắn, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Ta nhìn a, cái này Kỳ Duẫn, sợ là cũng sớm đã không phải vật trong ao. Cái này nho nhỏ tạp dịch viện, thậm chí Thái Hư kiếm tông, chỉ sợ đều khốn không được hắn đi. Những này xì xào bàn tán như là nhỏ bé gợn sóng, tại Vương Mãng cùng Vương Khuê bên thai quanh quẩn. Vương Khuê tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào những nghị luận kia đệ tử, các ngươi câm miệng cho lão tử. Vương Mãng sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt chập trùng. Kỳ Duẫn cử động, không chỉ có nhường hắn tụ lực đã lâu một quyền đánh hụt, càng là tại tất cả tầng dưới chốt đệ tử trước mặt, mạnh mẽ quạt hắn cái này ngoại môn chấp sự trưởng lão một cái vang dội cái tát. Hắn xoay người, cơ hồ là run rẩy nhặt lên viên kia bị Kỳ Duẫn tiện tay bức trên mặt đất tạp dịch lệnh bài, chỉ cảm thấy cái này gỗ bảng hiệu giờ phút này bỏng đến đốt tay. Nhìn cái gì vậy? Đều cút cho ta đi làm việc. Vương Mãng đột nhiên quay người, đem một buồn lửa giận phát tiết vào vây xem đệ tử trên thân, thanh âm khàn giọng, mang theo một tia tức hồn hển. Các đệ tử lập tức tan tác như chim ong, nhưng hôm nay Kỳ Duẫn nhẹ ném lệnh bài, thoải mái bóng lưng rời đi, cùng Vương Mãng trưởng lão kia biệt khuất đến cực điểm biểu lộ, lại sâu sâu khắc ở rất nhiều người trong lòng. Cùng lúc đó, Vô Tình Phong bên trên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngự kiếm mà tới, vững vàng rơi xuống. Chính là trải qua bí cảnh ma luyện, tu vi đã tới nguyên anh đỉnh phong chính quy lâm dạng. Hắn phong trần mệt mỏi, đáy mắt lại thiêu đốt lên ánh sáng nóng rực, trong tay nắm chặt chứa xương hàn hoa hồng ngọc. Đúng vào lúc này, cửa điện kẹt kẹt mở ra. Một bộ áo trắng Bùi Hàn Tịch đi ra, trong ngực cẩn thận từng ly từng tí ôm bức họa kia quyển, giữa lông mày mang theo một đêm chưa tàn thanh cạn ý nghĩ ngọt ngào. Khi nhìn đến tấm kia dung nhan lúc, nàng đôi mắt trong nháy mắt được thắp sáng. Hắn tới, là tới nghe ta hỏi hắn vẽ sự tình sao? Ý nghĩ này nhường nàng nhịp tim đều nhanh mấy phần. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp phóng ra bộ pháp sát na, một cỗ xa lạ khí tức đập vào mặt. Không đúng. Hắn thế đứng, quanh người hắn lưu chuyển linh lực khí thế, thậm chí hắn nhìn qua lúc ánh mắt kia, không hiểu có chút quá nóng. Trong ánh mắt kia thiêu đốt lên không che giấu chút nào xâm lược tính, giống như là muốn đưa nàng hoàn toàn thôn vệ hỏa diễm. Trong trí nhớ Lâm Dạ ánh mắt luôn luôn dịu dàng, mang theo làm cho người an tâm trầm ổn, tuyệt không phải như thế ngay thẳng bức nhân. Ngay cả trên người hắn kia cố kiếm khí, cũng dường như càng sắc bén bá đạo chút. Bùi Hàn Tịch bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể mấy không thể xem xét nghiêng về phía sau nửa phần. Kia chuẩn bị nào về phía ôm áp động tác mạnh mẽ ngưng trệ, thanh tuyến bên trong mang tới một tia không dễ dàng phát giác xa cách, Lâm Dạ. Người. Tới. Lâm Dạ cũng không lập tức phát giác cái này biến hóa vi diệu, lòng tràn đầy đều bị trùng phùng vui sướng chiếm cứ. Hắn tiến lên một bước, thanh âm nội vàng, tiểu tịch, ta trở về. Ngươi nhìn, ta mang cho ngươi trở về cái gì? Hắn hiến bật quý dường như mở hộp ngọc ra, xương hàn hoa lặng lặng nằm tại trong đó, quang hoa lưu chuyển. Đây là bí cảnh bên trong đoạn được xương hàn hoa. Lệnh tịch, tâm ý của ta đối với ngươi thiên địa chứng giám. Lần này trở về, ta liền muốn hướng tông môn cho thấy, cùng ngươi kết làm đạo lữ, vĩnh viễn không chia lìa. Bùi Hàn Tịch giật mình. Đạo lữ? Hắn lúc trước không phải mới nói qua chút thời gian sao? Trong lòng dị dạng cảm giác càng thêm rõ ràng. Trước kia Lâm Dạ mặc dù dịu dàng quan tâm, nhưng xưa nay không sẽ như thế vội vàng yêu cầu danh phận. Hắn thân cận luôn luôn mang theo làm người an tâm tôn trọng, mà không phải mạnh như vậy cứng rắn tuyên cáo. Hơn nữa, giờ phút này hắn nhìn nàng ánh mắt, không giống như là đang nhìn người yêu, ngược lại giống như là đang nhìn một cái nhất định phải được bảo vật. Lâm Dạ Bùi Hàn Tịch đè xuống trong lòng hỗn loạn, thanh âm khôi phục mấy phần thanh lãnh. Nàng có chút những người, tránh đi tia nóng rực ánh mắt cùng chân quý xương hàn hoa. Hoa này chân quý, sư minh tâm ý, lạnh tịch cảm nghiệm. Chỉ là kết làm đạo lữ sự tình, liên quan đến cả đời, phải chăng còn quá sớm? Chúng ta có lẽ còn cần thời gian bồi dưỡng tình cảm. Lâm Dạ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn trong dự đoán thẹn thùng cảm động toàn chưa xuất hiện, chờ đến đúng là một câu còn quá sớm. Hắn bị nàng liều mạng bí cảnh, tu vi tiến nhanh, mang theo trọng bảo mà về, nàng chẳng lẽ không nên vui đến phát khóc, lập tức đầu nhập ngực của hắn sao? Một cú bị ngỗ nghịch không vui xông lên đầu. Hắn cưỡng ép đè xuống, khoe môi một lần nữa rắc ý cười, chỉ là nụ cười kia chưa đạt đáy mắt. Không sao, tiểu tịch, ta sẽ chờ ngươi. Bí cảnh hiểm tử hoàn sinh, ta làm mọi thứ đều là vì có thể xứng với ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, ta mới là thích hợp ngươi nhất đạo lữ. Đáy lòng của hắn thanh âm lại tại kêu gào, nàng tự tuyệt ta. Chẳng lẽ là ta rời đi quá lâu? Không, nàng nhất định là ta. Xem ra, vẫn là cần dùng càng cường ngạnh hơn phương thức, nhưng nàng hoàn toàn nhận rõ điểm này. Giờ phút này tràn đầy tự tin, Lâm Dạ hoàn toàn không quan sát, hắn đem chính mình năm đó trộm dùng hộ tâm ngọc sau không từ mà biệt sự tình ném sau. Viên kia mẫu thân của nàng lưu lại duy nhất di vật, hắn chưa được cho phép tự tiện trộm dùng, sau đó liền một câu giải thích đều không có liền biến mất không thấy hình bóng. Đối Bùi Hàn Tịch mà nói, cái này không chỉ có là vật chân quý mất đi, càng là tín nhiệm hoàn toàn sụp đổ. Nàng lúc ấy tin cậy nhất người, trộm đi nàng nhất quý trọng tưởng niệm. Mà Bùi Hàn Tịch, tại cái kia nhìn như lý giải kỳ thực giấu giếm chen ép trong lời nói, chậm rãi thong xuống đôi mắt, không tự giác ôm chặt trong ngực bức tranh. Đấy lòng viên kia tên là Hoài Nghi hạt giống, tại tiếp xúc đến cái này hoàn toàn xa lạ thổ nước sau, lặng yên mọc dễ. Hán, thật vẫn là mình nhận biết cái kia Lâm Dạ sao? Vì sao gặp lại vui sướng về sau, lưu lại, đúng là một kia vung đi không được hàn ý. Đợt, nơi này bổ sung một chút Lâm Dạ bề ngoài hình tượng, hắn là một vị mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị lạnh lùng thiên tài. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất cao ngạo, ánh mắt sắc bén tự tin, là phù hợp truyền thống thẩm mỹ cùng thiết định long ngạo thiên hình tượng. Bề ngoài mạo lạnh bắt nguồn từ ở bên trong tiêu ngạo cùng trực tiếp, cùng kỳ duẫn đóng vai, hỗn hợp dịu dàng cùng thâm tình phiên bản tồn tại vi diệu mà mấu chốt thần vận khác biệt. Chương 20, rời đi tông môn, bắt đầu câu cá 3 ngày du chương 20, rời đi tông môn, bắt đầu câu cá 3 ngày du ánh nắng chiều đem Thái Hư kiếm tông sơn môn nhuộm thành kim hồng sắc lúc, kỳ duẫn đang đi tại hạ sơn trên thềm đá. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng đến cơ hồ sắp bật lên, phía sau kia nguy nga sơn môn trong mắt hắn dần dần hóa thành một cái tinh xảo lồng giam. Rốt cục, rời đi. Hắn hít sâu một hơi, ngoài núi không khí tựa hồ cũng mang theo một chút không giống trong eo. Tại thời khắc này, hắn không còn là cái kia tại trong tông môn cẩn thận chặt chẽ tạp dịch đệ tử, không phải bất luận người nào thế thân, chỉ là Kỳ Duẫn. Về phần về sau có thể hay không còn muốn làm ai thế thân, kia khó mà nói. Nhưng ít ra giờ phút này, hắn là tự do Kỳ Duẫn. Ánh chiều tà le lói lúc, hắn đi tới chân núi Thanh Thủy Trấn. Thị trấn không lớn, ngói xanh tường trắng xen vào nhau thích thú, khói bếp lượn lờ dâng lên, trong không khí phiêu đãng đồ ăn hương khí. Hắn dạo chơi đi vào đầu trấn một nhà tên là Lai Duyệt khách sạn, muốn ở giữa lầu hai khách phòng, điểm hai loại thức nhắm, một bình nơi đó đặc sản rượu đế. Khách quan là tu hành đệ tử. Điếm tiểu nhị một bên dẫn hắn vào chỗ, một bên tò mò dò xét. Thật sự là bởi vì Kỳ Duẫn mặc dù mặc bộ mạc, nhưng hai đầu lông mày kia phần ung dung khí độ lại không giống dân chúng tầm thường. Đã từng là. Kỳ Duẫn cười cười, cho mình rót đầy chén rượu. Mùi rượu mát lạnh, mang theo nhàn nhạt điểm hương, so với kiếp trước một chút rượu có một phong vị khác. Bàn bên mấy cái người giang hồ ngay tại cao đàm phát luận, nói nơi nào đó bí cảnh mở ra tin tức. Như tại ngày xưa, Kỳ Duẫn chắc chắn bình thai cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ lỡ tin tức gì. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là nhàn nhã địa phẩm lấy rượu, nghe những này từng để cho tâm hắn chỉ hướng về chủ đề, đột nhiên cảm giác được mọi thứ đều không liên quan đến mình. Một đêm này, hắn ngủ phá lệ an ổn. Không có sáng sớm tiếng chuông thúc người sáng sớm, không có đồng môn lặng lẽ đối đãi, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến chó sủa cùng tiếng báo canh, nổi bật lên bóng đêm phá lệ yên tĩnh. Ngày kế tiếp thiên tài vừa tảng sáng, Kỳ Duẫn liền tỉnh lại. Cũng không phải là bị quy củ đánh thức, mà là phát ra từ nội tâm chờ mong. Hôm nay hắn muốn bắt đầu thực tiễn chuẩn bị đã lâu câu cá 3 ngày du. Hắn tại trên trấn chợ sáng bên trong đi dạo, dùng còn sót lại cuối cùng mấy cái đồng tiền mua chút bánh hấp cùng dưa muối, lại hướng bán cá lao ông nghe ngóng phụ cận thích hợp nhất thả câu chỗ. Theo trấn đông đường nhỏ đi, không đến 30 dặm liền có cái hồ nhỏ. Lao ông nhiệt tình chỉ điểm. Kia nước hồ thanh tịnh thấy đáy, ngân lân ngư nhiều nhất. Bất quá những cái kia cá cơ linh thật sự, bình thường con một nhưng không gạt được bọn chúng. Kỳ Duẫn cảm ơn lao ông, theo lời tìm kiếm. Xuyên qua một mảnh thúy trúc rừng, quả nhiên trông thấy một vũng bích đầm khảm tại giữa sân gốc, đầm nước thanh tịnh như gương, ngẫu nhiên có thể trông thấy lóe lên ánh bạc mà qua. Hắn tại bờ đầm tuyển chỗ tương đối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, lấy ra cây kia hắn vừa rồi mới bỏ ra hắn 5 cái điểm tích lũy hối đoái tự động tìm cá người lười chuyên dụng cần câu. Sương sớm còn chưa tan đi tận, trong rừng tiếng chim hót phá lệ thanh thúy, gió sương tại trên lá cây chiếu lấp lánh. Đây mới gọi là sinh hoạt ta, hắn thuần thục phụ lên ngồi câu, đem lưỡi câu đặt vào trong hồ, sau đó thư thư phục phục tựa ở sau lưng trên cành cây. Thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Kỳ Duẫn nội tâm cũng không sốt ruột, ngược lại hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh. Hắn nhớ tới nguyên thân ở Thái Hư kiếm tông thời gian, những cái kia bị cắt xén đang dược, những cái kia bất công đối đãi, những cái kia nhìn như ngăn nắp kỳ thực đè nén quy củ. Bây giờ nghĩ đến, vậy mà giống như là hồi lâu chuyện lúc trước. Thái Hư kiếm tông. Hắn thấp giọng cười nhạo, tiện tay nhặt lên một cục đá đầu nhập trong nước. Bất quá là lớn một chút lồng giam mà thôi. Nhưng là có câu nói thật đúng, mạnh được yếu thua, ngay cả quy tắc cũng quả thật là như thế ngày dần dần cao, phao rốt cục động. Kỳ Duẫn cổ tay rung lên, một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt con cá vọt ra khỏi mặt nước. Dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Khá lắm, thật đúng là để ngươi câu lấy. Một tiếng nói thô lỗ từ phía sau truyền đến. Kỳ Duẫn quay đầu, trông thấy một cái cóng đao bổ tuổi tiểu phu đứng tại cách đó không xa trong rừng, đang cười ha hả nhìn xem hắn. Đa tạ khích lệ, chỉ là vận khí ta hơi hơi tốt đi một chút. Kỳ Duẫn đem cá bỏ vào sọt cá, cười đáp lại. Cái này ngân lân ngư cũng không tốt câu. Tiểu Phu đến gần chút, ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Bọn chúng thích ăn nhất thượng du hồng sam lâm bên trong đỏ con giun, nếu không phải là trộn lẫn tía tô thảo mặt mồi. Ngươi dùng chính là cái gì mồi? Kỳ Duẫn lấy ra còn lại mồi câu cho Tiểu Phu nhìn, hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện mở. Theo câu cá kỹ xảo, một mực nói đến trên núi thì rừng, lại nói tới trên trấn tin đồn thú vị. Tiểu Phu rất hay nói cho Kỳ Duẫn chỗ nào có thể hái được tốt nhất cây nấm, cái nào đỉnh núi quả dại nhất ngọt. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thế nào một người tại cái này câu cá? Tiểu Phu tò mò hỏi. Kỳ Duẫn nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt nước, nói khẽ, chính là nghĩ đến đồ thanh tĩnh. Buổi chiều, Kỳ Duẫn tại Tiểu Phu chỉ điểm, đi trong rừng hái chút quả dại, lại tại hồ thượng du một chỗ chỗ nước cạn thử một chút vận may. Lần này hắn dựa theo Tiểu Phu giáo phương pháp, dùng đỏ con giun làm mồi, quả nhiên lại câu lên hai cái màu mỡ ngân lân ngư. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hắn xách theo chiếu nặng sọt cá trở về khách sạn. Mới vào cửa, chỉ nghe thấy mấy cái khách nhân ở nghị luận, nghe nói không, Thái Hư Kiếm Tông ra kiện chuyện lạ. Có cái tạp dịch đệ tử hôm qua tự xin cách tông, nghe nói thời điểm ra đi liền thân phận lệnh bài đều là tiện tay ném xuống đất. Lại có cái loại này chuyện lạ. Cái nào tạp dịch đệ tử to gan như vậy? Tựa như là họ Kỳ. Cụ thể danh tự không rõ ràng. Càng kỳ chính là, chấp sự trưởng lao thế mà liền để hắn như vậy đi. Kỳ Duẫn bước chân hơi ngừng lại, lập tức như không có việc gì đi hướng thang lầu. Trưởng quỹ trông thấy hắn câu được ngân lân ngư, ánh mắt đều trừng thẳng. Khách quan hảo thủ nghệ. Cái này ngân lân ngư thật là khó được rất, ngay cả trên trấn tốt nhất ngư dân một ngày cũng câu không lên mấy đầu đâu. Kỳ Duẫn cười cười, điểm một con cá cho trưởng quỹ, có thể mượn quý điếm phòng bếp dùng một lát. Đêm đó, khách sạn trong phòng bếp bay ra mùi thơm mê người. Kỳ Duẫn tự tay đem ngân lân ngư xử lý đến kinh ngạc, phối hợp hái quả dại, ngon lành là hưởng dụng dừng lại. Trong khách sạn khách nhân khác nghe mùi thơm, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn ngồi bên cửa sổ, liền một bình thanh rượu, chậm rãi thưởng thức chính mình thành quả lao động. Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn, nơi xa Thái Hư Kiếm Tông sơn ảnh ở trong màn đêm như ẩn như hiện, cũng rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn. Bóng đêm dần dần sâu, Kỳ Duẫn lại có vẻ không có chút nào buồn ngủ. Hắn thắp sáng ngọn đèn, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ. Đã quyết định ngày mai muốn đi thượng du thăm dò, cũng nên có cái kế hoạch chu toàn. Đầu tiên muốn chuẩn bị đầy đủ lương khô. Hắn tự lẩm bẩm, trên giấy viết xuống. Bánh hấp 10 cái, dưa muối 2 bao. Nghĩ đến có thể muốn bên ngoài qua đêm, hắn lại thêm vào vải dầu một trường, cây châm lửa 2 cái. Đối với đồ đi câu, hắn càng là trong đầu cẩn thận suy nghĩ. Ngân lân ngư thích ăn đỏ con giun, đây là nhất định phải chuẩn bị. Nhưng là thượng du thủy thế so sánh gấp, có lẽ còn cần điều chỉnh lưới câu. Hắn trên giấy vẽ lên mấy loại lưới câu kết cấu, cẩn thận tương đối bọn chúng lưu khuyết. Nghe nói thượng du có cái đầm sâu, nơi đó cá càng lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Hắn quyết định sáng sớm ngày mai liền đi trên trấn ngư cụ cửa hàng, mua thêm một chút thích hợp nước sâu thả câu trang bị. Trời tối người yên, Kỳ Duẫn lại tràn đầy phấn khởi quy hoạch lấy ngày mai hành trình. Theo xuất phát thời gian mãi cho đến lộ tuyến lựa chọn, theo câu điểm phân phối tới dự bị phương án, hắn đều suy tính được rõ rõ ràng ràng. Loại này toàn tâm đầu nhập mình thích chuyện cảm giác, nhường hắn tìm về tới đã lâu cái tỉnh. Ngọn đèn quang mang trên mặt của hắn nhảy bọn, chiếu ra một trường tràn ngập mong đợi mặt. Tại thời khắc này, cái gì tông môn đơn đoán, cái gì hệ thống nhiệm vụ, đều bị hắn ném đến tận cửu tiêu bên ngoài. Hắn chỉ muốn làm thật đơn giản câu cá người, tại cái này sơn thủy bên trong tìm kiếm được thuộc về mình khoái hoạt. Ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt treo cao, đem thanh huy bảy hướng về phía ngủ say tiểu trấn. Kỳ Duẫn dập tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường, trong lòng đã bắt đầu chờ mong ngày mai đến. Lần này thượng du chi hành, nhất định sẽ rất thú vị. Kỳ Duẫn nằm ở trên giường, lật qua lật lại khó mà ngủ. Không phải trong lòng cất giấu sự tình, mà là một loại thuần túy hưng phấn. Hắn dứt khoát trực tiếp ngồi dậy, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, lần nữa kiểm tra lên ngày mai muốn dẫn trang bị. Cần câu muốn dẫn cây kia tự động tìm cá người lười chuyên dụng cần câu, mặc dù hệ thống cho nó danh tự lấy được tùy ý, nhưng xác thực dùng rất tốt. Dây câu còn phải muốn bao nhiêu chuẩn bị mấy quyển, thượng du dòng nước chảy xiết, vạn nhất làm gãy tuyến coi như phí công nhọc sức. Hắn nhớ tới lúc đến trên đường nhìn thấy một mảnh rừng trúc, nơi đó cây trúc nhìn tính bền dẻo cực dai, có lẽ có thể chặt một cây xem như dự bị cần câu. Đúng rồi, còn muốn chuẩn bị một chút khu trùng thảo dược. Hắn nhớ tới tiểu phu nhắc nhở. Thượng du con muốn nhiều, mặc dù mình là thối thể tu sĩ, nhưng cũng không thể bởi vì những vật nhỏ này cho hỏng hào hứng. Hắn tại chính mình cũ nát trong túi chứa vật tìm kiếm lấy, đột nhiên mò tới một bình sứ nhỏ. Đây là nguyên thân trước đó tại Thái Hư Kiếm Tông lúc, một cái am hiểu luyện đan sư mình tặng khu trùng tán. Lúc ấy hắn còn lơ đễnh, hiện tại cũng là vừa lúc phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn không thể nín được cười cười, xem ra tại trong tông môn thời gian cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh gõ mõ cầm canh thanh âm, đã là canh ba sáng. Kỳ Duẫn ép buộc chính mình nằm xuống, nhưng lại vẫn là không nhịn được tưởng tượng thấy ngày mai khả năng gặp phải cảnh tượng. Nghe nói thượng du phía dưới thác nước có cái đầm sâu, nơi đó ngân lân ngư cái đầu càng lớn, nhưng cũng càng giàu hoạt. Hắn tính toán muốn hay không nếm thử đêm câu, nghe nói dưới đêm trăng ngân lân ngư sẽ phát ra nhàn nhạt ngân quang, kia cảnh tượng nhất định rất đẹp. Nếu có thể câu được dài một thước ngân lân ngư, hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương. Nói như vậy, nhất định phải mời khách sạn đầu bếp hỗ trợ nấu nướng, hấp, thịt kho tàu cắt đến một phần, còn lại phơi thành cá khô, đều có thể ăn được vài ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn rốt cục buồn ngủ. Khi tiến vào mộng đẹp trước một khắc, hắn còn tại tính toán ngày mai muốn nếm thử mới câu pháp. Loại này thuần túy chờ mong cùng khoái hoạt, là hắn tại Thái Hư Kiếm Tông lúc chưa hề cảm thụ qua. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Kỳ Duẫn liền tỉnh. Hắn rón rén thu thập xong hành trang, tại khách sạn phòng bếp yêu cầu một ít nước nóng, liền hôm qua bánh hấp đơn giản dùng điểm tâm. Trên đường phố còn bao phủ tại trước tờ mờ sáng trong bóng tối, chỉ có mấy nhà sớm một chút cửa hàng đèn sáng lửa. Kỳ Duẫn tại một nhà cửa hàng phía trước dừng lại, mua mấy cái vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt. Nóng hầm hập bánh bao nhét vào trong ngực, nhưng hắn cảm thấy một hồi ấm áp. Tiểu ca sớm như vậy là muốn lên núi sao? Bán bánh bao lão hắn một bên trả tiền thừa vừa nói. Đúng vậy a, muốn đi thượng du nhìn xem. Kỳ Duẫn tiếp nhận tiền lẻ, cười trả lời. Vậy cần phải cẩn thận một chút. Lão hắn nhắc nhở, thượng du đường không dễ đi, trước mấy ngày vừa mới mưa, đường núi trượt thật sự. Kỳ Duẫn cảm ơn lão hắn ý tốt, tiếp tục đi đến phía trước. Thị trấn còn tại trong ngủ mê, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại bàn đá xanh lần trước vang. Loại này độc hưởng cảm giác yên lặng, nhường tâm tình của hắn phá lệ thư sướng. Đi vào đầu trấn ngư cụ cửa hàng, chủ cửa hàng vừa dỡ xuống cánh cửa, trông thấy Kỳ Duẫn sớm như vậy đến, hơi kinh ngạc. Khách quan muốn mua thứ gì? Kỳ Duẫn cẩn thận chọn lựa mấy quyển dây câu, lại mua một chút đặc chế mồi câu. Chủ cửa hàng gặp hắn là hiểu công việc, liền nhiệt tình đề cử lên trong tiệm sản phẩm mới. Đây là gần nhất mới đến huỳnh quang lơ là, ban đêm câu cá đặc biệt tốt dùng. Chủ cửa hàng xuất ra một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt lơ là, thượng du ngân lân ngư liền ưa thích cái này. Kỳ Duẫn nuốt nuốt huỳnh quang lơ là, trong lòng tính toán đêm nay muốn hay không nếm thử đêm câu. Cuối cùng hắn vẫn là mua cái này lơ là, lại mua thêm một chút cái khác trang bị. Khi hắn cóng tràn đầy bọc hành lý đi ra ngư cụ cửa hàng lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Một ngày mới bắt đầu, mà hắn câu cá hành trình cũng sắp mở ra chương mới. Chương 21, dù cho câu cá cũng muốn du lịch nhân gian, 1, chương 21, dù cho câu cá cũng muốn du lịch nhân gian, 1, sắc trời theo sương mù bên trong một chút xíu gạt ra, suối nước cho nên lộ ra chẳng phải trong suốt, hiện ra một loại sen vào thành cùng bạch ở giữa mông lung sắc điệu. Kỳ Duẫn vải thô ống quần rất nhanh liền bị trên lá cây hạ xương ướt nhẹp, sền sệt dán tại trên mắt cá chân, tư bị lộ ra cũng không dễ chịu như vậy, nhưng hắn không để ý trong rừng tiếng chim hót chợt xa chợt gần, ngẫu nhiên có con sóc theo đầu cánh phong qua, chấn động rất xuống một hồi tinh mịn giọt nước. Hắn hít một hơi thật sâu, trong không khí hỗn hợp có ướt át bùn đất, hư thối lá rụng cùng mầm non mùi thơm ngát. Mùi vị kia so Thái Hư kiếm tông mãi mãi xa tràn ngập đan dược và linh khí không khí muốn chân thực được nhiều. Càng lên cao đi khắp, tiếng nước càng vang, vòng qua một mảnh từng cục lấy lao đằng loạn thạch, trước mắt rộng mở trong sáng. Thế núi ở đây bỗng nhiên kiềm chế, giống một đôi cự thủ đem dòng nước bức thành một vũng màu xanh sẫm đầm sâu. Đầm nước tịch mịch, sâu không thấy đáy, trên mặt nước còn nổi lơ lửng vài miếng khô diệp, chợt ung dung xoay một vòng. Nhưng chỉ tại thác nước rơi trôi nổi lên bờ mép, phát ra đơn điệu mà không bao giờ ngừng nghỉ nẹn nào. Thác nước kia cũng không tính hùng vĩ, lại vô cùng có tính bền dẻo, trăm ngàn năm qua cứ như vậy không nhanh không chậm cọ rửa dưới đáy nham thạch, đem tảng đá mặt ngoài mài đến bóng loáng như gương. Hắn tại một khối bị bóng cây nửa che lấy tảng đá xanh ngồi xuống, mặt đá thấm cảm lạnh ý, trong nháy mắt xua tán đi bộ mang đến hơi nóng. Lấy ra tối hôm qua dùng hết ngư dân giáo đơn thuốc, chính mình lung tung chơi đùa ra mặt mũi. Vật kia trộn lẫn chút tía tô thảo mạt cùng một chút men rượu, nghe lên còn có một cô nước mũi lại dẫn hơi say rượu quái hương. Trong lòng của hắn cũng rất không chắc, thuần túy cũng chỉ là đồ mới mẻ, tạm thời coi là làm thí nghiệm. Hắn đem lưới câu 10 phần cẩn thận thả vào kia phiến màu xanh sẫm, lặng lặng nhìn dây câu chậm rãi chìm xuống, cuối cùng biến mất tại thâm trầm màu sắc bên trong, giống đá chìm đáy biển, hồi lâu không có động tĩnh. Thời gian phảng phất tại nơi này chậm lại bước chân. Mặt nước lục bình chậm ung dung đánh lấy xoáy nhì, một cái màu lam đậu nương dừng ở hắn căn sao. Nó run rẩy che dấu cánh, mắt kép tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra như bảo thạch quang trạch. Kỳ Duẫn cơ hồ muốn tại cái này đơn điệu tiếng nước cùng mảnh này yên tĩnh bên trong thiết đi, suy nghĩ phiêu trở về Thái Hư kiếm tông những cái kia sáng sớm. Tiếng chuông chói tai, tạp dịch đệ tử nhóm cần đội vàng chạy tới địa phương đi làm việc. Mỗi người đều kéo căng lấy một cây dây cung, vì nhiệm vụ, vì tài nguyên, vì kiên hư vô mở mịt trường sinh đại đạo. Mà ở chỗ này, hắn chỉ cần chờ cùng mảnh này xuất thủy, cùng dưới nước sinh linh tiến hành một trận 10 phần an tĩnh đánh cờ. Ngay tại hắn suy nghĩ viễn bỗng lúc, căn nhọn đột nhiên hướng xuống dừng lại. Đây không phải là thăm dò tính mổ, mà là một cấu ngang ngược, thể phải đem cần câu cũng kéo đi rơi xuống cảm giác. Kỳ Duẫn một cái giật mình, vô ý thức trầm ổn trung bình tấn, cả người ngửa ra sau, cùng dưới nước lực đạo so sánh lên đỉnh. Dây câu kéo căng thẳng tắp, cắt không khí, phát ra rợn người từ từ âm thanh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cố lực lượng kia thông qua dây câu, cần câu, thẳng tắp truyền đến cánh tay của hắn, trầm hùng mà táo bạo, mang theo giá tính sinh mệnh lực. Đây là một trận thuần túy đấu sức, không quan hệ tu vi, chỉ liên quan đến tại kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Hắn không dám cứng rắn kéo, chỉ theo cá bốc đồng thả tuyến, chờ kỳ lực kiệt sau lại vững vàng thu hồi, lặp đi lặp lại mấy lần, thối thể cánh tay lại có một chút tê dại. Rốt cục, bọt nước xôn xao phá bỡ, chói mắt ngân quang rốt cục bị túm ra mặt nước, trùng điệp ngã tại bên cạnh trên đồng cỏ. Nó lốp bốp nhảy loạn, hữu lực cái đuôi đem vụn cỏ cùng giọt xương vung đến khắp nơi đều là, tại thần hy bên trong chiếu ra nhỏ vụn ánh sáng nhạt. Kia cá so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, lưng dày đặc, đường cong trôi chảy. Lân phiến không phải đều ngân sắc, tới gần lưng chỗ còn mang theo một chút lông mày màu xanh ám văn. Tại nắng sớm bên trong lóe lướt xuống ánh sáng lạnh, xinh đẹp giống là khó được tác phẩm nghệ thuật. Môi cá nhám bị câu phá, thấm lấy tơ máu, mang đóng kịch liệt khép mở. Kỳ Duẫn dùng tay ước lượng, nặng đến rơi tay, đuôi cá còn tại ngoan cường mà vớt cổ tay của hắn, lực lượng cảm giác 10 phần. Không tệ, hắn thỏa mãn lời bình, dùng ngón tay gõ gõ lạnh buốt thân cá. Là có cốt khí, đáng tiếc gặp ta. Hắn nhớ tới Vương Khuê những người kia bị phế đi sửa gắn liền với thời gian sủi lơ như bùn bộ dáng, cảm giác đến trước mắt cái này đuôi giấy rủa cầu sinh cá, so với bọn hắn còn càng giống người dạng. Vương Khuê, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Ngày dần dần cao, trong rừng sương mù dần dần tan hết, dương quang xuyên thấu qua cảnh lá bên trong khe hở, tại bờ đầm bỏ ra pha tạp quang ảnh. trong bụng bắt đầu cục rung động. Hắn dứt khoát liền tại bờ đầm thanh lý lên đầu này lớn nhất chiến lợi phẩm. Lấy ra tiểu đao sau, phá bể, đi mang, mổ bụng, động tác không tính thành thạo, nhưng lại đầy đủ chăm chú. Bong bóng cá cùng nội tạng hắn cũng không có ném loạn, chỉ là cẩn thận dùng rộng lượng lá cây bao lại, đem nó nhét vào một khối đá hạ. Đây có lẽ là trên núi quy củ, cũng là hắn giờ phút này tâm cảnh, lấy chi tự nhiên, còn tại tự nhiên. Hắn nhấc lên cánh khô, dùng cây châm lửa dẫn giấy lên khô ráo lá tùng. Sau đó, phát lên một đống nhỏ đống lửa, khói xanh lượn lờ, mang theo lá tùng đặc hữu hương khí, cùng quanh mình hơi nước, thổ mùi tanh hỗn hợp lại cùng nhau. Đáng tiếc, hỏa hầu không có nắm giữ tốt, thân cá có một chỗ tới gần nhánh cây địa phương cháy đen đến kịch liệt. Hắn nghe răng trợn mắt dùng tay xé toang tầng kia thành than ra, lộ ra bên trong tuyết trắng muối tỏi thịt, nóng hôi hổi. Chờ thịt cá chỉnh thể toát ra hóng ánh dầu trâu, tư tư rung động, trong không khí tràn ngập ra thuần túy mùi thịt. Hắn mới nghĩ đến móc ra cái kia theo hệ thống đổi lấy, dùng giấy dầu bao bọc nghiêm nghiêm thật thật bình thường cây thì là, keo kiệt mà run lên lên một chút xíu. Kỳ dị hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, không giống với trong sơn dã cỏ cây thanh khí. Mùi vị kia mang theo một cỗ khói lửa nhân gian ấm áp, bá đạo, lại làm cho lòng người an. Hắn thật sâu hít một hơi, chỉ cảm thấy không xẹp dạ dày đều đi theo hoan hô lên, một loại đơn giản, nguyên thủy cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Cái này lại có một điểm nhỏ so với hắn hao tổn tâm cơ đóng vai lâm dạ đi thu hoạch hảo cảm di độ phải tốt hơn nhiều, nhưng là sẽ không rất nhiều. Hắn thổi khí, cẩn thận cắn xuống cái thứ nhất. Vỏ ngoài hơi tiêu, bên trong lại nóng hổi tươi non, đơn giản vị mặn cùng cây thì là đặc biệt mùi thơm ngát tại đầu lưỡi nổ tung, hỗn hợp có ngân lân ngư bản thân kia một tia trong eo. Chính là giờ phút này, thuần túy, hài lòng vui vẻ cảm giác, tựa như ôn nhuận nước suối, từ đầu đến chân đem hắn thẩm thấu. Hắn meo lại mắt, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt ấm áp, nghe tiếng nước phong thanh, chỉ cảm thấy thiên địa chi lớn, giờ phút này lại dường như chỉ còn lại hắn một người, tự tại mà bình yên. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ sóng tinh thần đoạn ở vào không treo không ngại, thể xác tinh thần đều đủ hài hòa trạng thái. Phù hợp hệ thống thăng cấp điều kiện. Tình cảm điều hòa hệ thống B1. Không tân thủ phụ đạo viên phiên bản họ Ferlin, thăng cấp bắt đầu một cô ôn hòa nhưng không để kháng cự dòng nước ấm đột nhiên mơn trớn ý thức của hắn, mang theo một loại nào đó tin tức dựng lại rất nhỏ bù bù. Ngay sau đó, một cái cùng hắn trước đó nghe quen cứng nhắc điện tử âm hoàn toàn khác biệt thanh âm vang lên. Ngữ tốc nhanh đến mức giống bắn phá súng máy, mang theo một cỗ khó mà ức chế, gần như ồn ào phấn khởi, đến rồi tới. Thật yêu tốc chủ, chúc mừng ngài giải tỏa hoàn toàn mới phiên bản, vạn giới nhân duyên đường quanh có trí tôn mịp bản hệ thống. Ta là của ngài chuyên môn phục vụ khách hàng, Tiểu Duyên. Thanh âm bối cảnh âm dường như kèm theo khua chiêng gõ trống cùng đẩy trời vung hoa đặc hiệu. Là chúc mừng phiên bản thượng tuyến, Tiểu Duyên đặc biệt vì ngài xin thăng cấp người sử dụng trí tôn đặc quyền gói quà lớn. Giá gốc 9.998 điểm tích lũy, hiện giá chỉ cần 998 điểm tích lũy. Chỉ cần 998. Không mua được ăn thì tỏi, không mua được mắc lửa. Túc chủ có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Kỳ Duẫn bị bất thình lình tạm âm làm cho nhướng mày, cổ họng kém chút bị xương cá kẹp lại. Chương 21, dù cho câu cá cũng muốn du lịch nhân gian, 2. Chương 21, dù cho câu cá cũng muốn du lịch nhân gian, 2. Hắn phí sức nuốt xuống thịt cá, ở trong lòng bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm ghét bỏ trả lời, thiên đạo cho ta đóng cửa lại cho ta lớp nhân viên chào hàng. Người cái này cửa sổ, ta có thể hay không lựa chọn đóng lại, hoặc là thay cái an tĩnh chút tiểu dáng. Túc chủ đại chớ nóng nội đi. Đóng lại cửa sổ nhiều buồn bực a, bất lợi cho trao đổi cảm tình. Tiểu Duyên thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, dường như xích lại gần bên tai nói nhỏ. Xem trước một chút chúng ta thủ đầy bảo quản. Mập mờ không khí ra chỉ tâm động cây thì là phấn, đờ rồ mát ủn trả bản. Độc nhất vô nhị ẩn chứa tình duyên thôi hóa linh tử áp dụng lượng tử dây dưa kỹ thuật, cam đoan hương khí phần tử có thể tinh chuẩn phát động mục tiêu đối tượng trong sự vui sướng trụ cột. Vung một chút, nhường tiên tử đối ngươi lau mắt mà nhìn. Vung hai điểm, nhường ma nữ vì ngươi rửa tay làm canh thang. Hiện tại mua sắm, còn phụ tặng, như thế nào chế tạo ngẫu nhiên gặp nhau, điện tử chiến lược một phần. Trợ ngài về sau tinh chuẩn gặp gỡ bất ngờ nhiệm vụ nữ chính, tránh cho bị xem như theo dõi cuồng. Kỳ Duẫn nhìn xem trong tay gặm đến không sai bị lắm, chỉ còn lại khung xương cá, trầm mặc một chút, sau đó nói, ý của ngươi là, hiện tại để cho ta dùng cái đồ chơi này, đi làm bẩn đầu này dùng sinh mệnh thuyết minh thả chết chứ không chịu khuất phục ngư minh đệ di thể. Thật có lỗi, đạo đức của ta danh giới cuối cùng còn không có thấp tới cần dựa vào gia vị đến lựa gạt đạo lữ. Lại nói hắn nước lượng chùi lùi xương cá, ngươi cảm thấy ta hiện tại tình huống này, giống như là cần mê hồn dược dáng vẻ sao? Ách, Túc chủ đại trí hướng cao xa, không vì sắc đẹp mà thay đổi. Bội phục bội phục. Tiểu Duyên lập tức hoán đổi băng tần, ngữ khí không có chút nào vừa nhíu. Vậy ngài nhìn xem cái này. Nhà ở lữ hành, giết người cấp của. A không phải, là tham dò bí cảnh, đào giả tỉnh thao thiết yếu lương thành phẩm tự động cá nướng tình cảm phân tích bản linh năng giá nướng áp dụng cửu thiên huyền hỏa tâm, có 3 ngăn hỏa lực điều tiết. Không chỉ có thể hoàn mỹ khóa tươi, số không thất bại nướng ra đại sư cấp mỹ vị, trong đó đưa tha tâm thông tàn trận, còn có thể đọc đến nguyên liệu nấu ăn trước khi lâm chung mãnh liệt nhất tình cảm chấn động. Nói không chừng có thể nghe được một vị nào đó đại năng tọa hóa trước không nói ra miệng di ngôn, tìm tới thất truyền công pháp a. Ngẫm lại xem, có thể một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên đào móc bảo tàng, lúc này mới xem như nhân sinh bên thắng đi. Kỳ Duẫn, ta bây giờ hoài nghi ngươi trước túc chủ là chết đói, đồng thời nắm giữ mấu chốt chứng cứ. Ta chỉ muốn an tĩnh nương cá, không nghĩ thông mù hộ, nhất là không nghĩ thông một cái khả năng chứa ngàn năm lão quỷ oán niệm mù hộ. Vạn nhất đọc lên con cá này đối với mình từ hướng tới, ta cơm này còn có thể hay không ăn một chút. Kia, vậy cái này, Tiểu Duyên chưa từ bỏ ý định, trong màn ảnh bành bắn ra một cái kim quang long lánh, cơ hồ lóe mù mắt bảo hiểm đơn. Thế giới du lịch trí tôn bình an hiểm. bao trùm dòng dã 360 loại ngoại ý muốn tiểu chết, bao quát nhưng không giới hạn trong bị thiên thạch đập trúng, bị cựu gia trả thù, bị tiên tử truy sát, đi đường ngã vào bí cảnh, ăn cơm nghẹn ra đốn ngộ. Bản bảo hiểm từ hỗn độn biển không biết tên tập đoàn nhận tiền bảo hiểm, rất đáng tin. Hiện tại mua bảo hiểm, còn đưa Thái Hư thành người giả bị đụng lão nhân bản đồ phân bố cùng phổ biến dọa dẫm thủ pháp phá giải hướng dẫn. Nhường ngài đi ra ngoài không lo, người giả bị đụng không lo. Kỳ Duẫn nâng chán, cảm giác huyệt thái dương tại thỉnh thịch trực nhảy, hệ thống này không hợp thói thường trình độ hoàn toàn vượt qua ra chính mình tưởng tượng. Ta thế nào cảm giác, mua ngươi cái này bảo hiểm, tựa như tại trên chán viết mau tới giết ta, có bồi thường. Ngươi đây là phong hiểm dự phán, vẫn là nguyện rủa gia tốc. Mặt khác, ăn cơm nghẹn ra đốn ngộ là cái quỷ gì tiểu chết. Túc chủ ngài cái này không hiểu a. Tiểu Duyên lẽ thẳng khí hùng, cái này gọi nguy cơ đầu tư. Sớm bố cục, đề phòng tại chưa xảy ra. Căn cứ bổn hệ thống đối 3000 tiểu thế giới khí vận phân tích, túc chủ ngài gần nhất mệnh phạm thái tuế. A không, là hồng loan tinh động, kèm thêm họa sát thân, này điểm loại chính hợp ngài dùng. Đúng rồi, căn cứ số liệu lớn phân tích, ngài hiện tại có 97.3 sát suất sắp tiến về Thái Hư thành. Tiểu Duyên chi kỷ là ngài chuẩn bị Thái Hư thành tiêu phí cạm bẫy tránh xét hướng dẫn, ở trong chứa hấp điểm tiên đi, giá cả lừa gạt tán lệ, cùng hao các đại tông môn lông dê toàn chiến lược, phụ tặng các môn phái đệ tử tính cách nhược điểm phân tích. Cả hai đóng gói giá chỉ cần 250 điểm tích lũy. Cái số này nhiều phối ngài giờ phút này chất vấn tiểu Duyên khí chất a. Kỳ Duẫn rốt cục bị chọc giận quá mà cười lên, hệ thống này không chỉ có chào hàng, còn bổ sung thân người công kích. Ngươi một cái dắt tơ hồng điều hòa tình cảm hệ thống, nghiệp vụ phạm vi là không phải quá rộng. Theo mê hồn dược tới người giả bị đụng địa đồ, theo đọc tâm giá nướng tới hao lông dê chiến lược, bước kế tiếp có phải hay không muốn chào hàng bàn luận như thế nào ngay trước ma tôn mặt chào hàng dưỡng lao bảo hiểm thoại thuật sổ tay. Ai nha túc chủ, ngài thật sự là thiên phú dị bẩm, cùng tiểu Duyên tâm hữu linh tê. Tiểu Duyên thanh âm mang theo phát hiện chi âm khoa trương vui sướng, ngài làm sao biết chúng ta tiếp theo giai đoạn chuẩn bị đẩy ra chư thiên vạn giới xã giao phần tử khủng bố tốc thành chương trình học nó thật là ngay tại nội bộ chủ bị bên trong. Ngài có nội bộ tin tức a? Này chương trình học thật là bao dung như thế nào cùng thượng cổ đại năng xưng huynh gọi đệ như thế nào tại tuyệt sắc trong trận mở tiệc trà chờ cao cấp nội dung. Hiện tại dự định có thể hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Ngậm miệng a ngươi. Kỳ Duẫn 2-3 miếng đem còn lại thịt cá gặm xong, lưu loát dập tắt đống lửa, dùng bùn đất cẩn thận vùi lấp cho tàn. Thái Hư thành, ta đi. Về phần ngươi những cái kia thương phẩm hắn ước lượng chính mình kia cơ hồ dốc tuyết, tại hệ thống giao diện lộ ra bảy ra lấy tội nghiệp con số điểm tích lũy túi tiền. Chờ ta lúc nào thời điểm nghĩ quẩn, hoặc là ngươi kho số liệu bị phỏng mát, lại nói. Minh Bạch, túc chủ đại đại đây là muốn tay không bắt sói. A không phải, là muốn tay trắng làm nên sự nghiệp, dùng trí tuệ cùng mị lực chinh phục Thái Hư thành. Có chí khí. Tiểu Duyên trong nháy mắt hoán đổi thành định nọ hình thức, tiểu Duyên 24 giờ là ngài chờ thời cơ, tùy thời chuẩn bị là ngài cung cấp nhất chi kỷ, chào hàng, phục vụ. Câu chúc túc chủ đại đại tại Thái Hư thành tài nguyên rộng tiến, cơ duyên khắp nơi trên đất Kỳ Duẫn trực tiếp dùng tay trong đầu tưởng tượng một cái nút cờ lọ sờ, dùng sức đè xuống, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hệ thống kia không nói xong lời nói bị cắt đứt lúc không cam lòng dư vị. Hắn cong lên ngư cụ, trong giỏ cá còn lại hai cái ngân lân ngư còn tại nhẹ nhàng bay nhảy. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này cho hắn một lát an bình lại mang đến mới phiền toái đầm sâu, màu xanh sẫm trên mặt nước, thác nước vẫn như cũ không biết mệt mỏi quanh tả. Nơi xa, Thái Hư thành hình dáng tại buổi chiều hơi say rượu dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, dường như hải thị thật lâu, mang theo người ở giữa ồn ào náo động cũng không biết. Kỳ Duẫn nhếch miệng lên một vẻ hỗn hợp có chờ mong cùng phiền toái sắp tới vi diệu đủ cười. Hệ thống này mặc dù âm ý thật sự không đứng đắn, nhưng Thái Hư thành ba chữ, xác thực giống một quả đầu nhập bình tĩnh tâm hồ cục đá, nổi lên bọt sóng. Thuần túy câu cá sinh hoạt tất nhiên mỹ hảo, nhưng dường như cũng thiếu điểm bọt sóng. Dù cho câu cá, cũng hẳn là muốn đi du lịch nhân gian đi. Hơn nữa chân chính tự do, có lẽ cũng không ở chỗ cố thủ một góc, mà là ở có năng lực, cũng có tâm tư đi thể nghiệm thế gian vạn thiên phong cảnh. Xét hắn nhẹ nhàng chép miệng xuống miệng, dường như còn có thể phẩm vị tới cá nướng dư hương cùng hệ thống ồn ào, xem ra sau này à, là muốn an tĩnh cũng yên tĩnh không được nữa. Hắn mở ra bước chân, bước lên thông hướng quan đạo rừng ở giữa đường mòn, thân ảnh từ từ biến mất tại xanh um tươi tốt rừng mục về sau. Duy thừa thác nước tiếng nhẹ nào, vẫn như cũ quanh quẩn tại trống vắng đầm sâu phía trên, tiễn biệt vị này sắp du lịch nhân gian lãng tử. Chương 22, Thái Hư thành thấy người quen, mỹ nữ đấu giá sư. 1. Chương 22, Thái Hư thành thấy người quen, mỹ nữ đấu giá sư. 1. Thái Hư thành tường thành tựa như ngủ say viễn cổ cự thú, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời bỏ ra kéo dài bóng ma. Màu nâu xanh bức tường cao vút trong mây, phía trên hiện đầy mưa gió ăn mòn pha tạp vết tích. Bức tường mặt ngoài mơ hồ còn có phức tạp phù văn mạch lạc lưu chuyển, tản mát ra trầm ngưng như núi giống như khí thế bằng bạc. Cửa thành ngựa xe như nước, ồn ào náo động nguyên náo. Thân mang các loại phục sức tu sĩ cùng đẩy xe hàng phàm nhân hỗn tạp cùng một chỗ, linh thú tê minh, tiểu thương gào to, tu sĩ đàm thiếu, xen lẫn thành một mảnh tràn ngập sinh cơ chợ búa hòa âm. Kỳ Duẫn theo dòng người xuyên qua to lớn cổng tò bò, một cỗ phức tạp khí tức lại lần nữa đập vào mặt. Hương liệu cửa hàng dị hương, an bày ra linh mạch màn thầu ấm hương, tiệm bán thuốc kháng khổ, còn có trong đám người nhàn nhạt mùi mồ hôi bụi đất vị. Những này khí vị hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành đặc biệt hồng trần hương vị. Lần trước đến không có nhìn kỹ, cái này hoàn toàn là so Thái Hư kiếm tông thanh lãnh sơn môn khẩu náo nhiệt nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, đốt kiểm tra tới túc chủ tiến vào cỡ lớn địa đồ Thái Hư thành. Hệ thống tiểu Duyên thanh âm hưng phấn băng lên, hoàn cảnh quét hình bên trong, phát hiện cao năng lượng phản ứng hơn 300 chỗ. Túc chủ, phát đại tài cơ hội tới. Ngậm miệng, Kỳ Duẫn ở trong lòng cắt ngang, ta là tới đi dạo, không phải đến nhập hàng. đi dạo. Đây là đối tài nguyên vô cùng lãng phí. Tiểu Duyên đau lòng nhức óc, bên trái bách vị trai long tu tô trộn lẫn giá rẻ linh mật. Bên phải vân thường các pháp y có hoa không quả. Không cần. Kỳ Duẫn ánh mắt bị góc tường một cái thổi đồ chơi làm bằng đường tay nghề lâu năm người hấp dẫn. Lão nhân ngón tay linh xảo, mấy lần liền bóp ra một cái sinh động như thật linh tước. Ít ra tay nghề này còn tính là thật. Hắn dạo chơi xuôi theo đại lộ tiếp tục tiến lên, hai bên cửa hàng trải tinh kỳ pháp phối. Đan mùi thơm khắp nơi cửa tiệm thuốc đứng thẳng đan dược tổng thể không trả giá bằng hiệu. Hàn quang lạnh thấu xương cửa hàng binh khí bên trong hỏa kế ra sức gào to. Mùi thơm nước mũi quán rượu trước, điếm tiểu nhị đang nhiệt tình chào hỏi. Còn có bán linh thảo hạt giống, quý hiếm khoáng thạch chuyên môn cửa hàng, rực rỡ muôn màu. Kỳ Duẫn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy quán ven đường đồ chơi nhìn xem. Hệ thống thì là tại trong óc của hắn líu lo không ngừng, theo lời bình người qua đường tu vi tới chào hàng không đáng tin cậy thương phẩm, nhưng đều bị hắn xem như bối cảnh âm. Trong bất chi bất giác, hắn chậm rãi ngoặt vào một đầu càng chật hẹp chen chúc đường đi. Vừa mới bước vào, tiếng gầm đột nhiên đề cao, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Thượng cổ tiên đế đã dùng qua cái bô, ở trong chứa đế khí, có thể cực lớn trợ ngài tu hành. Bí cảnh mới ra thổ tàng bảo đồ, hóa thần động phủ cơ duyên ở đây. Ra truyền bí chế bản thối thể linh dịch, một bình liền có thể thấy hiệu quả, vô hiệu có thể trả lại tiền. Tiếng giao hàng một cái so một cái khoa trương. Kỳ Duẫn tại một cái bán kỳ thạch trước sạp dừng lại. Chủ quán là hán tử gầy gò, lập tức cầm lấy một khối hắc thạch nhiệt tình chào hàng. Đạo hữu hảo nhãn lực. Đây chính là truyền Long Nguyên Long huyết thạch ẩn chứa khó được chân long chi khí, hôm nay ưu đãi, chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch. Quét hình hoàn tất. Bình thường hắc diệu thạch, ở trong chứa vi lượng có hại khí tức. Túc chủ đi mau. Tiểu Duyên vội vàng cảnh cáo. Kỳ Duẫn cầm lấy tảng đá ước lượng, đối chủ quán cười nói: "Lão bản, ngươi cái này long huyết thạch, bên trong ẩn chứa long huyết có phải hay không có chút mát mẻ? Ta thế nào sờ lấy một cỗ địa âm hàn khí?" Chủ quán sắc mặt khẽ biến, gượng cười hai tiếng: "Đạo hữu ngài nói đùa." Kỳ Duẫn buông xuống tảng đá, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, lại gặp một tiên phong đạo cốt lão đầu râu bạc, quầy hàng bên trên bảy biển cựu chuyển hoàn hồn đan chữa đan dược. Cảnh cáo: "Kiểm tra tới ẩn chứa cường lực thuốc sổ thành phần." Kỳ Duẫn cầm lấy bình ngọc hít hà, hắt cái xì hơi nói: "Lão tiên sinh, ngài cái này đan sức lực rất sông, là chuẩn bị đem hồn trực tiếp cho cuốn đi sao?" Lão đầu nhắm mắt, phất tay áo khẽ nói: "Không biết hàng đồ vật." Đi dạo một vòng, Kỳ Duẫn thấy được các loại bảo bối cùng miệng lưỡi dẻo quẹo chủ quán. Hắn mặc dù dựa vào có hố người hệ thống nhắc nhở, nhưng càng nhiều là bằng vào quan sát của mình, chọc thủng mấy món kém hàng giả, tự giác so xem kịch còn muốn thú vị. Mặt trời ngã về tây, hắn đi hướng trong thành nhất khí phái kiến trúc một tròng, Thiên Bảo Các. Bốn tầng tháp lâu khí thế rộng rãi, ngói lưu ly ở dưới ánh tà dương vậy mà sấn có chút tỏa ra ánh sáng lung linh. Trước cửa bạch ngọc bậc thang bên cạnh, vậy mà nhiều hơn đứng thẳng hai tên khí tức trầm ổn hộ vệ, lại đều có kim đan kỳ tu vi. Trong trong ngoài ngoài ra vào nhân thần tình đều duy trì thận trọng, đi lại thong dong. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Kỳ Duẫn sửa sang lại áo bào, cất bước mà vào. Trong các không gian khoáng đạt, vận dụng không gian trận pháp, so vẻ ngoài càng lộ vẻ rộng lớn. Tia sáng sáng tỏ nhu hòa, hoàn cảnh yên tĩnh có thứ tự. Mặt đất phủ lên ôn nhuận linh đàn mục, đi ở phía trên lặng yên im ắng. Trong không khí còn tràn ngập thanh nhã đàn hương cùng linh vật thanh khí. Nguyên một đám quầy hàng như thường ngày giống như sắp xếp chỉnh tề, bên trong trưng bày lấy pháp khí, đan dược, phụ lục, vật liệu, rực rỡ muôn màu, bảo quang mơ hồ. Mỗi một kiện vật phẩm bên cạnh đều cất đặt lấy ngọc bài, rõ ràng ghi chú tên, công hiệu cùng giá cả. Kỳ Duẫn nội tâm cũng là có chút ảo não, lần trước cùng Bùi Hàn Tịch lúc đến không có nhìn kỹ, chợt cảm thấy chính mình vậy mà bỏ qua rất nhiều tình xảo đồ vật lúc này. Một gã thân mang màu xanh nhạt phục sức người phục vụ mỉm cười lên tiếp: "Hoan nghênh đạo hữu quang lâm Thiên Bảo Các. Tại hạ chấp sự Tiêu Kỳ, không biết có gì có thể là ngài cống hiến sức lực." Kỳ Duẫn ánh mắt đảo qua giá cả ngọc bài, trong lòng vẫn còn có chút thất kinh. Trong này bình thường nhất ngưng khí đan giá cả đều có thể so với trong phường thị bí chế linh đan. Mặc dù hắn lần trước thật là tại đấu giá hội mua thật nhiều đồ vật, nhưng là đều không phải là cho chính hắn. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, xem trước một chút đan dược, nhất là thích hợp thối thể kỳ đột phá tu vi. Mặt khác, cơ sở phụ lục vật liệu cũng mời dẫn ta nhìn qua. "Túc chủ, nhị phẩm tụ khí đan thích hợp thối thể đột phá tu vi, phẩm chất 10 phần có bảo hộ." Tiểu Duyên thanh âm vang lên, còn có nhị phẩm kim giáp phù linh lực 10 phần tràn đầy, thật là bảo mệnh đồ tốt. "Tiến tĩnh, chúng ta sẽ nhìn." Kỳ Duẫn ở trong lòng đáp lại, đi hướng đan dược quầy hàng. Hắn trước nhìn thấy chính là tụ khí đan. Chương 22, Thái Hư Thành thấy người quen, mỹ nữ đấu giá sư. 2, chương 22, Thái Hư Thành thấy người quen, mỹ nữ đấu giá sư. 2, Bình Ngọc Thông Đấu, bên trong ba viên lớn chừng trái nhãn đan dược xanh biết bánh nhuận, mặt ngoài có nhàn nhạt vân vân, mùi thuốc nội liễm. Bên cạnh ngọc bài đánh dấu, nhị phẩm tụ khí đan, trợ thối thể tu sĩ đột phá tu vi, tinh luyện linh lực. Giá bán 80 hạ phẩm linh thạch, khỏa. Lại nhìn một chút những đan dược khác. Bồi Nguyên Đan cố bản Bồi Nguyên, Hồi Xuân Tan chữa thương, Thanh Tâm Đan chống cự tâm ma. Chúng loại phong phú, nhưng đều chất lượng đều tốt. Hắn âm thầm tính toán cũ nát trong túi chứa vật linh thạch, suy nghĩ tới kế tiếp có thể sẽ có dùng đến, cho nên đan dược và phụ lục đều hoặc nhiều hoặc ít đều không thể thiếu. Dừng chấp sự, Kỳ Duẫn chỉ hướng ngưng bích đan cùng kim giáp phủ, hai loại, các lấy 3 phần. Mặt khác, lấy thêm 10 đánh hụt bạch lá bửa, một bình thượng đẳng đan xa, năm chi thanh lang chút nào phủ bút. Tiêu Kỳ nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đạo hữu chờ một chút, lập tức là ngài mang tới. Chờ đợi lúc, Kỳ Duẫn tiếp tục xem. Đương nhiên, xó xỉnh bên trong một cái không đáng chú ý quầy hàng hấp dẫn chú ý của hắn. Nơi đó trưng bày lấy mấy khối nhìn như bình thường khoáng thạch, trong đó một khối ám kim sắc khoáng thạch nhường hắn không hiểu có chút để ý kiểm chắc tới đặc thù chấn động tiểu duyên thanh âm mang theo nghi hoặc, quét hình bị ngăn trở, tạm thời không cách nào phân tích cụ thể thành phần. Đề nghị túc chủ xích lại gần chút nhìn xem. Kỳ dẫn đến gần nhìn kỹ. Khối kia khoáng thạch như là lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài thô ráp, hiện lên ám kim sắc, nhưng mơ hồ nhưng lại có tinh mịn thiên nhiên đường vân. Nhãn hiệu bên trên viết, vô danh khoáng thạch kim loại, nơi phát ra không rõ, độ cứng cực cao, nhịn nhiệt độ cao. Giá bán, 2 khối trung phẩm linh thạch. Tiêu chấp sự, khối khoáng thạch này. Kỳ Duẫn vừa mở miệng, một cái ngạo mạn thanh âm bỗng nhiên chen vào, khối khoáng thạch này bản thiếu gia muốn. Chỉ thấy một cái cẩm y thanh niên nhanh chân đi đến, đi theo phía sau hai cái hộ vệ. Thanh niên sắc mặt tiêu căng, nhìn cũng không nhìn Kỳ Duẫn một cái, trực tiếp đối Tiêu Kỳ nói, bọc lại, bản thiếu gia mua. Tiêu Kỳ mặt lộ vẻ khó xử, vị công tử này, đây là vị đạo hữu này nhìn thấy trước. Nhìn thấy trước lại như thế nào? Lý công tử cười lạnh, hắn trả tiền sao? Không đưa tiền liền còn không phải hắn. Hai khối trung phẩm linh thạch đúng không? Ta ra 3 khối. Kỳ Duẫn nhíu nhíu mày. Hắn vốn không phải nói không thể không cần, nhưng đối phương như vậy thái độ, ngược lại khơi dậy tính tình của hắn. Thiên bảo các làm ăn, dù sao vẫn là phải có tới trước tới sau. Kỳ Duẫn bình tĩnh nói, dừng chấp sự, liền theo quy củ tới đi. Tiêu Kỳ gật đầu, quả thật là như thế. Lý công tử, nếu là vị đạo hữu này chịu từ bỏ, ngài mới có thể mua sắm. Lý công tử sầm mặt lại, cái gì cất chó quy định, ngươi đạp ngựa biết lão tử là ai chăng? Lý gia Lý Hạo. Hóa ra là Lý công tử A. Tiêu Kỳ ngựa khí vẫn như cũ cung kính, nhưng lập trường không thay đổi. Thiên bảo các quý củ, đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Lý Hạo còn muốn phát tác, một cái giọng ôn hòa từ cửa thang lầu truyền đến, chuyện gì ồn ào? Chỉ thấy một cái thân mặc xanh nhạt trường bào trung niên nhân chậm rãi đi xuống, khí độ ung dung. Tiêu Kỳ liền vội vàng hành lễ, Trần quản sự. Trần quản sự ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Kỳ Duẫn trên thân, vị đạo hữu này nhìn xem có chút quen mặt, là lần thứ hai đến Thiên bảo các sao? Chính là. Kỳ Duẫn không tiêu ngạo không tự ti đáp lễ. Nếu là tiểu hữu nhìn thấy trước, tự nhiên về tiểu hữu tất cả. Trần quản sự mỉm cười nói, Lý công tử nếu là có ý, có thể nhìn xem cái khác đồ cất giữ. Lý Hạo hiển nhiên đối Trần quản sự có chút kiêng kỵ, mạnh mẽ chừng Kỳ Duẫn một cái, hợp lực rời đi. Đa tạ Trần quản sự. Kỳ Duẫn nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí. Sau đó, Trần quản sự thật sâu nhìn chừng hắn một cái. Hắn có phải hay không tiểu thư yêu cầu trọng điểm chú ý người a? Mặc kệ, trước gọi người thông báo một chút tiểu thư a. Hắn mở miệng nói, tiểu hữu ánh mắt độc đáo, khối khoáng thạch này để ở chỗ này nhiều năm, còn là lần đầu tiên có người có thể nhận biết. Dứt lời, hắn gọi lại một bên Tiêu Kỳ, xích lại gần lỗ tai hắn tinh tế nói chút lời nói. Tiêu Kỳ nghe xong, nhẹ gật đầu, hướng phía đi lên lầu. Kỳ Duẫn trong lòng hơi động, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, chẳng qua là cảm thấy có chút đặc biệt mà thôi. Cuối cùng, Kỳ Duẫn chỉ mua tụ khí đan 3 viên, kim giáp phù 3 tấm, cùng lá bùa, đan sa trở chế phù vật liệu. Lại thêm khối kia thần bí khoáng thạch, tổng cộng hao tốn 3000 hạ phẩm linh thạch. Chuyện này đối với thối thể tu sĩ mà nói hoàn toàn không phải số lượng nhỏ, nhưng Kỳ Duẫn biết những này đều là tất yếu đầu tư. Ngay tại Kỳ Duẫn chuẩn bị rời đi Thiên Bảo các lúc, một hồi thanh thúy linh âm từ lầu 2 truyền đến. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang váy đỏ nữ tử chậm chậm đi xuống xoay tròn thang lầu. Nàng ước chừng có tuổi tròn đôi mươi, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, khóe môi ngậm lấy một vệt vừa đúng cười yếu ớt. Tóc đen quán thành kinh hồng búi tóc, nghiêng cắm một chi thanh loan ngậm châu châm cài tóc, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa. Đặc biệt nhất là nàng bên hông buộc lấy một cái lưu kim linh đan, vừa rồi thanh thúy linh âm chính là bởi vậy mà phát ra. Thẩm tiểu thư, là Thẩm đại tiểu thư. Được xưng Thẩm Thanh Hứa nữ tử khẽ bước cằm, tiếng nói reo rắt như ngọc thạch tấn công. Nghe nói trong các gần nhất mới đến một nhóm Bắc Hải giao châu, chuyên tới để kiểm tra thực hư. Ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng đảo qua trong sảnh, tại Kỳ Duẫn trên thân có chút dừng lại. Kỳ quái, người này khí chất lại còn thật có chút như lần trước đấu giá hội hào ném bạn kim người công tử kia, thật là người công tử kia lại cùng hắn dáng dấp không giống, nhưng nàng dường như chú ý tới trong tay hắn vừa mua vào khối kia ám kim khoáng thạch, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, liền rời đi ánh mắt, theo Trần quản sự cùng nhau hướng nội thất đi đến. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này mỉm cười ở giữa phong hoa vẫn là để ở đây không ít tu sĩ thất thần. Đốt, kiểm tra tới đặc thù mị lực khí thế. Tiểu Duyên bỗng nhiên lên tiếng, đề nghị túc chủ trọng điểm chú ý nàng này, nàng bên hông viên kia linh đang là kiện bất phàm pháp bảo. Nhưng hệ thống không có nói tỉ mỉ chính là, nàng khả năng cũng sẽ là tương lai cái nào đó mục tiêu. Kỳ Duẫn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút bối rối, lại là lần trước đấu giá hội đấu giá sư, hơn nữa nàng ánh mắt kia không phải là xem thấu chính mình đóng vai Lâm Dạ đi. Nhưng hắn lắc đầu, vậy làm sao khả năng, kỹ xảo của mình thật là liền vua màn ảnh đều mặc cảm. Chương 23, câu cá kết thúc, nhiệm vụ mới, 1, chương 23, câu cá kết thúc, nhiệm vụ mới, 1, Kỳ Duẫn bước ra thiên bảo các kia khí phái đại môn lúc, ánh nắng chiều đang đem thái hư thành ngàn vạn mái hiên nhuộm thành một mảnh ấm áp vỏ quýt. Hắn ước lượng bên hông cái kia rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều túi chữ vật, khoe miệng lại ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Tốn hao mặc dù không nhỏ, nhưng bất luận là kia 3 viên bích ánh ánh tụ khí đan, 3 tấm linh lực cần hiện kim giáp phủ, vẫn là tất cả chế phủ vật liệu cùng khối kia chịu nặng ám kim khoáng thạch, đều để hắn cảm thấy linh thạch này tiêu đến không an. Ngược lại hắn cũng là hoa điểm tích lũy đi tìm hệ thống đổi, cũng không tính thua thiệt, nhưng là điểm tích lũy kiếm lấy lại là cái vấn đề. Hơn nữa, nhất là cuối cùng như thế, ngay cả Tiểu Duyên đều tạm thời kinh ngạc đồ vật, khơi gợi lên hắn 10 phần lòng hiếu kỳ. Túc chủ, túc chủ, tảng đá kia tuyệt đối có vấn đề. Buồn hệ thống tung hoành vạn giới kho số liệu, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn phân tích. vật chất kết cấu bị một loại không biết tính trơ lực trường bao khỏa, hạch tâm tin tức không cách nào đọc đến. Cái này nhất định là kinh thiên động địa đại cơ duyên. Nhanh, chúng ta lại trở về nhiều mua mấy khối. Nói không chừng có thể gom góp một bộ tiểu duyên thanh âm trong đầu ông tác hưởng, mang theo phát hiện đại lục mới giống như kích động. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính là, bởi vì cấp bậc của nó còn chưa đủ, thậm chí ngay cả tảng đá đều phân tích không ra. Muốn để nó thừa nhận, so giết nó đều khó chịu. Ngậm miệng, an tĩnh chút. Kỳ Duẫn ở trong lòng tức giận căng ngang. Ngươi là chê ta điểm tích lũy tiêu đến còn chưa đủ nhanh, vẫn cảm thấy ta giống như là di động bà cố. Một khối là đủ rồi, nhiều, ta sợ ngươi phân tích tới đứng máy. Hắn chậm ung dung tụ hợp vào trên đường dần dần tán dòng người, cảm thụ được gió đêm mang tới ý lạnh. Hiện tại, tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử mới là chính sự. Hắn cũng không tận lực đi tìm, cũng chỉ tại cách Thiên Bảo Các không tính quá xa một đầu bên cạnh trên đường, nhìn thấy một nhà tên là Đằng Long khách sạn. Bên ngoài không lớn, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra cố việc nhà ấm áp. Đi vào khách sạn đại đường, khói lửa cùng tiếng người liền bao khỏa tới. Mấy trương bên bàn gỗ ngồi chút nhìn như khách quen tu sĩ cùng hành đường, đang liền mấy món ăn sáng thấp giọng đàm tiếu. Một cái cơ linh nhân viên thiếu niên tiến lên đón, đạo hữu là nghỉ chân vẫn là phải ở trọ? Ở trọ, cũng ăn cơm. Muốn tới ở giữa thanh tịnh phòng trên, lại đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn nhìn xem bên trên hai loại, còn muốn bỏng một bầu rượu. Kỳ Duẫn thuận miệng phân phó, ánh mắt đảo qua đại đường, tuyển trương tương đối gần cửa sổ nơi hẻo lánh châu ngồi xuống. Được rồi, tiệm chúng ta linh mang nướng đỏ đồn thịt cùng hấp bạch vậy cá thật là nhất tuyệt, rượu có nhà mình nướng thanh trúc say bao đạo hữu ngài hài lòng. Thiếu niên đi lại, nhanh nhẹn đi. Chờ đợi khoảng cách, Kỳ Duẫn bám lấy cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần dày bóng đêm cùng lẻ tẻ sáng lên đèn đuốc, nghe bàn bên mơ hồ chuyển đến trò chuyện. Nghe nói không, trước mấy ngày có người tại thành Tây chợ đen đào đến nửa bộ không trọn vẹn cổ kiếm huyết, hư hư thực thực địa giai. Cắt, chợ đen bên trong 10 cái bảo bối 9 kiện giả, còn lại một cái càng là bữa đòi mạng. Vẫn là Thiên Bảo Các đồ vật ổn thỏa, chính là sẽ đắt một chút. Quý có xa hoa đạo lý ai, nói đến, buổi chiều Thiên Bảo Các giống như có chút ít động tĩnh, lý ra cái kia hoàn khố thiếu gia Lý Hạo, dường như cùng người lên điểm tranh chấp, tựa như là vì khối cái gì tảng đá. Ai vậy, như thế không có mắt, cũng dám cùng Lý Hạo giật đồ. Không rõ ràng, rất là lạ mặt, giống như là tàn tu. Bất quá Trần quản sự ra mặt, theo quy củ đem đồ vật cho người kia. Mà Lý Hạo sắc mặt kia, chập chập Kỳ Duẫn đuôi lông mày trao lên, bưng lên vừa đưa lên thanh trúc say nhấp một miếng, mùi rượu mát lạnh, mang theo lá trúc giống như mùi hương thoang thoảng. Tâm hắn hạ minh bạch, chính mình cái này mới đến, dường như cũng đã tại trong lúc lơ đãng, đã rơi vào một ít người hữu tâm ánh mắt. Bất quá, hắn không để ý, thậm chí cảm thấy phải có mấy phần thú vị. Nhân viên rất mau đem thức ăn bưng lên. Linh măng giòn non, đỏ đồn thịt xốp giòn nát ngon miệng, nước canh nồng đậm. Bạch vậy cá hỏa hầu vừa đúng, chất thịt thơm ngon. Kỳ Duẫn ăn đến có chút hài lòng, đối với tới thêm trả nhân viên thiếu niên thuận miệng khen, "Tiểu nhị ca, các ngươi cái này đầu bếp tay nghề rất không tệ. Con cá này hấp hơi, so ngoài thành trong đầm những cái kia một lòng muốn chết, chất thịt căng cứng ngân lân ngư, nhưng là muốn chân mềm nhiều." Nhân viên thiếu niên bị hắn cái này kỳ quái ví von chọc cho vui lên, cười nói, "Đạo hữu ngài nói đùa, ta cái này dùng thật là nước chảy đường bên trong tỉ mỉ nuôi nấng vậy, tự nhiên so hoang dại muốn tinh tế tỉ mỉ chút. Ngài ưa thích liền tốt." Túc chủ, kiểm tra tới chất lượng tốt rồi tein cùng linh khí hợp chất, đề nghị mỗi ngày thu hút. Chỉ cần ngài bằng lòng mua sắm bổn hệ thống xuất phẩm linh thực 100 loại nấu nướng thủ pháp, tặng kèm vị giác tăng cường mô đũ lệ, ngài cũng có thể ăn đều không chận nổi miệng của ngươi. Kỳ Duẫn ở trong lòng nhà rãnh, chuyên tâm hưởng thụ lên mỹ thực. Cùng lúc đó, Thiên Bảo Các tầng cao nhất, một gian bố trí lịch sự tao nhã, hương hương lượn lờ trong tinh thất. Thẩm Thanh Hứa đã rút đi ban ngày kia thân làm người khác chú ý váy đỏ, đổi lại một bộ xanh nhạt thường phục. Tóc xanh tùy ý kéo lên, thiếu đi mấy phần xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần thanh nhã. Nàng ngồi bên cửa sổ, trong tay đặt vào một chén thanh trà, nghe chấp sự Tiêu Kỳ báo cáo. Đại tiểu thư, hôm nay trong các tất cả như thường, chỉ là buổi chiều có một cọc việc nhỏ Tiêu Kỳ đem Lý Hạo cùng Kỳ Duẫn tranh đoạt khối kia vô danh khoáng thạch trải qua, cùng Trần quản sự như thế nào theo quy xử trí, giản lược nói tóm tắt nói một lần. A, một cái lạ mặt thối thể kỳ tu sĩ, có thể khiến cho Lý Hạo kinh ngạc, còn có thể nhường Trần thúc theo quy củ làm việc. Thẩm Thanh Hứa nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi mở phù lá, trong giọng nói nghe không ra cái gì gợn sóng. Chính là, người này nhìn như bình thường, nhưng xem hành động lời nói của hắn, ung dung không đổi, đối mặt Lý Hạo hùng hổ dọa người, lại cũng không sợ chút nào. Hơn nữa, hắn mua sắm chi vật, tu khí đan, kim giáp phù, chế phù vật liệu, đều là thối thể kỳ tu sĩ thiết yếu lại thực dụng đồ vật, mục tiêu rõ ràng. Ánh mắt không giống không có chút nào kiến thức tán tu. Tiêu Kỳ cân nhắc dùng từ, nhất là hắn cuối cùng muốn khối kia tại nơi hẻo lánh bị long đong nhiều năm vô danh quan thạch. Vật này độ cứng cực cao, lại không cách nào dung luyện, thuộc tính không rõ, nhiều năm qua không người hỏi thăm. Mặt khác thuộc hạ chú ý tới, hắn thanh toán lúc lấy cầm linh thạch động tác, ngón tay thon dài ổn định, không nhanh không chậm, ngược lại không giống như là tài nguyên buôn ba bình thường tán tu. Thẩm Thanh Hứa lặng lặng nghe, trong đầu lại không tự giác hiện ra buổi chiều tại đầu bậc thang nhìn thoáng qua đạo thân ảnh kia, bình tĩnh, thậm chí có chút lười nhác. Lập tức, một cái khác hình tượng cũng theo đó hiện hiện, đấu giá hội bên trên, vị kia Lâm Dạ công tử đưa tay đấu giá trong nháy mắt, kia đỡ tại trên lan can tay, dường như cũng là như vậy thon dài. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng, lại nàng trực giác bén nhạy bên trong sinh ra một tia vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời trùng điệp cảm giác. Cảm giác này không có chút nào lý do, lại dị thường rõ ràng. Nàng để chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bóng loáng mặt bàn, phát ra nhỏ xíu tiếng lách cách. Biết. Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thản, đã trần thuốc xử lý, liền theo quy củ đến. Về phần người kia chương 23, câu cá kết thúc, nhiệm vụ mới 2, chương 23, câu cá kết thúc, nhiệm vụ mới 2, nàng dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt tìm tòi nghiên cứu muốn, lưu ý một chút liền có thể, không cần quá mức tận lực. Là, Tiêu Kỳ không người đáp ứng, thối lui ra khỏi tinh thất. Thẩm Thanh Hứa một mình nhìn qua ngoài cửa sổ Thái Hư Thành nhà nhà đốt đèn, môi đỏ hé mở, im lặng nói nhỏ. Một cái thối thể kỳ tu sĩ, mua luyện khí vô dụng khoáng thạch làm cái gì? Hơn nữa, kia phần không hài hòa thông dong nàng lắc đầu, đem điểm này không hiểu lo nghĩ tạm thời đè xuống, nhưng này quả tên là hoài nghi hạt giống, đã lặng yên rơi vào nội tâm. Hôm sau, sắc trời sáng lên, Kỳ Duẫn sảng khoái tinh thần ra khách sạn, lần nữa đi tới kia phiến quen thuộc đầm sâu bên cạnh. Vẫn như cũng là khối kia nửa che tại dưới bóng cây tảng đá xanh, vẫn như cũng là cây kia tự động tìm cá người lười chuyên dụng cần câu. Thậm chí liền cái kia màu lam đậu đường, tựa hồ cũng nhận ra hắn, lần nữa run rẩy dừng ở hắn can sao bên trên. Tiếng nước róc rách, chim rừng thu minh. Đây là câu cá 3 ngày du ngày cuối cùng. Không có đột nhiên xuất hiện hệ thống thăng cấp, không có ngẫu nhiên gặp thiên bảo các đại tiểu thư, cũng không có mắt người khiêu khích. Chỉ có hắn cùng mảnh này sơn thủy, cùng dưới nước những cái kia có lẽ còn nhớ rõ hắn con mồi hương vị con cá. Hắn ném can, tinh toán, chờ đợi. Tâm tư chạy không, ngẫu nhiên ngẫm lại khối kia ám kim khoáng thạch công dụng, ngẫu nhiên ngẫm lại kế tiếp nên đi chỗ nào du lịch, điểm tích lũy cũng nên nghĩ biện pháp kiếm chút, chỉ hy vọng kế tiếp nhiệm vụ đừng quá phiền toái. Càng nhiều thời điểm, cái gì cũng không muốn, chỉ là cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, dương quang xuyên thấu qua cảnh lá tung xuống pha tạp điểm sáng. Túc chủ, căn cứ không khí chất lượng, nhiệt độ nước, sóng linh khí tổng hợp đo lường tính toán, hôm nay con cá mở miệng xác suất là 73. Nam đề nghị sử dụng tất chúng mồi câu, thể nghiệm trang, giá đặc biệt chỉ cần 10 điểm tích lũy. Không cần, người nguyện mắc câu. Túc chủ, bên trái ba trượng chỗ đáy nước có dị thường linh khí hội tụ, hư hư thực thực thủy thuộc tính linh hảo, đề nghị không đảo, để nó mọc ra. Túc chủ, ngài dạng này tiêu cực biến nhác, là đối quý giá thời gian vô cùng lãng phí. Chờ tiếp vào kế tiếp vượt địa đồ nhiệm vụ, ngài liền biết vất vả. Buồn hệ thống mạnh mẽ để cử Kỳ Duẫn dứt khoát hoàn toàn che giấu trong đầu tiểu duyên truyền đến tâm, chuyên tâm hưởng thụ phần này khó được, thuần túy yên tĩnh. Trong giỏ cá thời gian dần trôi qua nhiều mấy đôi vảy bạc lấp lóe, nhưng hắn cũng không ham hố, cảm giác được không sai biệt lắm, liền thu can. Đem một chút xíu cuối cùng mỗi câu sái nhập trong đầm, xem như tại cùng những này hàng xóm cũ cáo biệt. Mặt trời chiều ngã về tây, hắn đem cái này 3 ngày thu hoạch, đa số đều đã tại khách sạn phòng bếp hoặc tại chỗ nướng vào bụng, chỉnh lý tốt, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này màu xanh sẫm đầm sâu cùng không bao giờ ngừng nghỉ thác nước. Câu cá 3 ngày du, kết thúc. Hắn duỗi lưng một cái, trong giọng nói mang theo hài lòng lười biếng, nên cân nhắc vừa đứng. Ngày thứ 3, tại bình thản mà phong phú bên trong bình yên vượt qua. Ngày thứ 4 sáng sớm, thiên còn chưa sáng rõ, thần hy hơi lộ ra. Kỳ Duẫn tại khách sạn mềm mại trong đệm chăn chờ mình, đang buồn ngủ dưới mắt. Liên tục 3 ngày bưng lỏng, nhường tinh thần của hắn ở vào một loại cực độ thư giãn trạng thái. Đúng lúc này, một cái tuyệt không tính ôn hòa thanh âm nhắc nhở, như là nước lạnh rội mặt, tại trong đầu hắn nổ vang, đốt. Kiểm tra tới túc chủ chỉnh đốn kỳ kết thúc. Nhiệm vụ mới tuyên bố. Nhiệm vụ loại hình, ma nữ khúc mắc nhiệm vụ mục tiêu, mời túc chủ tiến về ma tộc lãnh địa đóng vai tà tử huyết lâm, điều hòa hắn cùng ma đạo thánh nữ dạ vị ương tình cảm, đồng thời khiến cho độ thiện cảm đạt tới 100 nhiệm vụ ban thưởng, chúc cơ đỉnh phong tu vi, cùng chọn vẹn thiên giai tu luyện công pháp cùng tâm pháp bao quát võ kỹ, điểm tích lũy thì xem độ hoàn thành mà định ra. Thất bại trừng phạt, điểm tích lũy toàn bộ về không, ngẫu nhiên tức đoạt một hạng trước đó ban thưởng. Kỳ Duẫn buồn ngủ trong nháy mắt bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh, đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn xem khách sạn gian phòng quen thuộc trần nhà, trầm mặc 2 giây, sau đó từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tiểu Duyên, ngươi là cố ý à? Cùng lúc đó, nắng sớm rơi vào vô tình phong trong điện, chiếu đến mùi hàn tịch thanh lãnh bên cạnh nhan. Nàng đứng yên phía trước cửa sổ, tâm cảnh lại không bằng trước kia sáng. Mấy ngày ở chung, Lâm Dạ trên người không hài hòa cảm giác càng thêm dày đặc. Hắn vẫn là tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, nguyên anh đỉnh phong tu vi cũng không giả được. Có thể Bùi Hàn Tịch luôn luôn cảm thấy không đúng. Ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, lại quá mức trống rỗng. Lúc trước Lâm Dạ nhìn nàng lúc, trong ánh mắt có dịu dàng lo lắng, có thận trọng thăm dò. Bây giờ lại chỉ còn ngay thẳng lòng ham chiếm hữu, giống như là đang quan sát một cái tình thế bắt buộc bảo vật. Hắn cả ngày đem đạo lữ vĩnh viễn không chia lìa treo ở bên miệng, ngữ khí bội vàng, lại chưa từng hỏi qua nàng một câu công pháp còn thông thuận vết thương cũ có thể từng khỏi hẳn. Hắn lo lắng lưu ở mặt ngoài, đã mất đi ngày xưa tinh tế tỉ mỉ. Ngày hôm trước nàng đề cập băng tâm quyết gặp phải quan hải, cũng cố ý miêu tả một cái hơi có sai lầm hành khí đường đi muốn nghe xem giải thích của hắn lúc, như tại trước kia, Lâm Dạ chắc chắn ngưng thần lắng nghe, hoặc yên lặng tìm đọc điển tịch, đoạn sẽ không dễ dàng kết luận. Nhưng hôm nay hắn chỉ là khoát tay, ngữ khí lướt nhẹ, chỉ là quan hải, không cần phải nói. Chỉ cần tiểu tịch ngươi cùng ta song tu, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Này song tu có lẽ chỉ tính là cùng nhau tu luyện mà thôi. Song tu hai chữ hắn nói đến đương nhiên, kia phần đối với tu hành chi đạo gần như ngạo mạn thái độ, nhường Bùi Hàn Tịch đấy lòng phát lạnh. Cái này không nên là cái kia tôn trọng nàng tu hành chi đạo người sẽ nói lời nói, mà cử động của hắn cũng hầu như không đúng lúc. Hôm qua nàng đang chìm tâm kiếm pháp độ đạo, kiếm khí giữa ngang dọc. Lâm Dạ bỗng nhiên xâm nhập, cầm trong tay một chi phượng linh kim bộ dao sẽ vì nàng châm bên trên, hoàn toàn không để ý chưa tán kiếm khí suýt nữa đem pháp khí xoắn nát. Lâm Dạ nàng thu kiếm mà đứng, khí tức hơi loạn, ta đang luyện kiếm. Hắn lại không hề hay biết, luyện kiếm khi nào không thể luyện. Cái này châm cài tóc thật là ta đặc biệt vì tiểu tịch ngươi tìm thấy. Bùi Hàn Tịch nhìn xem chính mình bởi vì lâu dài cầm kiếm mà sinh mỏng kén đầu ngón tay, quen thuộc một mạc đơn giản trang phục. Hắn muốn nên là biết đến, nhưng bây giờ hắn nhưng thật giống như là quên. Quên nàng không thích mười phần mọi nào, quên nàng không quen thân cận, quên giữa bọn hắn từng có an ý cùng tôn trọng. Càng làm cho nàng tâm trầm là, làm nàng đề cập quá khứ kể vai chiến đấu chi tiết, đề cập chỉ có bọn hắn biết được việc vật lúc. Hắn hoặc là mập mờ suy đoán, hoặc là lấy chuyện quá khứ làm gì nhắc lại nhẹ nhàng mang qua. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền điên cuồng sinh trưởng. Bùi Hàn Tịch đặt nhẹ tim, băng tâm quyết hàn ý cũng ép không được kia dần dần mở rộng cái đứt. Cái kia từng vì nàng không màng sống chết, ánh mắt dịu dàng lâm dạng, cùng trước mắt cái này vội vàng xa lạ người, trùng điệp đến càng ngày càng miễn cưỡng. Ngươi đến tột cùng là ai? Lời này tại nàng đấy lòng xoay vô số lần, nhưng lại cuối cùng chưa thể hỏi ra lời. Nàng chỉ có thể cưỡng ép đem nó xem như lâm dạ cải biến, hoặc là đối nàng quá độ ưa thích. Khả thi ở giữa lâu, còn có thể cho rằng như vậy sao? Vô tình phong đỉnh, phong tuyết dường như càng lạnh hơn. Cái kia từng nhường nàng đạo tâm vương lòng người, bây giờ thành bí ẩn lớn nhất. Chương 24, ma nữ khúc mắc, kỳ đồng ý khởi hành tiến về ma tộc. 1. Chương 24, ma nữ khúc mắc, kỳ đồng ý khởi hành tiến về ma tộc. 1. Kỳ Duẫn buồn ngủ bị trong đầu bén nhọn thanh âm nhắc nhở xua tan đến không còn một mảnh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, khách sạn gian phòng quen thuộc chất gỗ xà nhà đập vào mi mắt, mà hệ thống kia loẹt loẹt nhiệm vụ đã cưỡng ép chiếm cứ hắn đa số tầm mắt. Kỳ Duẫn nhìn chằm chằm kia ma tộc lãnh địa ma đạo thánh nữ độ thiện cảm 100 chờ chữ, trầm mặc 2 giây, sau đó từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. "Tiểu Duyên, ngươi có phải hay không đối ta năng lực có cái gì hiểu lầm? Vẫn là ngươi cảm thấy ta hiện tại sống được vẫn là quá an nhàn." "Ai nha, tốc chủ đại đại, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta." Hệ thống Tiểu Duyên thanh âm bên trong mang theo khoa trương hưng phấn, ngẫm lại xem, thiên giai công pháp, trúc cơ đỉnh phong, chỉ cần xong một cái ma nữ, thiếu phấn đấu 100 năm a. Hơn nữa, căn cứ bổn hệ thống đối 3000 tiểu thế giới tình cảm án lệ số liệu lớn phân tích, càng là loại này độ khó cao mục tiêu, chiến lược sau khi thành công lấy được cảm giác thành tựu càng là không gì sánh kịp. "Ta cảm ơn ngươi a." Kỳ Duẫn ngồi dậy, vuốt vuốt mi tâm. Trước nói rõ ràng, cái này Tà Tử Huyết Lâm cùng Ma Đạo Thánh Nữ Dạ Vị Ương đến cùng là tình huống như thế nào? "Còn có, thất bại trừng phạt bên trong ngẫu nhiên tức đoạt một hạng trước đó ban thưởng bao quát ta vừa mới cải thiện thể chất cùng khối kia mới hấp thu không lâu tẩy tùy đan sao?" "Trên lý luận, bao quát ta." Tiểu Duyên thanh âm mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. "Cho nên túc chủ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bất quá xin yên tâm, chi kỷ Tiểu Duyên đã vì ngài chuẩn bị xong ma vực sinh tồn hướng dẫn như thế nào cùng điên phê mỹ nhân ở chung cùng bá đạo tổng giám đốc trích lời tinh tuyển, ma sửa đổi phần. Hiện tại đóng gói mua sắm, chỉ cần 999 điểm tích lũy. Miễn đi." Kỳ Duẫn dứt khoát cự tuyệt, bắt đầu mặc quần áo thu thập. Trước tiên đem mục tiêu nhân vật cơ bản tin tức chuyển tới, nhất là cái kia Huyết Lâm tính cách, hành vi quen thuộc, cùng hắn cùng Dạ Vị Ương ở giữa ân oán. Sau đó, một cỗ tin tức lưu tràn vào Kỳ Duẫn não hải. "Tà Tử Huyết Lâm, ma tộc đại năng Tà Hoàng chi tử, tư chất bình thường, lại bởi vì thân phận tôn quý mà tính cách cực đoan. Ghen tị thành tính, thân ngoan thủ lạn, khát máu như mạng, ép là âm." Hắn đối nhận định người và sự việc vật có tuyệt đối trưởng không dục vọng, làm việc bá đạo dã man, xem nhân mạng như là cỏ rác. Hiện tại hắn bởi vì mới gặp tới ma đạo thánh nữ liền vừa thấy đã yêu lên, cho nên một lòng khát vọng đạt được ma đạo thánh nữ Dạ Vị Ương ưu ái. Nhưng lại bởi vì ngu xuẩn thô bạo truy cầu phương thức, như đưa tặng đấm máu lễ vật trước mặt mọi người đe dọa cùng Dạ Vị Ương có chút hảo cảm khác phái trở, dẫn tới Dạ Vị Ương cực độ chán ghét. Nghe đồn khí tức ngang ngược, lúc hành tẩu như là bạo quân tuần cương, chỉ cần một ánh mắt liền có thể khiến đê giai ma tu sợ hãi. Ma đạo thánh nữ Dạ Vị Ương, U Minh tông thánh nữ, hạch tâm tính cách trong ngoài không đồng nhất xấu bụng, làm việc điên cuồng mang theo cố chấp, khí chất tà mị, giữa cử chỉ mang theo vừa chính vừa tà lực hấp dẫn. Tương đối yêu thích hắc ám sự vật, như yêu diễm mạn châu sa hoa, không trăng không sao bầu trời đêm, khô héo hoa hồng. Trong nội tâm cất giấu vô số ý tưởng xấu, đối nhận định người và sự việc có không cách nào xóa đi chấp niệm. Đặc biệt nhắc nhở, Tiểu Duyên thanh âm biến nghiêm túc chút, căn cứ Dạ Vị Ương tính cách phân tích, nàng cực độ chán ghét mềm yếu cùng định loạn. Nguyên chủ Huyết Lâm phế vật nghe đồn cùng thấp EQ truy cầu chính là một chỗ lôi điểm. Yêu cầu túc chủ lần này đóng vai, nhất định phải nhảy ra nguyên chủ giàn cung. Buồn hệ thống mạnh mẽ đề nghị ngài lựa chọn bá đạo người thiết lập. Không thể là Huyết Lâm loại kia tàn ổ xì nổ rất chi phối, mà là một loại khác cao cấp hơn, thành thạo điêu luyện trường khống. Nếu không hệ thống kéo dài ngữ liệu, ngài dạng này ra miệng thì mềm, đi vào sợ rằng sẽ bị cái kia điên phê yêu nữ gặm đến luyện xương cốt đều không thừa a. Còn có, túc chủ phải chăng cần lập tức hối đoái một trường kim cương bất hoại thể nghiệp vụ. Thời hạn có hiệu lực 3 canh giờ, chỉ cần 20 điểm tích lũy. Kỳ Duẫn tự động loại bỏ hệ thống chào hàng, nhanh chóng tiêu hóa lấy tin tức. Một cái điên phê, một cái ngoan độc thấp EQ bá đạo ngu xuẩn. Nhóm này hợp thật là tuyệt mất. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Muốn lựa chọn bá đạo người thiết lập a. Minh Mạch, cùng nó bị động bị đánh, không bằng lựa chọn chủ động xuất kích, dùng đúng phương không tưởng tượng được phương thức phá cục. Thu thập thỏa đáng sau, Kỳ Duẫn cũng không trả phòng, lưu lại một chút linh thạch liền lặng lẽ rời đi khách sạn. Hắn nghĩ đến ngày sau khả năng còn sẽ có cơ hội về tới đây, chỉ là không biết do nếu là lúc nào. Hắn hơi hơi bận khởi tìm hệ thống hoa 30 điểm tích lũy hiện học thân pháp, hướng phía Thái Hư thành phương hướng ngược nhau, kia phiến bị tu sĩ tầm thường coi là cấm địa ma tộc lãnh địa đi nhanh mà đi. Càng đến gần ma tộc khu vực, cảnh vật chung quanh liền càng phát hoang vu quỷ quệt. Bầu trời dường như bị kín một lớp bụi hế, ngay cả dương quang đều khó mà xuyên vào, trong không khí còn mơ hồ tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hình cùng như có như không mùi máu tanh. Vạn mẹo cây gỗ khô dương nhanh múa đuốt, trên mặt đất lúc nào cũng có thể thấy được không biết tên sinh vật trắng bệnh hài cốt. Ngẫu nhiên còn có hình thái quái dị, mắt buốt ánh sáng màu đỏ ma vật tại trong bóng tối thăm dò. Nhưng là tại cảm nhận được Kỳ Duẫn, giờ phút này đã bắt đầu điều chỉnh khí tức, mô phỏng ma tu, trên người tán phát ra, thuộc về Huyết Lâm kia tia ngang ngược khí ý sau, lại nhao nhao rút đầu về đi. Trên đường, Kỳ Duẫn một mực tại trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn hệ thống đằng sau ở trên đường cho ra tin tức. Huyết Lâm bởi vì phế vật nghe đồn bị Dạ Vị Ương xem thường, lần đầu gặp mặt liền lưu lại cực kỳ hỏng bét ấn tượng sao? Như vậy, thay đổi ấn tượng bước đầu tiên chính là tuyệt không thể lặp lại nguyên chủ ngu xuẩn. Bá đạo, cũng không thể là Huyết Lâm loại kia vô não bá đạo. Hắn hồi tưởng đến hệ thống cung cấp Huyết Lâm tư liệu, cái kia lại bởi vì Dạ Vị Ương nhìn nhiều người khác một cái liền đe dọa người khác, đồng thời nghiêm trọng lúc tàn sát toàn tộc tiên điên. Cái kia đem đe dọa làm tán tỉnh, đưa người đoạn chỉ làm lễ vật tình thương số âm người. Như vậy sự bá đạo của ta liền phải xây dựng ở xem tấu cùng trưởng khống phía trên. Tại đối mặt nàng tà mị cùng điên phê, không thể rụt rè, càng không thể giống nguyên chủ như thế hèn mọn lấy lòng, mà làm muốn. So với nàng còn muốn cho người nhìn không thấu. Mấy ngày sau, một mảnh bao phủ tại nồng đậm ma khí bên trong liên miên dãy núi chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Ngọn núi đen nhánh, quái thạch lởm chởm, trung ương chủ phong bên trên, xây dựa lưng vào núi lấy mảng lớn to lớn lại âm trầm màu đen khu kiến trúc, nơi đó chính là U Minh Tông vị trí. Kỳ Duẫn tại ngoài sơn môn châu bí mật dừng lại đi, lấy ra hệ thống không gian viên kia dịch dung giới. Hắn hít sâu một hơi, đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón vô danh, hội tụ một tia linh khí, ý niệm tập trung ở trong đầu Huyết Lâm hình tượng tái nhợt gần như trong suốt làn da, hẹp dài thượng tiêu, mang theo tàn nhẫn ý cười hai mắt, môi mỏng không có chút huyết sắc nào, khỏe miệng nhưng luôn luôn thói quen dơ lên một vệ bệ nghệ độ cong. Thân hình so với hắn nguyên bản thân thể hơi cao, bao khỏa tại có thêu đỏ sậm đường vân màu mực trường bào bên trong, cả người tản ra người sống chớ gần ngang ngược cùng tĩnh mịch khí tức. Quang mang lưu chuyển, Kỳ Duẫn cảm giác chính mình xương cốt, khuôn mặt, thậm chí khí tức đều đang phát sinh lấy cải biến. Mấy hơi thở sau, hắn cúi đầu nhìn về phía trong vũng nước chính mình cái bóng, bên trong đã là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà tử Huyết Lâm. Hắn thử hoạt động một chút ngón tay, bắt đầu cảm thụ được cỗ này huyền hóa chi thân bên trong ẩn chứa, cùng hắn bản thể hoàn toàn mà khác biệt âm lãnh lực lượng cảm giác. Tốt, ký muốn mở màn Kỳ Duẫn, Huyết Lâm, thấp giọng tự nói, thanh âm cũng biến thành lạnh lẽo khàn khàn. Hắn điều chỉnh một chút biểu lộ, đem kia thuộc về Kỳ Duẫn linh động cùng muốn nhả danh thật sâu đè xuống. Sau đó, đổi lại Huyết Lâm mang tính tiêu chí, hỗn hợp có tàn nhẫn cùng hờ hững thân sắc, cất bước đi hướng U Minh Tông kia từ to lớn hải cốt lũy thành sân môn. Thủ vệ ma tu nhìn thấy hắn, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tham gia, tham kiến tà tử. Kỳ Duẫn nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp xuyên qua cổng tò bò, dường như bọn hắn chỉ là ven đường một quả cục đá. Hắn dựa theo trong đầu hệ thống cung cấp thô sơ giản lược địa đồ, hướng phía Dạ Vị Ương bình thường chỗ khu vực. Một mảnh ở vào tông môn chủ điện phía sau, được xưng là Ám Hương Nguyện đỉnh viện đi đến. Càng là xâm nhập, quanh mình hoàn cảnh liền càng phát u ám. Chương 24, ma nữ khúc mắc, Kỳ đồng ý khởi hành tiến về ma tộc 2. Chương 24, ma nữ khúc mắc, Kỳ đồng ý khởi hành tiến về ma tộc 2. U Minh Tông bên trong dường như vĩnh dạng, chỉ có một ít tản ra u lục hoặc trắng bệnh quang mang tinh thạch mơ hồ cung cấp chiếu sáng. Trong không khí còn phiêu đãng kỳ dị, hỗn hợp mục nát hương cùng lạnh lẽo hương hoa khí tức. Ám Hương Nguyện lối vào cùng đình viện bao trùm lấy một mảnh rậm rạp, nở rộ lấy yêu diễm đóa hoa màu đỏ cây, mạn châu sa hoa. Tại u ám kia sáng hạ, những đóa hoa này đỏ đến nhìn thấy mà giật mình, liền như là hắt vây máu tươi. Xuyên qua bụi hoa, tầm mắt hơi có vẻ khoáng đạt. Tại đình viện trung ương thì là có một gốc sớm đã khô héo cổ thụ to lớn, chặt cây vặn bẹo liền như là quỷ trảo đồng dạng. Mà liền tại kia dưới cây khô, một đạo hiểu điệu thân ảnh màu đỏ đưa lưng về phía hắn. Nàng thân mang một bộ như máu giống như tiên diệm váy đỏ, tiên diệm đến như là dùng nóng cháy nhất máu tươi nhiễm liền, bao vây lấy linh lung thích thú tư thái. Váy kéo trên đất, cùng chung quanh hắc bên trong thấu đỏ hoàn cảnh hình thành mạnh mẽ so sánh. Da thịt là lâu dài không thấy ánh nắng lạnh bạch, nổi bật lên cặp kia mắt đỏ càng thêm giống hai đầm sâu không thấy đáy, lưu chuyển lên yêu dị quang trạch đá quý màu đỏ ngòm. Tóc dài đen nhánh chưa quáng chưa hệ, liền tùy ý rối tung tại sau lưng, cho đến thắt lưng. Vẻ đẹp của nàng mang theo sâm lược tính, mặt mày tinh xảo như vẽ, cánh môi đỏ bừng sung mãn, tổ hợp lại với nhau lại tản ra nguy hiểm chớ gần khí tức. Lúc này, nàng đang có chút túi người, tinh tế tái nhợt ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ thụ thô ráp chết héo vỏ cây, động tác mang theo một loại gần như bệnh trạng mê luyến cùng dịu dàng. Kỳ Duẫn bước chân chưa đình chỉ, cho đến tại cách nàng ước xa ba trượng chỗ mới đứng vững. Hắn còn chưa mở miệng, kia váy đỏ nữ tử, Dạ Vị Ương, lại dường như phía sau mở to mắt đồng dạng, dùng kia réo rắt lại mang theo một tia lười biếng từ tính tiếng nói trước tiên mở miệng, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào, ta cho là con nào không hiểu quy củ chó hoang lô mãng xông vào, hóa ra là ngươi tên phế vật này. Nàng chậm rãi xoay người, lộ ra một trương đủ để khuynh quốc khuynh thành mặt. Nàng mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Vốn phải là tuyệt sắc, nhưng hết lần này tới lần khác cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong lưu chuyển lấy không che giấu chút nào tà khí cùng điên cuồng. Khóe môi ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, đã mị hoặc lại dẫn nguy hiểm. Thế nào, ngươi lần trước tặng cái đầu kia lễ vật về sau, ta và ngươi nói những lời kia, chẳng lẽ là không có thể để ngươi ghi nhớ thật lâu? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta cái này Ám Hương Nguyện bên trong, còn thiếu khuyết một bộ dùng để tẩm bổ những này hoa thi thể. Nàng nguyên lai tưởng rằng lần trước thái độ đối với hắn như vậy ác liệt, loại kia đã đầy đủ nhường rất nhiều người biết khó trở lui, nhưng không nghĩ tới hắn còn dám đến đây. Dạ Vị Ương nói những lời này không có chút nào cố kỵ tới Huyết Lâm kia nguyên bản thân phận, khả năng ở trong mắt nàng tất cả mọi người là giống nhau, không tồn tại lấy cao cùng quý. Nhưng là nàng nói những lời này cũng là có dựa vào, chỉ bằng nàng thật là có một cái có thể xưng hợp thể cảnh giới tông chủ mẫu thân. Đổi lại hiện tại Huyết Lâm là chân chính Huyết Lâm, giờ phút này hoặc là nổi trận lôi đình, hoặc là chính là ý đồ dùng rất tàn nhẫn phương thức để chứng minh chính mình, nhưng này kết quả sẽ chỉ làm quan hệ biến càng thêm chuyển biến xấu mà thôi. Nhưng mà, Kỳ Duẫn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp nàng kia tràn đầy ác ý ánh mắt. Trên mặt của hắn không có phẫn nộ, cũng không có hèn mọn, ngược lại khơi gợi lên một vẻ cùng Huyết Lâm thường ngày hoàn toàn khác biệt, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng xem kỹ đủ cười. Hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũng là Huyết Lâm kia lạnh lẽo thanh tuyến, ngữ điệu lại bình ổn mà chắc chắn, mang theo một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, mỗi chữ mỗi câu đáp lại, thi thể. Những cái kia thấp kém đồ chơi, thế nào phối nhập mắt của ngươi? Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, chậm rãi xẹt qua Dạ Vị Ương xinh đẹp gương mặt. Dạ Vị Ương, ngươi đùa bỡn những này trò xiếc, a, không khỏi cũng có chút quá mức không thú vị. Còn có, ngươi những lời kia, ta căn bản là không thèm để ý chút nào, bởi vì ta cũng không phải thường nhân. Mà bổn thiếu chủ hôm nay đến đây, là muốn nhìn một chút, lột ra ngươi tầng này dương nhanh múa vớt ngụy trang sau, bên trong là không, thật không có vật gì. Lời vừa nói ra, Dạ Vị Ương trong mắt kia trêu tức ý cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia chân chính kinh ngạc, cùng bị mạo phạm sau đống nhiên bút lên, càng thêm nguy hiểm u quang. Cùng lúc đó, tại Huyết Hoàng cung cấm địa chỗ sâu, một gian hoàn toàn do ám máu thạch xây thành trong mặt đất. Không khí sền sệt đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết, nồng đậm mùi máu tanh cùng tinh thuần ma nguyên lực xen lẫn, hình thành làm cho người buồn nôn lại tim đập nhanh linh áp. Huyết Lâm ở trần, xếp bằng ở một cái lấy vô số hài cốt đắp lên, trung tâm chỗ lom xuống đường đầy màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt trong hồ. Đó cũng không tầm thường chất lỏng, mà là hắn lấy bí pháp tinh luyện vạn linh huyết tinh bên trong ẩn chứa cuồng bạo sinh mệnh năng lượng cùng vô tận đoán niệm. Hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt bởi vì cực hạn thống khổ cùng điên cuồng vận chuyển công pháp mà có chút vằn mèo, mồ hôi mịn vừa chảy ra lỗ chân lông, liền bị quanh mình nóng rực khí tức bốc hơi. Từng đạo năng lượng màu đỏ sẫm liền như là vật sống giống như, tự trong huyết chỉ thoát ra, gào thét chui vào tứ chi bách hải của hắn, cọ rửa kinh mạch của hắn, mang đến xé rách cùng tái tạo cực hạn đau đớn. Hóa thần cảnh khí tức tại quanh người hắn phồng lên, đã viễn siêu ma tộc phần lớn cùng thế hệ, đủ để khiến rất nhiều ma tộc trưởng lao ghé mắt. Nhưng đây là còn thiếu rất nhiều. Trong đầu, lặp đi lặp lại quanh quẩn những cái kia chói tai từ ngữ. Phế vật con cóc cũng xứng ngấp nghé thánh nữ, nhất là Dạ Vị Ương cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong không che giấu chút nào khinh miệt cùng trào phúng, tựa như rắn độc như thế gặm nuốt lấy trái tim của hắn. Lần trước hắn tỉ mỉ chuẩn bị, dâng lên kia dám can đảm thăm dò nàng ngu xuẩn đầu lâu. Nguyên lai tưởng rằng có thể bắt nàng cười một tiếng, có thể đổi tới lại là nàng càng sâu chán ghét cùng một câu băng lãnh lăn đi, phế vật, phế vật, phế vật. Huyết Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi huyết quang đại thịnh, cùng bạo sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, chấn động đến bốn phía trên vách tường phủ văn sáng tối chập chờn. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, dì ra máu tươi nhỏ xuống tại trong huyết chỉ, nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Đều là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Nhất định là như vậy. Hắn gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn như là cắt đá ma sát. Nếu là ta nắm giữ nghiền ép tất cả lực lượng, nắm giữ làm cho cả U Minh Tông, không, làm cho cả ma vực đều run rẩy lực lượng, nàng sao lại dám lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Những cái kia sâu kiến, sao lại dám ở sau lưng nói viên tuyên? Hắn cố chấp cho rằng, Dạ Vị Ương chẳng ghét, toàn bắt nguồn từ hắn thực lực không đủ phế vật nghe đồn. Chỉ cần hắn biến đủ cường đại, cường đại đến làm tiên địa thất sắc, nàng tự nhiên sẽ thu hồi cái kia đáng chết khinh miệt, cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, làm dưới háng của hắn chi vận. Nhưng hắn căn bản không hiểu, cũng không muốn đi hiểu. Dạ Vị Ương kia nhìn như truy cầu lực lượng cùng hỗn loạn bề ngoài hạ, cất giấu lại là đối cực hạn thú vị cùng tâm tình chập chờn khao khát. Nàng chỗ chán ghét mà vứt bỏ, xưa nay không là hắn hóa thần cảnh vẫn là luyện hư cảnh tu vi, mà là cái kia cần tôi tới chỉ còn lại giết chóc cùng chiếm hữu linh hồn, kia không có chút nào ý mới, làm cho người nhàm chán truy cầu thủ đoạn. Cùng cái kia không cách nào tại nàng tâm hồ bên trong nhấc lên mảy may gợn sóng, từ đầu đến đuôi nhàm chán mà thôi. Hắn tựa như một cái cơ huyết tinh đồ tể đao mã phu, ý đồ đi đả động một cái thưởng thức trí mạng địa bàn nghệ thuật ra. Huyết Lâm phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm gừ, lần nữa điên cuồng thôi động công pháp, càng thêm mãnh liệt năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào thể nội, mang đến kịch liệt hơn thống khổ. Hắn vui vẻ chịu đựng, đem thống khổ này coi là cường đại cầu thang, coi là rửa sạch phế vật chi danh thánh thủy. Chờ xem, Dạ Vị Ương trong mắt của hắn thiêu đốt lên cố chấp hỏa diễm, tự lẩm bẩm: "Đợi ta đột phá cái này liên quan, nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Ngươi, chỉ có thể là ta. Ngươi cười, ngươi giận, ngươi tất cả đều chỉ có thể thuộc về ta." Trong mặt thất, huyết khí cuồn cuộn, chấp niệm như vực sâu. Hắn tại cái này tự cho là đúng lực lượng lạc đường bên trong, càng lún càng sâu, toàn vẹn không biết chính mình theo đuổi, từ vừa mới bắt đầu chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Đợt, phía sau nhiệm vụ tiến độ cùng tiết tấu sẽ hơi hơi chậm một chút, độc giả thật to thứ lỗi, nhưng sẽ không vô cùng kéo. Chương 25, cùng ma nữ sơ giao liên quan, giống như làm lòng rối loạn. Chương 25, cùng ma nữ sơ giao liên quan, giống như làm lòng rối loạn Kỳ Duẫn, hoặc là nói, giờ phút này đỉnh lấy Huyết Lâm túi ra hắn. Câu kia lột ra ngươi tầng này dương nhanh múa vút ngụy trang, bên trong là thật không nữa không có vật gì như là đầu nhập nước động đầm cục đá. Tại Dạ Vị Ương nguyên bản tràn ngập trêu tức cùng trào phúng tâm hồ bên trong, khơi dậy trước nay chưa từng có giống như gợn sóng. Dạ Vị Ương cặp kia lưu chuyển lên tà khí cặp mắt đào hoa có chút nheo lại, khóe môi kia xóa giống như cười mà không phải cười độ cong lần thứ nhất ngạc nhiên cứng đờ. Nàng tinh tế đánh giá trước mắt cái này làm nàng quen thuộc vừa xa lạ Huyết Lâm. Vẫn như cũng là bộ kia tái nhợt u ám tối ra, nhưng này ánh mắt bên trong lại không còn là trước kia loại kia làm cho người buồn nôn tham lam cùng ngu xuẩn lòng ham chiếm hữu. Thay vào đó là một loại gần như tàn nhẫn thanh minh, một loại dường như một cái liền có thể xem thấu nàng tất cả ngụy trang sức quan sát. Loại cảm giác này nhường nàng cực kỳ khó chịu, tựa như một mực mang theo tinh xảo mặt nạ bị người vội vàng không kịp chuẩn bị gõ một cái, phát ra thanh thúy, làm lòng người hoảng nước vang. Có ý tứ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Dạ Vị Ương ngược lại không những không giận mà còn cười, chỉ là tiếng cười kia so với vừa nãy trào phúng còn lạnh hơn mấy phần. Mấy ngày không thấy, ngươi phế vật này không chỉ có học xong mạnh miệng, còn học xong cố lộng huyền hư. Thế nào, là cảm thấy dạng này đổi loại phương thức gây nên chú ý của ta, liền có thể để cho ta đối ngươi lau mắt mà nhìn. Nàng ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng phất qua bên cạnh cây khô thô ráp vỏ cây, động tác vẫn như cũ ưu nhã, lại mang theo lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người khí tức nguy hiểm. Nàng đáy lòng nhưng lại có một tia không hiểu sao động tại lan tràn, cái này không thích hợp, Huyết Lâm không phải là dạng này. Hắn hẳn là phẫn nộ, hèn mọn, hẳn là giống đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, mà không phải giống như bây giờ, dùng loại kia xem kỹ hàng hóa ánh mắt đến xem nàng. Kỳ Duẫn nghe vậy, chẳng những không có giống nguyên chủ như thế nổi trận lôi đình hoặc nóng lòng giải thích, ngược lại trầm thấp cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong mang theo một loại hứng hờ tư tính, cùng hắn giờ phút này lạnh lẽo bề ngoài lại kỳ dị giống như dung hợp. Gây nên chú ý của ngươi. Hắn tái diễn, chậm rãi hướng về phía trước, tới gần một bước, ánh mắt không e dè rơi vào nàng tâm kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt, mang theo xem kỹ, thậm chí là một tia bắt bẻ. Dạ vị ương, ngươi là có hay không có chút quá để cao chính mình? Bổn thiếu chủ hôm nay đứng ở chỗ này, chỉ là muốn xác nhận, bị vô số ma tộc tung hô thành nữ, bên trong là có phải giống như cái này gốc cây khô, sớm đã mục nát trống rỗng. Nhưng bổn thiếu chủ xem ra, cũng liền chỉ còn lại bộ này nhìn như xinh đẹp tối ra, cùng vài câu tái nhợt vô lực trào phúng mà thôi. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt lại tận lực đảo qua nàng tỉ mỉ quản lý móng tay, đảo qua nàng váy bên trên tinh xảo ám văn, phản phất tại ước định một cái có hoa không quả vật phẩm. Loại này không che giấu chút nào phán xét, lại so bất kỳ ác độc chửi mắng đều càng thêm nhường Dạ Vị Ương khó mà chịu đựng. Ngươi. Dạ Vị Ương trong mắt huyết sắc lóe lên, quanh thân ma khí trong nháy mắt cuộn, váy đỏ bắt đầu không gió mà bay. Còn chưa hề có người dám như thế nói chuyện với nàng. Cho dù là những cái kia hận nàng tận xương tu sĩ chính đạo, chửi mắng bên trong cũng biết mang theo sợ hãi. Mà trước mắt cái này Huyết Lâm trong giọng nói của hắn không có một chút sợ hãi, càng không có lấy lòng, chỉ có một loại nhường nàng cực kỳ khó chịu, ở trên cao nhìn xuống phán xét cảm giác. Một cỗ vô danh lửa đột nhiên lùa lên, thiêu đến nàng tim nóng lên, cơ hồ muốn khống chế không nổi ra tay, đem cái này mưu toan khiêu khích nàng côn trùng nghiền nát. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đầu ngón tay của mình tại có chút phát run, là khí, nhất định là khí. Nhưng mà, ngay tại sát ý bốc lên trong nháy mắt, Kỳ Duẫn lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua chúng quanh kia phiến yêu diễm mạn châu xa hoa, trong giọng nói mang theo một loại kỳ dị bình thản, chấp nhất tại tử vật bên trong tìm kiếm mỹ cảm, thí dụ như những này bị ngạn hoa, thí dụ như cái này cây khô, thậm chí, thí dụ như ngươi thu thập những cái kia khô héo hoa hồng. Dạ Vị Ương, ngươi là đang sợ sao? Sợ hãi chân chính hoạt bát đồ vật, sợ hãi những cái kia không nhận ngươi trưởng khống, có được chính mình sinh mệnh lực tồn tại. Cho nên, ngươi mới có thể lựa chọn đem chính mình giam cầm tại cái này một mảnh vĩnh hằng tàn lụi cùng trong bóng tối. Lời nói này tựa như là một cây châm nhỏ, tinh chuẩn địa thứ vào Dạ Vị Ương nội tâm cái nào đó chính nàng đều chưa hẳn rõ ràng ý thức được nơi nhỏ lánh. Nàng từ nhỏ liền yêu quý hắc ám cùng tàn lụi vẻ đẹp, chưa hề cảm thấy đây là giam cầm. Nhưng hôm nay lại bị đối phương lấy một loại ngay thẳng thậm chí mang theo thương hại ngữ khí điểm ra, nhường nàng cảm thấy có một loại bị mạo phạm đâm nói, cùng một kia. Liên chính nàng đều không muốn thừa nhận lung lay. Nàng vô ý thức siết chặt trong tay áo ngón tay, ở trong đó cất giấu một mảnh nàng gần nhất mới cất giữ, gần như hoàn mỹ khô diệp. Giờ phút này, mảnh này khô diệp lại dường như biến có chút phòng tay. Hắn làm sao lại biết? Hắn dựa vào cái gì dạng này phòng đoán nàng? Nội tâm cảm giác buồn bực biến càng ngày càng nặng, giống như là có vô số con kiến tại gắm nuốt. Làm cản. Dạ Vị Ương thanh âm đột nhiên sắc bén, mang theo chính mình cũng không nhận thấy được một tia tức hồn hẹn. Hồng tụ phất một cái, một đạo sắc bén ma khí bay thẳng Kỳ Duẫn mặt. Một kích này nén giận mà ra, đủ để cho bình thường hóa thần tu sĩ bị thương thật nặng. Nàng cơ hồ là chờ mong nhìn thấy hắn chật vật trốn tránh hoặc là thất kinh dáng vẻ, như thế liền có thể chứng minh hắn như trước vẫn là tên phế vật kia, vừa rồi tất cả cũng đều chỉ là lại phô trương thanh thế. Kỳ Duẫn lại dường như sớm có đoán trước, hắn không có đoán đỡ, thân hình lấy một loại quỷ dị mà ưu nhã góc độ hơi nghiêng. Ma khí thì là lau góc áo của hắn lướt qua, đem hắn sau lưng một mảnh mạn châu xa hoa hóa thành một mịn. Mà hắn thậm chí không quay đầu nhìn kia chôn bụi bụi hoa, ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa chặt tại Dạ Vị Ương trên mặt, khóe miệng kia xóa nghiền ngẫm ý cười sâu hơn, bây giờ liền bắt đầu thẹn quá thành giận. Xem ra, sợ là bị ta nói trúng. Sự cường đại của ngươi, ngươi điên phê, có lẽ bất quá chỉ là dùng để che giấu chính mình nội tâm hư nhược áo giáp. Hắn nhìn xem ánh mắt của nàng, phản phất tại nói, nhìn, ngươi quả nhiên cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Loại này y mắng trào phúng, so ngôn ngữ hiệu quả càng lớn. Máu, Lâm. Dạ Vị Ương cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Lông ngực của nàng có chút chập trùng, biểu hiện ra nàng cực không an tĩnh nỗi lòng. Phẫn nộ, đúng vậy, ngập trời phẫn nộ. Nhưng ở cái này dưới sự phẫn nộ, còn có một loại phức tạp hơn cảm xúc tại sinh sôi. Một loại kỳ phùng địch thủ cảnh giác, còn có một loại bị nhìn xuyên sau xấu hổ, cùng một tiêu cực kỳ yếu ớt, lại không cách nào coi nhẹ, đối cái này hoàn toàn khác biệt Huyết Lâm hiếu kỳ. Cái này Huyết Lâm quá không giống nhau. Hắn không còn là nàng trong trí nhớ cái kia có thể nhường nàng tùy ý nắm, ngu xuẩn buồn cười người theo đuổi. Hắn hiện tại mỗi một câu nói cũng giống như mang theo móc, tinh chuẩn sẽ rách lấy nàng ngụy trang, bước bách nàng đi đối mặt một chút nàng không muốn đối mặt đồ vật. Hơn nữa hắn nhìn nàng ánh mắt, không còn là dục vọng, mà là một loại giải phẫu giống như tỉnh táo cùng hứng thú. Loại cảm giác này, nhường nàng cực kỳ khó chịu, nhưng lại không hiểu hấp dẫn lấy nàng. Tựa như là một mực đắm chìm trong đơn điệu hắc bạch thế giới bên trong người, đột nhiên thấy được một vẻ cực kỳ trước mắt, lại sát thái tươi sáng dị sắc. Cảm giác này nhường nàng tâm loạn như ma. Kỳ Duẫn đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng đối tiểu duyên dựng lên ngón tay cái. Cái này bá đạo bên trong sen kẽ ác miệng người thiết lập, quả nhiên vẫn là hiệu quả nổi bật. Hắn thấy tốt thì lấy, biết lại như thế kích thích xuống dưới, cái này điên phê mỹ nhân khả năng thật sự nếu không quản không để ý báo nổi. Hắn thu liễm khỏe miệng cong lên, khôi phục mấy phần thuộc về tà tử lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt phong mang chưa giảm. Vô năng cùng nộ, buồn cười nhất. Dạ vị ương, nếu ngươi muốn chứng minh chính mình cũng không phải là như thế, vậy thì lấy ra chút thật đồ vật đến. Buồn thiếu chủ, rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn lại không còn nhìn nhiều nàng một cái, quay người, chắp hai tay sau lưng, như cùng đi lúc như thế, bình tĩnh hướng phía ám hương nguyện đi ra ngoài. Mỗi một bước đều đạp đến bình ổn, dường như vừa rồi trận kia đủ để cho cái khác ma tu sợ hãi giao phòng, cũng bất quá là một trận không có ý nghĩa chuyện phiếm mà thôi. Dạ vị ương sững sờ đứng tại chỗ, không có ngăn cản. Nàng nhìn xem cái kia đạo dần dần dung nhập U Minh Tông mở tối tia sáng bên trong màu mực bóng lưng, môi đỏ nhếch, một đôi mắt đẹp bên trong cảm xúc quẩn quẩn không chừng. Phẫn nộ, nghi hoặc, kinh ngạc, thất bại, cùng một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác, bị cưỡng ép nhóm lửa tìm tòi nghiên cứu muốn cùng. Một tia cực kỳ nhỏ, liền chính nàng đều không muốn thừa nhận, bởi vì bị nhìn thấu mà sinh ra bối rối. Nàng phát hiện chính mình vậy mà tại hồi tưởng hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một cái ánh mắt. Nhưng đây quả thực là hoang đường. Trung quanh Mạn Châu xa hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như cũng đang thì thầm nói chuyện, cười nạo nàng thất thố. Cây khô trầm mặc như trước, nhưng trong không khí dường như có thứ gì đã lặng yên cải biến. Kia phần một mực từ nàng trưởng khống, chê bừa người khác thông dong, dường như đã nứt ra một đạo khe hở. Huyết Lâm, nàng thấp giọng tái diễn cái tên này, đầu ngón tay vô ý thức cuộn mình lên, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Lần này trong giọng nói không còn là thuần túy chán ghét cùng kinh miệt, mà là xen lẫn một loại cực kỳ phức tạp, liền chính nàng đều không thể định nghĩa ý vị. Bực bội, vô cùng bực bội. Nhưng ở cái này bực bội chỗ sâu, lại có một tia xa lạ rung động. Ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sâu trong đáy lòng, cái nào đó yên lặng đã lâu địa phương, dường như bị nhẹ nhàng, không nhẹ không nặng, kích thích một chút. Cảm giác này, lạ lắm mà nguy hiểm, lại mang theo một loại quỷ dị lực hấp dẫn. Kỳ dẫn một đường đi ra U Minh Tông sân môn, kia cố quanh quẩn không tiêu tan âm lãnh ma khí cùng mùi máu tươi tựa hồ cũng phai nhạt chút. Hắn cũng không ngự không phi hành, vậy quá mức rêu rao, cùng một cái ý đồ điệu thấp chui vào thân phận không hợp. Hắn chỉ là nương tựa theo cường hãn cước lực, dọc theo đường núi gập ghềnh, hướng phía rời xa U Minh Tông khu vực hạch tâm phương hướng đi nhanh. Ước chừng tại một canh giờ sau, một cái ở vào ma tộc lãnh địa biên giới, nhìn bụi bẩn thôn xóm nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Nơi này càng giống là ma tộc tầng dưới chốt tạp dịch, tán tu hoặc là một chút không muốn quấn vào thế lực lớn phân tranh ma tộc căn cứ. Phong ốc phần lớn thấp bé rách nát, trong không khí tràn ngập thấp kém ma than cùng kém đồ ăn hương vị. Mặc dù vẫn như cũ bao phủ tại ma vực u ám màn trời hạ, nhưng so với U Minh Tông kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, nơi này ít ra nhiều hơn mấy phần. Thuộc về tầng dưới chốt dãy rùa sinh khí. Kỳ Duẫn đi vào thôn xóm, cái kia thân dù cho thu liễm khí tức nhưng cũng vẫn như cũ bất phàm màu mực bảo phục. Cùng kia thuộc về thượng bị ma tộc mơ hồ uy áp, lập tức đưa tới không ít hoặc kính sợ, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc ánh mắt sợ hãi. Hắn nhìn như không thấy, đi thẳng tới trong thôn một nhà duy nhất nhìn có thể cung cấp dừng chân, treo nghiêng lệch tấm bảng gỗ thạch úp. Mở tiệm chính là một vị mang trên mặt vết sẹo, khí tức chỉ ở kim đan kỳ bồi hồi lao ma nhân. Nhìn thấy Kỳ Duẫn, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, liền vội vàng con người. Lớn, đại nhân, có gì phân phó? Một gian phòng, muốn thanh tịnh, trước ở năm ngày. Kỳ Duẫn bắt trước Huyết Lâm kia lạnh lẽo thanh tuyến, ném qua đi mấy khối vừa hoa ba điểm tích lũy tại hệ thống kia hối đoái hạ phẩm ma tinh. Cái đồ chơi này tại ma vực thật là đồng tiền mạnh, so linh thạch được hơn nên. Lão ma nhân tiếp nhận ma tinh, tay đều có chút run, luôn miệng nói, có. Hậu viện có giản đơn độc thạch úp, tuyệt đối thanh tịnh, tiểu nhân cái này mang ngài đi. Kỳ Duẫn đi theo hắn xuyên qua ồn ào thiên đường, đi tới hậu viện một gian độc lập, nhìn coi như hoàn chỉnh thạch úp. Bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, một giường một bàn một ghế dựa, nhưng thắng ở sạch sẽ, còn có đơn giản cách âm cấm chế. Đuổi đi thiên ân bạn tại chủ cửa hàng sau, Kỳ Duẫn đóng lại cửa đá, khởi động kia có chút ít còn hơn không cách âm cấm chế. Hắn thật dài thở phào một cái, thân thể xương cốt một hồi rất nhỏ băng động, khuôn mặt khôi phục chi phí tới thanh tú bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày còn lưu lại một tia thuộc về Huyết Lâm lành ý liên tục duy trì dịch dung cùng tinh thần cao độ đất tập trung đóng vai một người điên, đối với hắn mà nói cũng là có không nhỏ gánh vác. Chương 26, Kỳ cho phép chuẩn bị kế hoạch, tặng sắp chết chi hoa tới cửa. Chương 26, Kỳ cho phép chuẩn bị kế hoạch, tặng sắp chết chi hoa tới cửa. Hắn ngồi liệt tại cứng rắn trên giường đá, vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu đánh giá lại lên vừa rồi cùng Dạ Vị Ương giao phong. Bước đầu tiên xem như thành công, ít ra đưa tới chú ý của nàng, không còn là loại kia thuần túy chán ghét, mặc dù loại này chú ý bên trong còn mang theo muốn giết người xúc động. Hắn lẩm bẩm, nhưng cái này điên phê mỹ nhân, tâm tư quỷ quyệt, không thể tính toán theo lẽ thường. Lần tiếp theo gặp mặt, nàng hoặc là thi hội dò xét, hoặc là sẽ bố trí xuống nguy hiểm hơn cả bẫy. Đúng lúc này, trong đầu kia quen thuộc màu sắc rực rỡ giao diện lại bắn ra ngoài. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành cùng mục tiêu nhân vật Dạ Vị Ương lần đầu giao phong. Trải qua hệ thống ước định, mục tiêu tâm tình chập chẩn trị mát trị số đạt tới 87 viễn siêu mong muốn. Túc chủ đại đại ngư bức, phá âm. Tiểu duyên thanh âm tràn đầy sốc nội tán thưởng. Kỳ Duẫn tức giận ở trong lòng trả lời, ít đến bộ này. Tâm tình chập chờn rất có cái gì dùng. Nàng hiện tại đoán chừng đầy trong đầu đều là thế nào đem ta cắt miếng nghiên cứu. Nói một chút, bước kế tiếp ngươi có cái gì cao kiến? Ngoại trừ chào hàng ngươi kia không đáng tin cậy thương phẩm bên ngoài. Ai nha, túc chủ đại đại đừng lãnh đạm như vậy đi. Tiểu duyên thanh âm mang theo định ngọn, chính là bởi vì mục tiêu hiện tại tâm tư lưu động, mới là rèn sắc khi còn nóng thời cơ tốt. Buồn hệ thống hiện long trọng đẩy ra ma nữ tâm tư giải độc khí, thể nghiệm bản, có thể thời gian thực phân tích mục tiêu hơi biểu lộ, ngựa khí chấn động, dự phán cảm xúc đi hướng, nhưng ngài biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giá gốc 888, người mới thể nghiệm giá chỉ cần 188 điểm tích lũy. Không cần. Kỳ Duẫn một ngụm từ chối, dựa vào máy móc đi giải đọc một cái điên phê. Ta sợ bị ngươi cho đưa đến trong khe. Kia tình thoại bảo điện phong phi đặc cung bản, ở trong chứa 3000 câu có thể khiến cho cố chấp ma nữ tim đập rộn lên kinh điển trích lời. Ngươi là chê ta còn chết được không đủ nhanh sao? Kỳ Duẫn tưởng tượng một chút chính mình đối với Dạ Vị Ương niệm những cái kia buồn nôn lời nói cảnh tượng, không khỏi dùng mình một cái. Nói điểm hữu dụng. Hữu dụng tiểu duyên dừng một chút, dường như tại kiểm tra kho số liệu, căn cứ lần này giao phong số liệu cùng mục tiêu tính cách mô hình phân tích, thường quy lấy lòng, biểu hiện ra thực lực hoặc trực tiếp đối kháng, hiệu quả đều đã có hạn. Vẫn là đề nghị tốc chủ tiếp tục bảo trì không thể dự đoán tính cùng phương diện tinh thần áp chế. Có lẽ, có thể theo nàng chân chính yêu thích vào tay. Tỷ như, nàng không phải ưa thích Mạn Châu xa hoa cùng khô héo vẻ đẹp sao? Lần sau gặp mặt, tốc chủ có thể cái gì? Đưa nàng một chùm tươi mới, tức chết nàng. Kỳ Duẫn nhíu mày. Không phải vậy. Tiểu duyên thanh âm mang theo một tia giảo hoạt, đưa nàng một gốc sắc khô héo, lại tại thời khắc cuối cùng bị tốc chủ lấy thủ pháp đặc biệt bảo trụ một chút hy vọng sống sắp chết chi hoa như thế nào. Dạng này đã phù hợp nàng thẩm mỹ, lại ẩn chứa nghịch chuyển cùng dễ dỗ ý vị, càng có thể thể hiện tốc chủ thủ đoạn phi phàm. Ở trong đó ảo diệu, có thể so sánh huyết lâm loại kia chỉ có thể đưa đẫm máu đầu người ngu xuẩn cao minh nhiều. Đương nhiên, nếu như cần tương quan kỹ thuật, bổn hệ thống còn có tần nguy thực vật cấp cứu thuật có thể cung cấp hối đoái. Kỳ Duẫn lần này không có lập tức cự tuyệt, mà là sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Tiểu duyên đề nghị này, mặc dù vẫn như cũ mang theo trào hàng hiểm nghi, nhưng xác thực cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Đối phó Dạ Vị Ương loại này tồn tại, có lẽ đang cần loại này tại nhảy múa trên lưới đao, tại chỗ rất nhỏ xem hư thực nghi thức cảm giác cùng tâm lý đánh cờ. Cụ thể phương án bàn lại. Kỳ Duẫn không có lập tức làm quyết định, trước tiên đem huyết lâm cùng Dạ Vị Ương ở giữa tất cả đã biết, to to nhỏ nhỏ ân oán chi tiết, nhất là huyết lâm đã làm tất cả chuyện ngu xuẩn, lại cho ta trải bớt một lần. Ta muốn biết, có nào lôi có thể tránh, có nào hố có thể trái lại lợi dụng. Được rồi, tư liệu truyền thâu bên trong. Túc chủ xin chờ một chút. Tiểu duyên lập tức nhiệt tình mười phần bận chuyện. Kỳ Duẫn nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu tạo dựng kỹ lưỡng hơn sách lược mô hình. Hắn biết, cùng Dạ Vị Ương tuần mũi này, mới vừa bận kéo ra màn che, tiếp xuống mỗi một bước đều cần đi được càng thêm cẩn thận, cũng muốn càng thêm đặc sắc. Mà bên người cái này khi thì đáng tin cậy khi thì hố tra hệ thống, có lẽ chính là hắn tại trận này cao phong hiểm diễn xuất bên trong, duy nhất cũng là nhất không thể dự đoán công tác. Bóng đêm dần dần sâu, U Minh Tông chỗ sâu ám hương nguyện bên trong, lại so ngày xưa còn muốn càng thêm yên lặng. Dạ Vị Ương dựa nghiêng ở phủ lên mềm mại xương thú giường nằm bên trên, váy đỏ như máu trải tản ra đến, nổi bật lên nàng màu da càng thêm tái nhợt. Trong ngày thường, nàng nhất hưởng thụ như vậy yên lặng như tờ, chỉ có ma khí cùng khí tức tử vong làm bạn thời điểm, có thể làm cho nàng cảm thấy một loại trường không tất cả yên tĩnh. Nhưng tối nay, phần này yên tĩnh lại bị mạnh mẽ phá vỡ. Lời của người kia như là giòi trong xương, tại trong óc nàng lặp đi lặp lại tiếng vọng. Lột ra ngươi tầng này dương nhanh múa bước ngụy trang, bên trong là thật không nữa không có vật gì. Chấp nhất tại tử vật bên trong tìm kiếm mỹ cảm. Ngươi là đang sợ sao? Sự cường đại của ngươi, ngươi điên phê, có lẽ chỉ là dùng để che giấu nội tâm hư nhược cao giáp. Mỗi chữ mỗi câu rõ ràng làm cho người khác bực bội. Nàng ý đổ xua tan những âm thanh này, sau đó đem lực chú ý tập trung ở đầu ngón tay thưởng thức một quả ôn nhuận như ngọc, lại tản ra âm lãnh tử khí đầu lâu bên trên. Đây là nàng gần đây vừa mới đến đồ cất giữ, thường ngày luôn có thể nhường nàng tâm tình vui vẻ. Nhưng giờ phút này, kia đầu lâu trống rỗng hốc mắt dường như cũng tại im lặng cười nhạo nàng. Hừ. Nàng đột nhiên đem đầu lâu ném ra, nện ở xa xa trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Khống chế lực đạo đến vô cùng tốt, đầu lâu cũng không vỡ vụn, nhưng này cô vô danh lửa lại tại trong lồng ngực của nàng tiêu đốt. Phẫn nộ là chân thật. Tên phế vật kia, cái kia nàng xưa nay không mảnh mảnh đầu với lầm, dựa vào cái gì dùng loại kia nhìn rõ tất cả ánh mắt nhìn nàng? Dựa vào cái gì dùng loại kia phán xét hàng hóa ngữ khí nói chuyện với nàng? Hắn hẳn là nằm dạp trên mặt đất, hẳn là chó vẫy đuôi mừng chủ, hẳn là bị nàng một ánh mắt liền dọa đến run lẩy bẩy, mà không phải giống như bây giờ. Dạng này nhường nàng nhìn không thấu, thậm chí nhường nàng sinh ra một tia chính mình cũng chán ghét yêu kỳ. Hắn còn sẽ tới sao? Ý nghĩ này không bị khống chế xuống ra, lập tức lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Đến lại như thế nào? Không đến lại như thế nào? Một cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Nàng Dạ Vị Ương sao lại để ý một cái phế vật độc tính? Nhưng lòng dạ chỗ sâu, lại có cái thanh âm tại mơ hồ chờ mong hắn xuất hiện lần nữa, để cho nàng có cơ hội. Có cơ hội hoàn toàn xé nát cái kia làm cho người căm tức chấn định, nhìn xem dưới đáy phải chăng cất giấu cùng cái khác ngu xuẩn như thế sợ hãi cùng hèn mọn. Một đêm này, đối Dạ Vị Ương mà nói, phá lệ dài dằng dặc. Ám Hương Nguyện bên trong tràn ngập u lãnh hương hoa, lần thứ nhất nhường nàng cảm nhận được một chút buồn bực. Ám Hương Nguyện bên trong, Dạ Vị Ương nhìn chăm chú kia phiến trống vắng cửa sân, suy nghĩ lại không tự giác trôi luôn tới. Những cái kia liên quan tới huyết lâm mảnh vỡ ký ức, như là năm xưa máu đen, mang theo làm cho người buồn nôn sền sệt cảm giác, chậm rãi hiện hiện. Từng có lúc, nam nhân kia ở trước mặt nàng, là bực nào hèn mọn tận xương. Hắn nhìn nàng ánh mắt, luôn luôn trộn lẫn lấy làm cho người nhảm chán si mê cùng hèn nhát, dường như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó hoang, khát vọng nàng bố thí dù là một chút điểm chú ý hắn sẽ vì nàng một câu thuận miệng phân phó buôn tẩu cống hiến sức lực, sẽ vì nàng một cái lơ đãng ánh mắt mừng rỡ như điên, càng sẽ vì nàng cùng cái khác khát phái dù là một tơ một hào tiếp xúc mà ghen ghét dữ dội, làm ra đủ loại ngu xuẩn mà tàn nhẫn trả thù hành vi. Tỷ như đem những người vô tội kia tra tấn đến chết, lại đem đấm máu lễ vật hiện lên tới trước mặt nàng, như toan dùng cái này chứng minh hắn trung thành cùng giá trị. Có thể nàng không biết là lương của hắn trong đất thật là vẫn nghĩ đem nàng hoàn toàn đoạt tới tay, sau đó đem nàng xem như tư nhân đồ chơi mà thôi. Hôm sau, sắc trời vẫn như cũ chưa thể xuyên thấu ma vực trên không vĩnh hằng sấm mai. Biên giới thôn xóm gian kia đơn sơ trong nhà đá, Kỳ Duẫn mở mắt. Hôm qua cùng Dạ Vị Ương giao phong mỗi một chi tiết nhỏ, tính cả hệ thống cung cấp liên quan tới huyết lâm cùng Dạ Vị Ương ở giữa những cái kia không chịu nổi quá khứ tư liệu, đều tại trong đầu hắn cắt tỉa mấy lần. Thuần túy bá đạo áp chế, một lần đủ để gây nên chú ý, hai lần như lặp lại, sợ rằng sẽ kích thích nàng mạnh hơn nghịch phản tâm lý, hoặc là bị nàng xem thấu hư thực. Kỳ Duẫn trầm ngâm, cần thêm điểm khác liệu đã duy trì huyết lâm bá đạo người thiết lập, lại muốn cho nàng cảm giác được khác biệt phía sau dụng tâm. Túc chủ đại đại, ngài rốt cuộc tỉnh. Tiểu Duyên thanh âm đúng giờ vang lên. Trải qua buồn hệ thống tinh vi tính toán, mục tiêu nhân vật Dạ Vị Ương trước mắt âm tình chập chờn còn sót lại chỉ vẫn cao đến 65, chính là thừa thắng xông lên thời cơ tốt. Ngài có phải không cần bất nói nhảm, Kỳ Duẫn cắt ngang nó, hôm qua ngươi nói kia sắp chết chi hoa 10 điểm tích lũy loại kia, cho ta đến một gốc. Ai nha, túc chủ ngài rốt cục khai thiếu. Tiểu Duyên thanh âm nhẹ cững, tượng trưng sắp chết linh thực cũ hồn lan đã cấp cho, khấu trừ 10 điểm tích lũy. Hoa này hình thái thêm mỹ, thời kỳ nở hoa sắp tới, cánh hoa biên giới đã hiện khô thất bại tượng, nhưng hoa tâm một chút linh quang chưa diệt, chính hợp tại hủy diệt bên trong nhìn thấy sinh cơ chi ý cảnh, tuyệt đối phù hợp mục tiêu thẩm mỹ. Bất quá túc chủ, chỉ có hoa còn chưa đủ, phải chăng cần nguyên bộ tặng hoa nghệ thuật ma nữ đặc cung bản thoại thuật? Chỉ cần không cần. Kỳ Duẫn dứt khoát cự tuyệt, trong tay đã nhiều một gốc thực vật. Nó toàn thân hiện lên ám tử sắc, hình thái ưu nhã lại mang theo một cỗ tàn lụi vẻ đẹp. Vài miếng dài nhỏ cánh hoa đã quan xoắn khô héo, chỉ có ở trung tâm một chút yếu ớt trắng muốt quang mang ương ngạnh lấp lóe, sắc thực không giống bình thường. Hắn đánh giá vài lần, liền đem thu hồi. Lần nữa đeo lên dịch dung giới, huyễn hóa thành huyết lâm bộ kia tái nhợt u ám bộ dáng. Kỳ Duẫn điều chỉnh một chút biểu lộ, đem thuộc về Kỳ Duẫn linh động hoàn toàn che giấu, chỉ để lại thuộc về tà tử bá đạo cùng một loại thâm tàng tại đáy mắt, để cho người ta nhìn không thấu tính mịch. Hắn cất bước mà ra, lần nữa hướng phía U Minh Tông, hướng phía kia phiến ám hương nguyện đi đến. Ám hương nguyện bên trong, Dạ Vị Ương nhìn như lười biếng tựa ở gốc kia dưới cây khô, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi sợi tóc, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn nguyện cửa phương hướng. Nàng nói với mình, đây chỉ là vì chờ tên phế vật kia đến từ ném lưới, để cho nàng có cơ hội trả thù hôm qua mạo phạm mối thù. Ám hương nguyện bên trong, tràn ngập u lãnh hương hoa dường như đều so ngày xưa sền sệt mấy phần. Dạ Vị Ương dựa nghiêng ở gốc kia từng cục dưới cây khô, một bộ váy đỏ bày ra ở trong tối sắc trên bùn đất, giống một bãi đông nhiên ngưng kết máu tươi, chói mắt lại cô tịch. Nàng đầu ngón tay buồn bực ngán ngẩm quấn quanh lấy một sợi rủ xuống tóc xanh, một vòng lại một vòng, xiết đến đốt ngón tay có chút trắng bệnh, để lộ ra mấy phần cùng nàng lười biếng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt nôn nóng. Ánh mắt càng là sớm đã phản bội ý chí của nàng, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, một lần lại một lần, không bị khống chế liếc nhìn đến cửa phương hướng. Kia phiến từ xương khô cùng hắc thiết đúc thành cửa sân, yên tĩnh đứng ở đó, dường như một cái trầm mặc đùa cợt. Hắn tốt nhất đừng đến nàng môi đỏ khẽ nhúc đích, phun ra băng lãnh nói nhỏ, giống như là tại trấn an chính mình, nếu dám lại đến, nhất định phải gọi hắn hối hận hôm qua trong lời nói làm cản. Trong đầu đã diễn thử vô số loại gây khó cho người ta thủ đoạn, mỗi một loại đều đủ để nhường bình thường ma tu không thể chống đỡ được. Chỉ là tưởng tượng thấy cái kia vết lâm bởi vậy ở trước mắt nàng trầm mặc yên lặng hình tượng, cũng đủ để cho nàng băng phong tâm hồ nổi lên một tia vặn bẹo khoái ý. Chương 27, sắp chết chi hoa hàng nghĩa, ma nữ hồi ức, 2/1, 1. Chương 27, sắp chết chi hoa hàng nghĩa, ma nữ hồi ức, 2/1, 1. DS bản đoạn chương tiết nội dung cũng là rất dài, xin thứ lôi độc giả thật to nhóm. Làm cái kia đạo quen thuộc màu mực thân ảnh rốt cục xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, tim đập của nàng lại không bị khống chế để loạn nhảy vỗ, nhưng lập tức lại bị một cỗ mạnh hơn tức giận thay thế. Hắn quả nhiên tới, hơn nữa vẫn như cũng là bộ kia làm cho người nổi giận ung dung không vội dáng vẻ. A không chờ Kỳ Duẫn đến gần, Dạ Vị Ương liền dẫn đầu mở miệng, thanh âm mang theo tận lực kiến tạo băng lanh ý cười. Bản thánh nữ còn tưởng rằng một ít người hôm qua xính xong miệng lưỡi nhanh chóng, hôm nay liền sợ đến không dám lộ diện. Thế nào là hối hận, mong muốn để xin tha. Nàng cố gắng để cho mình ánh mắt tràn ngập khinh miệt, dường như hôm qua cái kia tâm thần không yên người căn bản không phải nàng. Kỳ Duẫn bước chân chưa đình chỉ, cho đến đi đến trước mặt nàng 3 bước xa mới đứng vững. Hắn không nhìn nàng kia mang theo đâm ân cần thăm hỏi, ánh mắt đầu tiên là đảo qua nàng hôm nay hơi có vẻ căng cứng khỏe môi, tiếp theo rơi vào nàng có chút cuộn mình trên ngón tay, dường như xem thấu nàng cố giả bộ chấn định. Cầu xin tha thứ. Hắn tái diễn hai chữ này, khỏe môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, lại rất có ý trào phúng độ cong. Dạ Vị Ương, trí tưởng tượng của ngươi, dường như luôn luôn dùng tại loại này nhảm chán địa phương. Thanh âm của hắn bình ổn mà lạnh lẽo, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Dạ Vị Ương bị hắn lời này nghẹn đến đứng lại, đang muốn phát tác, đã thấy Kỳ Duẫn chậm rãi giơ tay lên. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một gốc kỳ lạ thực vật, tím sậm gần hắc minh hoa, cánh hoa hiện ra một loại sắp chết khô bại cảm giác, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn tàn lụi. Duy chỉ có hoa tâm kia một chút yếu ớt trắng muốt, cố chấp lóe lên, cùng chung quanh tĩnh mịch tạo thành mảnh liền so sánh. Đó là cái gì? Dạ Vị Ương ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Hoa này hình thái, loại này xen vào sinh cùng tử ở giữa dãy rủa cảm giác, lại vô hình có chút phù hợp nội tâm của nàng chỗ sâu một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời đặc biệt thích. Hoa này tên U Hồn Lan sinh tại cực âm chi địa, hấp thu tử khí mà sinh, lại muốn tại tàn lụi trước, dãy rủa ra một chút hy vọng sống. Kỳ Duẫn thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Tay hắn nắm nhành hoa, đem nó đưa về phía Dạ Vị Ương, động tác ở giữa không có chút nào lấy lòng, ngược lại giống như là một loại biểu hiện ra, hoặc là nói là một loại uy mắng chất vấn. Bổn thiếu chủ đi ngang qua, cảm thấy nó cực kỳ giống một người. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú khóa lại Dạ Vị Ương có chút chớp động đôi mắt. Bên ngoài xa vào tại vĩnh hằng tàn lụi cùng hắc ám, nhìn như cường đại, kỳ thực nội tâm có lẽ cũng tại khát vọng kia một chút không có ý nghĩa, nhưng thủy chung không chịu hoàn toàn dập tắt băng a. Lời của hắn vẫn như cũ mang theo bá đạo lực xuyên đấu, trực tiếp xé mở nàng ý đồ ngụy trang bình tĩnh biểu tượng. Nhưng lần này bá đạo bên ngoài lại nhiều một tầng hôm qua chưa từng có đồ vật, một loại gần như tàn nhẫn lý giải cùng cái này gốc vừa lúc đánh trúng nàng thẩm mỹ u hồn lan mang đến, thật sự xung kích. Dạ Vị Ương giật mình, nàng nhìn xem gốc kia gần trong gang tấc sắp chết chi hoa, nhìn xem hoa tâm điểm này ngoan cường trắng mướt, lại nghe lấy Kỳ Duẫn kia phiên trực chỉ nội tâm của nàng chỗ sâu bí ẩn nơi hẻo lánh lời nói, một cỗ so hôm qua càng thêm mãnh liệt, càng thêm phức tạp cảm xúc đột nhiên xông lên đầu. Phẫn nộ vẫn tồn tại như cũ, bởi vì hắn lần nữa tùy tiện đảo loạn nàng tâm tư. Nhưng ngoại trừ phẫn nộ, còn có một loại càng làm cho nàng kinh hãi đồ vật, một loại bị nhìn xuyên, bị lý giải run rẩy, cùng một kia. Đối cái này có thể xuất ra như thế phù hợp nàng tâm ý chi vật, cũng có thể nói ra lời như thế với Lâm. Lau mắt mà nhìn, hắn đến cùng là thế nào? Đây quả thật là cái kia chỉ có thể tặng đầu người cùng thư đe dọa huyết lâm sao? Vì cái gì hắn mỗi một lần xuất hiện, luôn luôn có thể mang đến loại này nhường nàng trở tay không kịp, tâm loạn như ma ngoài ý muốn. Nội tâm của nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng không ai sẽ cho nàng đáp án. Nàng vô ý thức mong muốn bung đi gốc kia hoa, mong muốn dùng càng ác độc ngôn ngữ phản kích, nhưng tay nâng lên một nửa, lại cứng lại ở giữa không trung. Ánh mắt của nàng không cách nào theo kia phần thê mỹ mà quật cường tử vong cùng sinh cơ bên trên rời. Kỳ Duẫn đưa nàng dãy rủa cùng thất thần thu hết vào mắt, biết mục đích đã đạt đến. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay hơi đổi, đem gốc kia u hồn lan nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh cây khô cầu trên cành, dường như đây chẳng qua là hắn tùy tính mà làm một cái tô điểm. Xem thật kỹ một chút nó, cũng tốt ngắm nghĩa cẩn thận chính ngươi a. Hắn lưu lại câu này ý vị không rõ lời nói, xoay người lần nữa, màu mực thân ảnh tiếp theo dung nhập biển bên ngoài trong mờ tối, tới đột ngột, đi được cũng dứt khoát. Mà sau khi rời đi nội tâm của hắn nghĩ đến, cái này chiến lược tiến độ chính là muốn từng bước một đến, từng bước sinh hoa huyền bên trong, lại chỉ còn lại Dạ Vị Ương một người, cùng gốc kia lặng lặng nằm tại cành khô bên trên, phản phất tại uy mắng thiêu đốt lên cuối cùng sinh mệnh đủ hồn lan. Nàng rất lâu mà nhìn chăm chú điểm này trắng mướt, ngực chập trùng cho thấy nàng cực không an tĩnh nỗi lòng. Hôm qua lời nói còn tại trong đầu xoay quanh, hôm nay cái này gốc hoa cùng kia lời nói, càng lại như cùng ở tại nàng tâm hồ bên trong bỏ ra một tảng đá lớn. Bực bội, hoang mang, phẫn nộ, còn có một kia, càng ngày càng khó lấy coi nhẹ, tên là để ý cảm xúc, xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở mạng, đưa nàng một mực vây khốn. Cái này huyết lâm, nàng phát hiện chính mình dường như cũng không còn cách nào dùng lúc trước ánh mắt đi đối lại hắn. Hôn đản nàng thấp giọng mắng một câu, nhưng lại không biết cái này từng mắng đến tuột cùng chỉ hướng chính là cái kêu bóng lưng rời đi. Vẫn là cái này bởi vì đối phương chỉ là hai ngày cử động liền trong lòng đại loạn chính mình. Hồi tưởng chính mình là lúc nào thích những cái kêu mang theo tử vong đồ vật đâu? Có lẽ là khi còn bé a. Ma tộc lãnh địa quanh năm ảm đạm, ma khí như nồng vụ giống như vĩnh viễn không tiêu tán. Vặn mèo quái ảnh tại đá lởm chởm quái thạch cùng chết héo ở giữa rừng cây lay động mà động. Ở chỗ này, lực lượng cùng tàn nhẫn là duy nhất giấy thông hành, ôn nhu cùng quang minh là xa xôi trong truyền thuyết vô dụng nhất tô điểm, thậm chí là cần bị xem thường cùng diệt trừ nhược điểm. Dạ Vị Ương thở nhỏ liền sinh trưởng nơi này. Nàng nhớ không rõ là từ khi nào bắt đầu, ánh mắt của mình liền không cách nào bị những cái kia ma tộc hài đồng ngẫu nhiên theo ngoại giới cướp đoạt tới, sắc thái sáng rõ nhân gian đồ chơi hấp dẫn. Những cái kia sáng rỡ đồ vật, tại mảnh này vĩnh hằng trong bóng tối, lộ ra như thế không hợp nhau, như thế. Thư giả. Nàng lần thứ nhất chân chính bị một loại nào đó mỹ rung động, là tại U Minh Tông phía sau núi một mảnh bị lãng quên đầm lầy bên cạnh. Khi đó nàng còn tuổi nhỏ, bởi vì tránh né một trận máu tanh trong tông môn đấu mà ngộ nhập tới kia phiến tử tịch chi địa. Vũng bùn ô trọc, tản ra hư thối khí tức, làm cho người buồn nôn. Ngay tại nàng chuẩn bị quay người thoát đi lúc, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một vệt cực hạt đỏ, một gốc lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại đầm lầy biên giới Mạn Châu Sa Hoa. Nó đỏ đến như vậy yêu dị, như vậy hừng hực, phảng phất là dùng sền sệt nhất máu tươi đổ vào mà thành. Chương 27, sắp chết chi hoa hàng nghĩa, ma nữ hồi ức. 2/1/2, chương 27, sắp chết chi hoa hàng nghĩa, ma nữ hồi ức, 2/1/2, tại mảnh này chỉ có sáng cùng hắc, tử vong cùng mục nát bối cảnh hạ, toát ra một loại kinh tâm động phách, gần như tàn khốc sinh mệnh lực. Nó thân thân tinh tế, lại ngoan cường mà đứng thẳng lấy, cánh hoa quan xoắn răng ra, mang theo một loại liều lĩnh, hướng chết mà thành quyết tuyệt. Một phút này, tuổi nhỏ Dạ Vị Ương giật mình. Nàng quên đi thoát đi, chỉ là ngơ ngác nhìn gốc kia hoa. Nó không giống những cái kia bị đưa vào ma vực sáng lấp lánh đồ chơi, cần nghỉ lại ngoại giới nguồn sáng khả năng lập lòe. Nó tự thân chính là mảnh này trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, một loại băng lãnh, yêu dị, mang theo khí tức tử vong quang. Nàng đột nhiên cảm giác được, cái này gốc hoa hiểu nàng. Nó giống như nàng, cắm rễ ở mảnh này ô uế vũ bùn, chung quanh là làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Nhưng nó không có ý đồ biến quang minh đi nên hợp những cái kia không thuộc về những thứ kia, mà là lựa chọn ôm ấp tự thân hắc ám đem mảnh này vũng bùn hóa thành độc thuộc với mình sân khấu, toát ra độc nhất vô nhị, làm cho người không cách nào coi nhẹ quỷ dị hoa thải. Mèo khen mèo dài đuôi, một mình chiếu rọi không có người sẽ đi lý giải cùng để ý nàng vì sao luôn yêu thích chờ tại âm u nơi hẻo lánh, cũng không có người minh bạch nàng tại sao lại đối những cái kia khô héo, tử vong sự vật ném lấy nhìn chăm chú. Bọn hắn hoặc là sợ hãi nàng, hoặc là chán ghét nàng. Có lẽ là bởi vì thân phận khác biệt, vẫn là nàng cặp kia khả năng ngụ ý chẳng lành mắt đỏ. Tại gặp phải kia phiến Mạn Châu xa hoa cùng không trăng không sao bầu trời đêm trước đó, đã từng có một tia yếu ớt ánh sáng, ngắn ngủi chiếu vào Dạ Vị Ương thế giới. Kia là về sau một ngày, một cái giống nhau bị cái khác ma tộc hài đồng bài xích, thân hình nhỏ gầy, ánh mắt hèn nhát nữ hài, không biết sao, đánh bậy đánh bạ xâm nhập Dạ Vị Ương thường thường ẩn thân cái kia âm u nơi hẻo lánh. Nữ hài không giống những người khác như thế nhìn thấy nàng liền thét lên chạy trốn, ngược lại bởi vì sợ hãi quanh mình tất cả, run lẩy bẩy co quắp tại nơi đó, giống con bị hoảng sợ thú nhỏ. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, có lẽ là cô độc quá lâu, Dạ Vị Ương lần thứ nhất không có xua đuổi cái này người xâm nhập. Nàng chỉ là trầm mặc nhìn xem nàng, cặp kia khác hẳn với thường nhân mắt đỏ tại mở tối hiện ra ánh sáng nhạt. Nữ hài nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, đối đầu này đôi trong truyền thuyết ánh mắt lúc, mặc dù cũng sợ rụt cổ một cái, lại không có lập tức chạy trốn. Nàng nhỏ giọng nức nở, đứa quăng nói mình bị ức hiếp bị quất, bọn hắn cười nàng ma lực thấp, mắng nàng là phế mạch đem mùi hôi bùn khối ném đến trên người nàng. Một phút này, Dạ Vị Ương băng lanh tâm hồ, dường như bị bỏ ra một quả nhỏ bé cục đá, tràn ra vòng vòng gợn sóng. Nàng không nói gì, chỉ là từ trong ngực xuất ra một quả bình thường căn bản khinh thường người đầu, không biết cái nào muốn lấy lòng nàng người kín đáo đưa cho nàng bình thường ma quả, đưa tới. Nữ hài do dự một chút, tiếp tới, miệng nhỏ gặm, điểm điểm chất lỏng dường như hòa tan một chút đắng chát, nàng dần dần ngừng khóc khóc. Sau đó một đoạn ngắn thời gian, cái kia nơi hẻo lánh dường như không còn chỉ có tuyệt đối tĩnh mịch. Nữ hài sẽ vụng trộm chạy tới, tên của nàng gọi U Thảo một cái giống như nàng không đáng chú ý danh tự. Nàng sẽ mang đến một chút không có ý nghĩa, thậm chí có chút buồn cười tiểu phát hiện, một mảnh hình dạng kỳ quái khô diệp, một khối có thiên nhiên đường vân cục đá, hoặc là chỉ là nàng nghe được, liên quan tới tông môn một góc nào đó vụn vặt nghe đồn. Dạ Vị Ương phần lớn thời gian trầm mặc như trước, nhưng U Thảo cũng không thèm để ý, nàng sẽ phối hợp nói, thanh âm thanh thủy đánh vỡ ngưng kết không khí. Có khi, Dạ Vị Ương sẽ bị những hài tử kia sợ hãi hoặc phức tạp tông môn quy củ quấy đến tâm phiền ý loạn, quanh thân khí tức sẽ không tự giác mà trở nên lạnh lẽo. Mỗi khi lúc này, U Thảo sẽ dừng lại nói rông dài, cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của nàng, sau đó dùng nàng kia lộ vẻ non nớt lại dị thường chân thành lời nói đếm thử khuyên, điện hạ, bọn hắn là bởi vì sợ hãi mới như thế. U Thảo loay hoay trong tay cục đá, nhẹ giọng, mẹ ta kể qua, cường đại đồ vật luôn luôn để cho người ta sợ hãi. Con mắt của ngài xinh đẹp như vậy, giống chân quý nhất hồng ngọc, bọn hắn không dám nhìn, là tổn thất của bọn họ. Quy củ là chết, người là sống nha. Mẹ ta còn nói, chỉ cần mình trong lòng tình tưởng muốn cái gì, có chút khôn sáo, nhìn xem nó liền tốt, không cần để nó vây khốn chính mình. Nàng ý đồ dùng chính mình có hạn lý giải, đi hóa giải Dạ Vị Ương trong lòng bởi vì bị cô lập, bị hiểu lầm mà sinh ra to lớn phiền muộn. Một cỗ cực kỳ xa lạ dòng nước ấm, đương theo lấy mãnh liệt kinh ngạc, đội vàng không kịp chuẩn bị va vào Dạ Vị Ương tim. Nàng quen thuộc cho người khác hoặc sợ hãi, hoặc tham lam, hoặc tính toán ánh mắt, cũng quen thuộc tại dùng lực lượng cường đại hơn, càng băng lãnh dáng vẻ trở về kích tất cả. Nàng chưa hề nghĩ tới, có người sẽ dùng xinh đẹp để hình dung nàng này đôi bị coi là chẳng lấy mắt đỏ, càng chưa từng nghe thấy như thế đơn giản đạo lý. Loại này trực tiếp vòng qua lực lượng cùng thân phận chính lệnh, ý đồ đụng vào nội tâm của nàng cảm xúc phương thức, nhưng nàng cảm thấy trở tay không kịp, thậm chí có một nháy mắt mở mịt. Thì ra, bị người ý đồ lý giải là như vậy cảm giác, không phải căn cứ vào thực lực của nàng hoặc địa vị, mà là ý đồ trấn an nàng người này cảm xúc. Trong lòng của nàng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp. Ngẫu nhiên, tại U Thảo kiên nhẫn cổ động hạ, các nàng thậm chí sẽ vụng trộm chuẩn ra cái kia nơi nhỏ lánh, đi U Minh Tông trong phạm vi thế lực đối lập an toàn biên giới phương thị. U Thảo như cái nho nhỏ dẫn đường, chỉ vào những cái kia đối Dạ Vị Ương mà nói lạ lẫm vô cùng mới lạ đồ chơi, biết chính mình xoay tròn cốt đà la, lóe lân quang quỷ kiểm diện cụ. Nàng sẽ dùng chính mình để giành được ít ỏi ma tinh, mua hai phần ngọt ngào ma mật cao, phân cho Dạ Vị Ương một phần. Nhìn xem Dạ Vị Ương lần thứ nhất nếm thử lúc có chút nhíu lên lại triển khai lông mày, U Thảo sẽ cười đến ánh mắt cong cong. Những cái kia thời điểm, Dạ Vị Ương nhìn bên cạnh cái này bởi vì một chút xíu đầu ngọt liền hài lòng không thôi nữ hài, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ, nghe bên tai liễu díu lại tràn ngập sinh khí thanh âm, nàng bắt đầu cảm thấy, có lẽ cái này băng lãnh trong bóng tối, ngoại trừ vĩnh viễn không phản bội tử vật cũng có thể là tồn tại một chút xíu. Không giống, yếu ớt lại chân từ ấm áp. Cái này ấm áp là nhu hòa, giống đầu mùa xuân hòa tan tuyết nước, lặng lẽ thấm vào lấy nàng khô cạn nội tâm. Sau đó, nàng cùng nàng làm bằng hữu. Là lúc ấy Dạ Vị Ương còn sót lại, biết duy nhất thử lý giải nàng, không mang theo bất kỳ hiệu quả và lợi ích mục đích. Vẹn vẹn bằng lòng tới gần nàng, cùng nàng chia sẻ một chút xíu khoái hoạt bằng lữ. U Thảo tồn tại, phản phất tại Dạ Vị Ương thế giới đóng kín bên trong, đục mở một đạo nhỏ xíu khe hở, nhưng nàng nhìn thấy một tia không giống với hắc ám cùng tử vong, bình thường lại động nhân hào quang. Phần này ngắn ngủi mà thuần túy hữu nghị, thành nàng u ám tuổi thơ bên trong một cái vô cùng chân quý bảo tàng, cứ việc nó yếu ớt như là thần hy bên trong giọt xương. Nhưng mà, cái này tia ánh sáng nhạt dập tắt phải cùng nàng xuất hiện lúc như thế bỗng nhiên. Vài ngày sau, nữ hải không tiếp tục đến. Dạ Vị Ương mới đầu cũng không muốn quá nhiều, chỉ là cho là nàng khả năng có chuyện bận đi. Chương 27, sắp chết chi hoa hàm nghĩa, ma nữ hồi ức, 2/1, 3, chương 27, sắp chết chi hoa hàm nghĩa, ma nữ hồi ức, 2/1, 3, thẳng đến vài ngày sau, nàng tại tông môn một chỗ vắng vẻ vứt bỏ ma quật phụ cận, người thấy nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Nàng quỷ thần xui khiến đi vào, thấy được nhường nàng cả đời khó quên một màn, cái kia từng tại bên người nàng sợ hãi mỉm cười nữ hải, ngã trong vũng máu, thân thể lấy mất tự nhiên tư thế vặn mèo lên, trên mặt ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi cùng thống khổ, đã sớm khí tức hoàn toàn không có. Tử trạng có chút thê thảm, rõ ràng là kinh nghiệm không phải người tra tấn. Trung quanh lưu lại hỗn loạn mà ngang ngược ma khí bất tích, chỉ hướng nào đó mấy cái làm lấy tàn bạo chứ danh nội môn đệ tử, nhưng là căn bản không có bất kỳ chứng cứ xác thực. Có lẽ là bởi vì một trận nhàm chán nước hiếp mất khống chế, có lẽ chỉ là đơn thuần ngược sát tìm niềm vui. Tại ma tộc, cái này cũng không hiếm thấy. Tuổi nhỏ Dạ Vị Ương đứng tại cố kia còn có dư ôn lại cấp tốc thi thể lạnh băng trước, huyết dịch khắp người dường như đều đông kết. Nàng duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, cuối cùng không có đụng vào. To lớn xung kích về sau, là một loại càng sâu, càng thấu xương băng lãnh quét sạch nàng. Nàng nhìn xem nữ hải trống rông ánh mắt, lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được sinh mệnh yếu ớt, cùng tại mảnh này pháp tắc hạ, liên hệ mang đến nguy hiểm chí mạng. Nàng không phải là không có hoài nghi tới chính mình, có phải hay không bởi vì chính mình ngẫu nhiên bộc lộ, kia một chút xíu không có ý nghĩa tiếp nhận ngược lại vì cái này vốn là nhỏ yếu nữ hải thu nhận rất tàn nhẫn chú ý cùng ghen ghét. Có phải hay không chính mình loại này sinh tại hắc ám, đã định trước cô độc tồn tại, vốn cũng không nên hy vọng xa vời kia một chút xíu ấm áp, bởi vì phàm là tới gần nàng, cuối cùng đều sẽ bị cái này bóng tối vô tận thôn vệ. Hai tinh người gây họa. Ý nghĩ như vậy như là gián độc, lần thứ nhất lặng yên không một tiếng động quấn lên nàng trái tim. Từ cái này lên nàng đã mất đi bằng hữu duy nhất, nàng không khóc, cũng không có trước bất kỳ ai nhấc lên, bao quát nàng ngày ấy dần dần bận rộn, uy nghiêm ngày càng hương thịnh mẫu thân dạ minh linh. Nàng chỉ là yên lặng lui về cái kia càng sâu, chỉ có một mình nàng âm u nơi nhỏ lánh, đem tất cả bi thương cảm xúc gắt gao ép về đáy lòng. Từ đây, tại nàng gặp phải Mạn Châu xa hoa về sau, nàng càng thêm vững tin, Mạn Châu xa hoa, chết héo hoa hồng, không trăng không sao bầu trời đêm mới là nàng duy nhất an toàn kết cục. Bọn chúng mỹ lệ, bọn chúng sẽ không đống nhiên cách nàng mà đi, bọn chúng càng sẽ không bởi vì cùng nàng có một tia liên quan liền gặp bất chắc. Khả năng yêu bọn chúng, chính là hoàn toàn nhận mệnh tại cái kia thân ở hắc ám, không xứng nắm giữ cũng vô lực bảo hộ bất kỳ sáng ngời chính mình a nữ hải kia tử vong, như là một đạo khắc sâu lạc ấn, nhường nàng tại tán đồng cô độc cùng ưa thích hắc ám trên đường, cũng không còn cách nào quay đầu. Mà chỉ có mảnh này vĩnh hằng hắc ám, cái này gốc sinh tại ô bế lại đỏ đến bỏng mắt hoa, nhường nàng cảm nhận được một loại kỳ dị, không bị phán xét an bình. Có lẽ chính là bởi vì viên này từ ấu niên liền ham sâu vũng bùn, chưa hề bị chân chính lý giải cùng ấm áp qua tâm, mới khiến cho nàng bản năng thân cận những này giống nhau bị thế tục chỗ bài xích, tại trong tuyệt vọng dễ rủa ra đặc biệt hình thái hắc ám vẻ đẹp. Mạn Châu xa hoa, không trăng không sao bầu trời đêm, khô héo hoa hồng. Bọn chúng im lặng nói tàn lụi, tịch diệt cùng cô độc, mà loại này cô độc vừa vặn cùng nàng sâu trong linh hồn cộng minh tương hợp. Bọn chúng là nàng tại mảnh này băng lãnh trong bóng tối tìm tới, duy nhất không sẽ phản bội đồng loại. Khả năng yêu bọn chúng chính là nhận đồng cái kia giống nhau thân ở hắc ám, không bị lý giải chính mình a. Những này hồi ức có lẽ sẽ càng thêm diễn biến thành đến tiếp sau khúc mắc a. Đằng sau bởi vì nàng mạnh lên, danh vọng dần dần cao, kia không rõ mắt đỏ đôi mắt chuyển luôn mới dần dần biến mất. Ngay tại dạ vị ương đắm chìm trong kia phần từ hắc ám vẻ đẹp cùng cô tịch hồi ức xen lẫn mà thành phức tạp nỗi lòng bên trong lúc, một hồi rất nhỏ lại rõ ràng tiếng bước chân cắt ngang nàng suy nghĩ. Ngay sau đó, một cái cung kính bên trong mang theo e ngại thanh âm tại ám hương nguyện ngoài cửa viện vang lên, thánh nữ, tông chủ phái đệ tử đến đây truyền lời, từ nay trở đi, U Minh bí cảnh sắp mở ra, mời thánh nữ cần phải chuẩn bị sớm. U Minh bí cảnh dạ vị ương ánh mắt chớp lên. Kia là U Minh tông trưởng khống một chỗ trọng yếu bí cảnh, trong đó mặc dù nguy cơ từ phía, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Đối với tông môn hạch tâm đệ tử mà nói, là một lần không cho bỏ qua lịch luyện cùng tăng lên cơ hội. Nếu là thường ngày, nàng có lẽ sẽ còn nhắc lên mấy phần hứng thú. Nhưng giờ phút này, nàng nguyên nhân chính là cái kia đảo loạn nàng tâm hồ huyết lâm mà bực bội không thôi, bất thình lình đưa tin, càng giống là một loại không đúng lúc phải dậy. Nàng trong lòng kia cố vô danh lửa dường như tìm tới một cái chỗ tháo nước, ngữ khí lập tức biến băng lãnh mà không kiên nhẫn, biết, người có thể lăn. Ngoài cửa đệ tử hiển nhiên cảm nhận được trong giọng nói của nàng hàn ý, luôn mồm xưng vâng, tiếng bước chân cấp tốc đi xa, dường như chậm một bước liền sẽ có cái gì đáng sợ chuyện sẽ xảy ra. Huyền bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng dạ vị ương tâm cũng rốt cuộc không cách nào trở lại trước đó bình tĩnh. U Minh bí cảnh, thứ này trở đi mở ra. Ý vị này, ngày mai chính là bí cảnh mở ra trước, nàng còn có thể đối lập thanh nhàn chờ tại trong tông ngày cuối cùng. Một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế, như là chỗ tối sinh sôi dây leo giống như, lặng yên cuốn lên trong lòng của nàng, ngày mai, tên kia, tỷ lệ lớn còn sẽ tới a. Dựa theo hắn hai ngày này không mời mà tới, còn chuyên chọn nàng tâm phòng chỗ bạc nhược hạ thủ phong cách hành sự, ngày mai nhất định sẽ không bỏ qua. Như vậy muốn hay không? Ngày mai kêu lên hắn cùng đi bí cảnh. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, ngay cả dạ vị ương chính mình cũng có chút ngơ ngác một chút. Nàng làm sao lại sinh ra ý nghĩ thế này? Mang lên cái kia phiền toái, nguy hiểm, hơn nữa tâm tư khó lường ra hỏa. Cơ hồ là lập tức, nàng liền ở trong lòng vì mình ý nghĩ này tìm tới một cái nhìn như vô cùng hợp lý, lại đường hoàng lấy cớ, huyết lâm dù sao cũng là huyết hoàng chi tử, thân phận đặc thủ. Lần này bí cảnh chi hành, nếu có thể cùng hắn đồng hành, bất luận kết quả như thế nào, ít ra mặt ngoài duy trì U Minh Tông cùng huyết hoàng nhất mạch hòa thuận đối tông môn đại cục cũng sẽ có lợi. Mẫu thân chắc hẳn cũng biết vui thấy kỳ thành. Không sai, chính là như vậy. Nàng lặp đi lặp lại ở trong lòng nhấn mạnh lý do này, ý đồ đem kia càng sâu tầng, liền chính nàng đều không muốn đối mặt cùng thừa nhận động cơ hoàn toàn che giấu đi, cái kia mong muốn lần nữa nghe được hắn dùng loại kia bá đạo lại biết được ngữ khí, nói ra những cái kia nhường nàng cảm xúc chấn động, suy nghĩ quần quật đạo lý bí ẩn khát vọng. Cái kia mong muốn tại tràn ngập không biết cùng nguy hiểm bí cảnh bên trong, tiếp tục quan sát hắn, thăm dò hắn, nhìn hắn còn có thể mang đến nhiều ít ngoại ý muốn bệnh trạng hiếu kỳ. Hừ, bản thánh nữ chỉ là vì tông môn lợi ích cân nhắc, thuận tiện. Xem hắn tại cái này bí cảnh bên trong, có hay không còn có thể duy trì bộ kia làm cho người nổi giận chấn định bộ dáng. Nàng thấp giọng tự nói, phản phất là đang thuyết phục chính mình, môi đỏ nhếch, đáy mắt lại lướt qua một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác, hỗn hợp có chờ mong cùng nguy hiểm u quang. Tuyệt đối, không phải là bởi vì cái gì khác. Chương 28, U Minh bí cảnh, đây là ta có thể cự tuyệt sao? Chương 28, U Minh bí cảnh, đây là ta có thể cự tuyệt sao? Trở lại biên giới thôn xóm gian kia đơn sơ thạch ốc, Kỳ Duẫn trước tiên giải trừ huyết lâm ngụy trang. Hắn hơi có vẻ mệt mỏi đuốt đuốt mi tâm, liên tục hai ngày tinh thần đánh cờ cùng nhân vật đóng vai, cho dù đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Hắn không kịp chờ đợi gọi ra hệ thống giao diện, ánh mắt khóa chặt tại cái kia mấu chốt số lượng bên trên, mục tiêu, Dạ Vị Ương trước mắt độ thiệt cảm, 15 kỳ dẫn lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. So với ban đầu giá trị âm, đây không thể nghi ngờ là tiến bộ, chứng minh phương hướng không sai. Nhưng so với đầu nhập thời gian cùng tâm lực, điểm này tốc độ tăng thực sự không hết nhân ý. Tiểu Duyên hắn nhịn không được ở trong lòng nhà rảnh, ngươi cái này độ thiện cảm thành tiến độ là thế sao? Ta lại là coi trường lý bác sĩ, lại là hợp ý tặng hoa, dày vò 2 ngày liền tăng điểm này. Cái này ma nữ tâm là huyền thiết đúc. Túc chủ đại đại, xin tin tưởng bổn hệ thống công chính. Tiểu Duyên thanh âm mang theo ủy khuất, mục tiêu nhân vật Dạ Vị Ương tính cách phức tạp độ bình xét cấp bậc là cực cao, tâm lý phòng tuyến như là tường sắt dừng lại. Kỳ Duẫn cắt ngang nó chào hàng, đi đến bên cạnh bàn chút xuống một chén nước lạnh, ép buộc chính mình tỉnh táo. Bá đạo phân tích sư người thiết lập, đưa tới nàng mãnh liệt tâm tình chập chờn cùng chú ý, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng dường như, cũng nhanh vẹn vẹn như thế, tựa như là dùng lực gõ một khối băng cứng, mặc dù lưu lại vết rách, lại không cách nào để nó hòa tan. Chẳng lẽ là cường độ không đủ? Vẫn là phương pháp bản thân liền có vấn đề? Hắn bắt đầu nghĩ lại, tại ma tộc loại này mạnh được yếu thua, thẳng tới thẳng lui hoàn cảnh bên trong, bá đạo có lẽ cũng không khan hiếm. Huyết Lâm nguyên bản bá đạo là tàn nhẫn chi phối muốn, mà chính mình hiện ra thì là phương diện tinh thần áp chế, mặc dù khác biệt, nhưng khả năng cũng còn chưa chạm đến nàng chân chính thứ cần thiết. Lại hoặc là, hai ngày này chủ động xuất kích, ngược lại nhường nàng sinh ra kháng tính, bắt đầu một lần nữa cấu trúc tâm lý phòng tuyến. Nhưng là, hắn đoán đúng, Dạ Vị Ương đã chuẩn bị bắt đầu có chút tâm lý phòng bị. Ngày mai, ngày thứ 3, Kỳ Duẫn ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trước mặc kệ, ngày mai thử lại lần nữa có hữu hiệu hay không dùng à. Kỳ Duẫn chuẩn bị bắt đầu tu luyện một chút, theo chính mình trước kia thối thể cảnh, nói không chính xác thăng lên chút cơ kỳ về sau, nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng cũng sẽ trở nên lần đầu. Thật là hắn quên chính mình là tại ma tộc, nồng độ linh khí xa xa so với nhân tộc địa vực thấp, nhiều vẫn là ma khí hoặc là ma nguyên. Thế là, hắn thấy tu luyện cũng không hiệu quả gì, dứt khoát liền trực tiếp ra ngoài tùy tiện đi một vòng. Bóng đêm thâm trầm, ám hương nguyện bên trong chỉ còn lại ma tinh thạch phát ra u lanh ánh sáng nhạt. Dạ Vị Ương ngồi một mình phía trước cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức vân về một mảnh hoa khô cánh, chính là vào ban ngày Kỳ Duẫn lưu lại gốc kia u hồn lan bên trên lấy xuống. Vào ban ngày nam nhân kia mang tới phân loạn nỗi lòng, tại trong yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả đôi mắt, những cái kia đâm thẳng đáy lòng ngôn ngữ, còn có gốc kia đáng chết, hết lần này tới lần khác đâm chúng nàng bí ẩn đặc biệt thích hoa. Bất quá ngắn ngủi 2 ngày, cái này vốn nên là trong bàn tay nàng đổ chơi huyết lâm lại đáo khách thành chủ, đưa nàng tâm hồ quấy đến long trời lở đất. Loại này mất khống chế cảm giác, nhường nàng cực kỳ chán ghét, thậm chí sinh ra một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng đột nhiên nắm chặt trong tay cô cánh, tùy ý hóa thành nhỏ vụn bột phấn theo giữa ngón tay trôi qua. Ánh mắt một lần nữa biến băng lãnh mà kiên định, như là phục bên trên một tầng vĩnh viễn không hòa tan sương lạnh. Ngày mai, bất luận hắn lại nói cái gì, làm cái gì, nàng đều tuyệt sẽ không lại bị hắn lung lay mảy may. Quyền chủ động, nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay mình. Ngày thứ 3, Ám Hương Nguyện. Làm Kỳ Duẫn lần nữa bước vào Ám Hương Nguyện lúc, bén nhạy đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu. Dạ Vị Ương vẫn tại gốc kia dưới cây khô, váy đỏ như lửa, dáng người thẳng. Nhưng nàng hai tay trùng điệp đặt trước người, cảm khẽ nâng, ánh mắt so ngày xưa lạnh hơn, mang theo một loại tận lực kiến tạo, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Phảng phất tại im lặng tuyên cáo, ta đã xem thấu ngươi trò xiếc, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem ra ngươi là thật không sợ chết. Nàng trước tiên mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chỉ có một mảnh đạm mạc hàn ý, vẫn cảm thấy bản thánh nữ đối ngươi sẽ một mực phá lệ tha thứ. Kỳ Duẫn trong lòng cảm giác nặng nề, cái này lời dạo đầu so hai ngày trước trào phúng càng khó ứng đối. Hắn duy trì lấy mặt ngoài lạnh lùng, đi đến đã từng vị trí, đón lấy ánh mắt của nàng, chết có gì đáng sợ? Cũng là thánh nữ, hôm nay bộ này bộ dáng như lâm đại địch, là rốt cục ý thức được, không cách nào lại như quá khứ như thế, dễ dàng đem ta coi là không có gì sao? Hắn ý đồ tiếp tục sử dụng lúc trước sách lược, dùng lời nói đâm rách nàng ngụy trang. Dạ Vị Ương cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một sợi ma khí, đem bên cạnh một cục đá nhỏ đánh cho bờ miệng. Cho cười. Ngươi đối với ta, bất quá là nhảm chán lúc đùa đồ chơi, sao là đại địch mà nói? Cũng là ngươi, lật qua lật lại chính là cái này vài câu chất vấn cùng phân tích, hẳn là. Giang Lang mới lấy hết. Sự phản kích của nàng tinh chuẩn mà cấp tốc, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Thất vọng. Phản phất tại ghét bỏ hắn chưa thể mang đến mới ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ Duẫn thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, tái diễn thoại thuật nhường nàng sinh ra kháng tính. Hắn ý đồ chuyển đổi góc độ, ánh mắt đảo qua huyện bên trong Mạn Châu xa hoa, thản nhiên nói, phải chăng Giang Lang mới tận, quyết định bởi người quan sát trong lòng là có phải có mới. Như người quan sát trong lòng muốn là một mảnh hoang vu, lại trói lọi bất mực, cũng như đàn gậy hai châu. Lời này mang theo phong hiểm, gần như trực tiếp chỉ trích nội tâm của nàng chỗ trống. Nhưng mà, Dạ Vị Ương chỉ là nhíu mày, trong ánh mắt băng hàn càng lớn. A, lại bắt đầu khoe khoang ngươi bộ kia chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý. Huyết Lâm, ngươi nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy hôm nay liền có thể lăn, đừng có lại lãng phí bản thánh nữ thời gian. Nàng thậm chí có chút nghiêng người sang, bày ra một bộ tiễn khách dáng vẻ, cùng hôm qua bị gốc kia u hồn lan hấp dẫn đến không thể chuyển rời ánh mắt dáng vẻ tưởng như hai người. A thông suốt, Dạ Vị Ương hảo cảm giảm mất ba, hiện tại chỉ còn 12, mời túc chủ chú ý a, trong đầu Tiểu Duyên thanh âm hợp thời vang lên. Kỳ Duẫn cứng ở nguyên địa, có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tỉ mỉ kiến tạo thế công như là châu đất xuống biển, chưa thể kích thích mong muốn gợn sóng. Dạ Vị Ương giống như là mặc vào một tầng càng dày áo giáp, đem hắn tất cả lời nói đều ngăn cách bên ngoài. Một cô manh liệt bản thân hoài nghi xông lên đầu. Có phải thật vậy hay không dùng sai phương pháp? có phải hay không bá đạo cái này nhân thiết bản thân liền chọn sai, hay là hắn căn bản là không có lý giải cái này điên phê nữ nhân chân chính muốn cái gì? Cảm giác bị thất bại như là băng lãnh như thủy triều lan tràn ra. Hắn nghĩ đến tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng chỉ là tốn công vô ích, thậm chí khả năng nhường nàng càng thêm phiền chán, hảo cảm rơi sẽ càng nhiều. Xem ra hôm nay xác thực không phải thời cơ, cần trở về một lần nữa chế định sách lược, thậm chí cân nhắc phải chăng muốn đổi thân phận điểm vào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn manh động thoái ý ai, chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Cũng được, hôm nay tạm thời rút lui. Hắn thật sâu nhìn Dạ Vị Ương một cái, ánh mắt kia phức tạp, mang theo một tia chưa thể đặt thành mục tiêu tiếp nối, cùng một lần nữa ước định thận trọng. Hắn không có tiếp tục nói thêm câu nào, như là hai ngày trước như thế, dứt khoát quay người, cất bước hướng phía huyện đi ra ngoài. Chỉ là lần này bóng lưng, dường như thiếu đi mấy phần hai ngày trước thong dong, nhiều một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Ngay tại cước bộ của hắn sắp bước ra ám hương nguyện, ngay tại Dạ Vị Ương cho là hắn hôm nay quả thật hết biện pháp chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, phế vật. Thanh lãnh mà mang theo mệnh lệnh giọng điệu thanh âm từ sau lưng vang lên. Kỳ Duẫn bước chân dừng lại. Đêm chưa nhìn hắn bóng lưng, môi đỏ nết, ngựa khí hung hăng mà không thể nghi ngờ, ngày mai, cùng ta cùng nhau đi tới U Minh bí cảnh. Ánh mắt của nàng sắc bén như lao, chăm chú nhìn hắn dừng lại bóng lưng, trong ánh mắt kia tràn đầy cảm giác các bách, phảng phất tại nói, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Kỳ Duẫn chậm rãi quay người, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, nhưng nội tâm sớm đã rời sông lớp biển, U Minh bí cảnh. Danh tự này nghe tựa như tàn nơi tàng thần. Cái này con mụ điên là muốn kéo ta làm đá dò đường, vẫn là có ý định ở bên trong thần không biết bị không hay làm ta. Hệ thống, tình huống khẩn cấp. Đây coi là nhiệm vụ tiến triển sao? Có hay không nguy hiểm ước định? Nhìn nàng ánh mắt này, con mẹ nó chứ có chọn sao? Ngàn bạn suy nghĩ tại trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên. Cuối cùng, hắn nên tiếp Dạ Vị Ương kia không cho cự tuyệt ánh mắt, chỉ là cực giản, biên độ rất nhỏ địa điểm một chút đầu. Dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó, hắn xoay người lần nữa, thân ảnh rất nhanh biến mất tại huyện bên ngoài trong mờ tối. Nhìn xem hắn dứt khoát bằng lòng cũng rời đi, Dạ Vị Ương căng cứng tiếng lòng không hiểu bừng lòng, lập tức lại bị một cô phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Nàng vậy mà, thật cứ như vậy nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, hắn cứ như vậy đáp ứng, không có chất vấn, không nói nhảm. Cảm giác này, dường như còn không xấu. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía gốc kia cây khô. Chỉ là khoe môi, liền chính nàng cũng không từng phát hiện, khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, cực mỏng độ cong. Kỳ Duẫn một đường tiến lên, thẳng đến hoàn toàn rời xa ám hương nguyện, mới thoáng chậm dần bước chân. Dạ Vị Ương kia hung hăng mà đột ngột bí cảnh mời, vẫn tại trong đầu hắn tiếng vọng. Bằng lòng là đáp ứng, có thể kế tiếp nên làm cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, cau mày, bá đạo phân tích sư người thiết lập, hai ngày trước dường như còn hữu hiệu, nhưng hôm nay liền hoàn toàn đụng đách. Là nàng miễn dịch, vẫn là ta cái này bá đạo diễn không thích hợp. Đối với Dạ Vị Ương loại này đẳng cấp ma nữ, bá đạo bản thân có thể hay không chính là ngụy đầu đề. Ở trước mặt nàng, dạng gì bá đạo mới có thể không tính múa dịu quá mắt trợ. Thật sâu lo nghĩ quanh quẩn trong lòng. Hắn cảm giác chính mình dường như đứng tại trong sương mù, trước đó nhận định bảng chỉ đường đã mơ hồ. Đúng lúc này, trong đầu kia quen thuộc, mang theo điểm tiện hề hề ngữ khí thanh âm vang lên, cắt ngang hắn trầm tư. Chương 29, mới sách lược, U Minh thành nửa ngày đi, 1, chương 29, mới sách lược, U Minh thành nửa ngày đi, 1, đốt. Kiểm tra tới túc chủ lâm vào nghiêm trọng chiến lược mê mang. Hệ thống tiểu duyên thanh âm khó được mang theo vài phần đứng đắn, mặc dù chỉ có mấy phần. Căn cứ vào bổn hệ thống đối mục tiêu nhân vật Dạ Vị Ương chiều sâu tâm lý quét hình, trả tiền công năng chưa mở ra, đây là phỏng đoán, cùng số liệu lớn mô hình phân tích, hiện cung cấp hữu nghị nhắc nhở, túc chủ đại, ngài lựa chọn bá đạo người thiết lập hạch tâm phương hướng. Có lẽ cũng không có dễ bản tính sai lầm. Sai khả năng không phải bá đạo bản thân, mà là phong cách. Phong cách. Kỳ Duẫn ở trong lòng nhíu mày. Không sai. Tiểu duyên thanh âm lại bắt đầu sinh động, nguyên chủ huyết lâm bá đạo, là tàn nhẫn cấp đoạt thức bá đạo, cấp thấp. Túc chủ ngày trước 3 ngày hiện ra, là tinh thần nghiền ép thức bá đạo, cao cấp. Nhưng khả năng quá lạnh lẽo cứng rắn quyết thiếu. Ân. Một chút dính tính. Căn cứ mục tiêu nhân vật đối U Lan, sắp chết lại mang một chút hy vọng sống, đặc thù phản ứng, cùng nàng cuối cùng chủ động đưa ra bí cảnh mời hành vi phân tích, nàng trong tiềm thức khả năng đối hủy diệt bên trong ẩn chứa sinh cơ hung hăng bên trong dấu giếm mâu thuẫn đặc chất có chỗ cập mình. Bởi vậy, buồn hệ thống lớn mật đề nghị, sao không nếm thử một loại trưởng khống thức ôn nhu, hoặc là gọi mang theo mục đích rõ ràng thủ hộ hình bá đạo. Kỳ Duẫn nói tiếng người. Khu khu, tiểu duyên thanh thanh không tồn tại tiếng nói, nói đơn giản chính là bảo trì ngài đối ngoại chủ đạo tính cùng hung hăng, nhưng ở cụ thể hành vi bên trên có thể gia tăng một chút nhìn như vì nàng suy tính cùng nàng tương quan chi tiết. Tỷ như tại bí cảnh bên trong, không phải một mặt ngôn ngữ kích thích, mà là tại thời khắc nguy hiểm ra tay, đương nhiên đẹp trai hơn. Sau đó dùng buồn thiếu chủ chỉ là không muốn mất đi một cái thú vị đối thủ hoặc là mệnh của ngươi, chỉ có thể để ta tới lấy cái này lời nói bù. Đã duy trì bá đạo, vừa tối đâm đâm soát một đợt tồn tại cảm cùng khác biệt hóa. Nhường nàng đoán, nhường nàng muốn, nhường nàng suy nghĩ ngài cái này mâu thuẫn hành vi phía sau động cơ. Cái này so đơn thuần ngôn ngữ giao phòng, cấp độ càng sâu. Đương nhiên, nếu như cần cụ thể thoại thuật chỉ đạo hoặc bí cảnh anh hùng cứu mỹ nhân tư thế bách khoa toàn thư Kỳ Duẫn tự động loại bỏ phía sau chào hàng, nhưng tiểu duyên trước mặt lời nói, lại không khỏi nhường trong lòng của hắn khẽ động. Trường không thức ôn nhu mang theo mục đích thủ hộ hình bá đạo dường như có chút đạo lý, hắn vẫn nghĩ như thế nào dùng bá đạo đi đánh vỡ phòng ngự của nàng, nhưng không nghĩ qua, có lẽ có thể tại bá đạo giản khung bên trong khảm vào một chút phức tạp hơn, càng làm cho nàng không cách nào tùy tiện định nghĩa lộ vật. tựa như gốc kia u hồn lan như thế, tử vong cùng sinh cơ cùng tồn tại. Có lẽ không cần thay người thiết, mà là cần đem cái này người thiết lập chơi đến càng sâu, càng mâu thuẫn, càng làm cho nàng nhìn không thấu. Kỳ Duẫn dừng bước lại, nhìn về phía U Minh Tông phương hướng, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. U Minh bí cảnh, xem ra không chỉ là một lần mạo hiểm, càng giống là một cái hoàn toàn mới sân khấu. Tốt ra hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vẻ hỗn hợp có khiêu chiến cùng hứng thú độ cong. Vậy thì thử một chút xem sao, cái này trưởng không thức ôn nhu bá đạo, có thể hay không quấy ngươi cái này đầm nước sâu. Tối tăm mở mịt ma vực bầu trời dường như vĩnh viễn bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng, đè nén để cho người ta thở không nổi. Kỳ Duẫn đứng tại một chỗ hoang vu trên sườn núi, nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện U Minh thành hình dáng, trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy vừa mới quyết định trưởng không thức ôn nhu sách lược. Đã muốn hiện ra đủ thực lực uy hiếp, lại muốn bảo trì vừa đúng ôn hòa, cái này phân tất thật đúng là không tiện đem nắm. Hắn nhẹ giọng tự nói, lông mày cau lại. Mặc dù đã có đại khái phương hướng, nhưng đối mặt sắp đến U Minh bí cảnh chi hành, trong lòng của hắn như cũng không chắc. Xem ra cần phải muốn đi chuẩn bị vài thứ, dứt khoát nếu không liền đến U Minh thành nửa ngày du được. Hắn đi trước tìm hệ thống bỏ ra 50 điểm tích lũy đổi 30 mai thượng phẩm ma tinh, 2000 mai trung phẩm ma tinh, chuẩn bị một hồi muốn đi mua sắm ma tinh tiêu hao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn một chút trên thân món kia thêu lên ám văn màu đen trường bào, xác nhận liền nhỏ bé nhất biểu lộ đều hoàn mỹ phụ khắc huyết lâm kia coi trời bằng vũ khí chất sau, lúc này mới cất bước hướng phía U Minh thành phương hướng đi đến. Thông hướng U Minh thành con đường gồ ghề nhấp nhô, hai bên cây gỗ khô dữ tợn, chợt có đê dài ma vật tại trong bóng tối thăm dò. Nhưng mỗi khi có ma tu cảm nhận được Kỳ Duẫn trên người tán phát ra uy áp, đều sẽ lập tức nhượng bộ lui binh, nhường ra con đường. Tiếng bàn luận xôn xao tại con đường hai bên liên tục không ngừng, là huyết lâm công tử. Mấy ngày trước đây không phải nghe đồn hắn đang bế quan xung kích bình cảnh sao? Ngươi biết cái gì? Khả năng này là thân ngoại hóa thân. Có thể có như vậy ngưng thực hóa thân, tu vi sợ là đã đạt đến hóa cảnh. Xem ra những năm này huyết lâm công tử cố ý yếu thế, phế vật chi danh bất quá là giấu tại kế sách. Ra Kỳ Duẫn trong thai nghe những nghị luận này, trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì khẽ động. Xem ra huyết lâm tại ma tộc bên trong thanh danh so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, như thế có thể lợi dụng cơ hội. Đi vào trước cửa thành, hai đội thân mang áo giáp màu đen ma binh ngay tại kiểm tra quá khứ người đi đường. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ Kỳ Duẫn dung mạo sau, lập tức đồng loạt không mình hành lễ, liên nhập thành phí cũng không dám thu lấy. Cầm đầu ma binh đội trưởng càng là tiến lên một bước, cung kính nói, huyết lâm công tử đại gia quang lâm, phải chăng cần tiểu nhân là ngài dọn đường? Không cần. Kỳ Duẫn học huyết lâm kia đặc hữu lãnh đạm ngữ điệu, khẽ bước cẩm trực tiếp đi thẳng vào thành bên trong. Hắn có thể cảm giác được sau lưng những cái kia ma binh như chút được gánh nặng thổ tức âm thanh. U Minh thành bên trong hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động, hai bên đường phố cửa hàng san sát, nhiều loại ma tu xuyên thẳng qua ở giữa. Nhưng khi Kỳ Duẫn đi qua lúc, nguyên bản nguyên náo đường đi tiểu gì cũng sẽ không tự giác an tĩnh lại. Ma tu nhóm nhau nhau quăng tới ánh mắt kính sợ, có chút thậm chí vô ý thức lui lại nửa bước, vì hắn nhường ra càng rộng con đường. Huyết Lâm công tử làm sao lại đến ngoại thành? Nhìn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không phải là muốn chuẩn bị cái đại sự gì? Kỳ Duẫn đem những nghị luận này thu hết trong tai, bước chân không ngừng, trực tiếp đi hướng thành nội nổi danh nhất U Minh Đăng Các. Chương 29, mới sách lược, U Minh thành nửa ngày đi, 2, chương 29, mới sách lược, U Minh thành nửa ngày đi, 2, vừa bước vào cửa tiệm, nguyên bản ngay tại chào hỏi khách nhân trưởng quỹ lập tức bỏ xuống trong tay chuyện làm ăn, cười rạng rỡ tiến lên đón, Huyết Lâm công tử đại gia quang lâm, thật sự là thật là vinh hạnh. Không biết công tử cần thứ gì? Tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Trưởng quỹ là giữ lại tròm râu dê trung niên ma tu, một đôi mắt khôn khéo chuyển động, bên hông meo ngọc bài biểu hiện ra hắn hóa thần kỳ tu vi. Hồi ma đan, hắc ngọc đoạn tụ cao. Kỳ Duẫn ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt trong tiệm liếc nhìn. Kệ hàng bên trên trưng bày lấy nhiều loại ma tộc đan dược, theo cấp thấp nhất tới chân quý cái gì cần có đều có. Công tử chờ một chút. Trưởng quỹ vội vàng theo ở giữa nhất ở giữa kệ hàng bên trên mang tới hai cái hộp ngọc, đây đều là sáng nay mới đến đỉnh cấp mặt hàng. Hồi ma đan dùng chính là trăm năm ma linh thảo luyện chế, một quả liền có thể khôi phục năm thành ma lực. Hắc ngọc đoạn tụ cao càng là trộn lẫn ma giao cấp thủy, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể tại trong vòng 3 canh giờ khép lại. Đúng lúc này, tiểu duyên thanh âm trong đầu vang lên, "Tốc chủ, U Minh bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, không cân nhắc đến điểm tính dễ nổ đan dược sao?" Thì như nhiên ma đan, mặc dù tác dụng phụ hơi bị lớn, nhưng thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra gấp đôi thực lực đâu. Kỳ Duẫn trong lòng hơi động, đây đúng là tốt đề nghị. Hắn nhìn về phía trưởng quỹ, thản nhiên nói, "Nhiên ma đan, có a?" Trưởng quỹ nghe vậy, vẻ mặt càng thêm cung kính, công tử quả nhiên mưu tính sâu xa. Nhiên ma đan xác thực thích hợp nhất bí cảnh chi hành, bất quá dược lực bá đạo, mỗi lần phục dụng đều sẽ tổn thương kinh mạch, còn mời dùng cẩn thận. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí theo quầy hàng tầng dưới chốt nhất lấy ra một cái gián phù lục hắc ngọc bình, đây là bản điểm còn sót lại 3 viên cực phẩm nhiên ma đan, dùng chính là ngàn năm ma diễm quả luyện chế, dược hiệu so bình thường nhiên ma đan mạnh lên 3 thành, tác dụng phụ cũng nhỏ chút. Kỳ Duẫn tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cô nóng dược khí tức lập tức đập vào mặt. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đều muốn. Tính tiền lúc, trưởng quỹ cố ý đánh giảm còn 80. Rời đi đan dược phô, Kỳ Duẫn chuyển hướng thành Tây Pháp khí khu. So với đan dược phô còn cũ kỹ, nơi này đường đi càng thêm náo nhiệt, khắp nơi đều là bày quầy bán hàng giao hàng ma tu. Hắn trực tiếp đi vào lớn nhất một nhà luyện khí các trong tiệm hỏa kế, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức bỏ xuống khách nhân khác tiến lên đón, "Huyết Lâm công tử cần gì?" Tiểu điếm mới đến một nhóm thượng đẳng ma bảo, đều là theo cổ ma chiến trường đào được chân phẩm ám ảnh hoa, vô tung trật kỳ. Kỳ Duẫn trực tiếp cắt ngang hỏa kế thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hắn nhớ ký hệ thống trong tư liệu nâng lên, hai thứ đồ này có lẽ thực dụng. Lập tức là ngài mang tới. Hỏa Kế Ân cần chạy hướng lầu 2, chỉ chốc lát sau liền bưng lấy hai cái dưới hộp gầm đến. Ám ảnh hoa là dùng ảnh ma ra luyện chế, sau khi mặc vào có thể dung nhập bóng ma. Vô tung trận kỳ càng là có thể che giấu tất cả khí tức, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ cũng khó có thể phát giác. Ngay tại Kỳ Duẫn kiểm tra pháp khí lúc, trong tiệm khách nhân khác cũng chú ý tới hắn, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, liền Huyết Lâm công tử đều tới chọn mua pháp khí, xem ra là muốn làm một vô lớn a. Nghe nói hắn mấy ngày trước đây tại Ám Hương Uyển cùng Dạ Vị Ương Thánh Nữ trò chuyện vui vẻ, không phải là muốn cùng nhau thăm dò bí cảnh. Nếu là Huyết Lâm công tử cùng Dạ Vị Ương Thánh Nữ liên thủ, lần này bí cảnh chi hành cạnh tranh coi như kịch liệt. Kỳ Duẫn trong lòng cười thầm, những này ma tu cũng là biết chính mình náo bổ. Mua sắm xong chủ yếu vật tư sau, Kỳ Duẫn bắt đầu đi dạo ven đường quầy hàng. Cùng chính quy cửa hàng khác biệt, nơi này hàng hóa ngư long hỗn tạp, khó phân thật giả, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể đãi tới tốt hơn đồ vật. Hắn chỗ đến, chủ quán nhóm đều tất cung tất kính, có chút thậm chí chủ động hạ giá. Tại một cái bán tạp hóa trước gian hàng, Kỳ Duẫn vừa cầm lấy một cây phược ma tác, chỉ nghe thấy bên cạnh hai cái ma tu khe khẽ bàn luận, Huyết Lâm công tử thế mà tự mình đến loại này quán nhỏ, xem ra lần này bí cảnh chi hành không đơn giản a, liền hắn đều thận trọng như thế. Chủ quán là mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, thấy thế vội vàng nhiệt tình chào hàng, công tử hảo nhãn lực. Cái này phược ma tác dùng chính là ngàn năm ma chu tia luyện chế, chính là hóa thần tu sĩ bị trói ở cũng đừng hòng tránh thoát. Kỳ Duẫn kiểm tra một chút dây thừng, quả thật có thể cảm nhận được gần chứa trong đó ma khí, đến ba chói. Được rồi. Chủ quán vui vẻ ra mặt, cho ngài gọi chiết khấu 70%. Ngay tại trả tiền lúc, Kỳ Duẫn dư quang thoáng nhìn sát vách quầy hàng bên trên có khối cũ nát tấm gương mảnh vỡ. Tấm gương kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, biên giới đã tổn hại, mặt kính cũng che kín vết rạn, nhìn không chút nào thu hút. Túc chủ, mau nhìn khối kia hoặc tâm ma kính mảnh vỡ. Tiểu Duyên bỗng nhiên trong đầu hét dầm lên, mặc dù đã tàn phá, nhưng thời khắc mấu chốt có thể khiến cho đối thủ hoảng hốt không. Một giây. Không. Một giây. Quá ngắn, không cần. Kỳ Duẫn quả quyết tự tuyệt. Tại loại nguy cơ này từ phía bí cảnh bên trong, không. Một giây căn bản không thay đổi được cái gì. Tiếp lấy, Kỳ Duẫn tại một cái chuyên bán linh quả trước gian hàng phát hiện ba cái liễm tức quả. Loại trái này toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có nhàn nhạt quang trạch, có thể hoàn mỹ che giấu tu sĩ khí tức. Chủ quán duỗi ra ba ngón tay, ba cái, một khối thượng phẩm ma tinh. Cái giá tiền này nhường Kỳ Duẫn thịt đau không thôi, nhưng nghĩ tới bí cảnh bên trong nguy hiểm, vẫn là cắn răng mua xuống. Một màn này lại bị mấy cái người hữu tâm nhìn ở trong mắt, tin tức rất nhanh liền tại phiên chợ bên trong truyền ra. Liên liễm tức quả đều chuẩn bị, Huyết Lâm công tử đây là muốn đi làm thích khách sao? Xem ra lần này bí cảnh xảy ra đại sự a. Thật tình không biết, người ta không phải nhất định chính là dùng tại bí cảnh bên trên. Một đường mua sắm xuống tới, Kỳ Duẫn túi chứa vật dần dần phồng lên. Khi sát trời dần dần muộn, u minh thành sáng lên yếu ớt ma hòa lúc, Kỳ Duẫn cuối cùng kết thúc mua sắm. Hắn ước lượng lấy tiêu hao không nhỏ mà tinh dự trữ, mặc dù thì đau, nhưng nhìn xem tràn đầy thu hoạch, trong lòng an tâm không ít. Kia ba viên nhiên ma đan lặng lặng nằm tại túi chứa vật một góc, mơ hồ nhắc nhở lấy hắn bí cảnh chi hành nguy hiểm. Công tác chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn quay người hướng ngoài thành đi đến, những nơi đi qua ma tu nhao nhao nhường đường. Có chút thậm chí xa xa liền không mình hành lễ, sợ mạo phạm tới vị này đỗng nhiên thể hiện ra thực lực kinh người Huyết Lâm công tử. Chương 30, bí cảnh bắt đầu, nhỏ duyên hố cha ra tay. Chương 30, bí cảnh bắt đầu, nhỏ duyên hố cha ra tay. Bóng đêm như mực đậm giống như nhuộm dần lấy ma vực biên giới thôn xóm. Đơn sơ trong nhà đá, Kỳ Duẫn khôi phục nguyên bản dáng vẻ, mượn u ám ma tinh qua mang, một lần cuối cùng kiểm kê trong túi chứa vật vật tư. Hồi ma đan, hắc ngọc đoạn tụ cao, nhiên ma đan, ám ảnh hoa, vô tung trận kỳ, phược ma tác, mê điên đạn, khu chủ phấn. Đầu ngón tay của hắn theo thứ tự phất qua những này bảo mệnh chi vật, cuối cùng dừng lại ở đằng kia mấy cái màu sắc cảm đạm liễm tức quả bên trên. U minh bí cảnh hắn thấp giọng tự nói, danh tự này bản thân liền rõ ràng lấy chẳng lành. Nghĩ đến ngày mai không chỉ có muốn đối mặt trong đó không biết nguy hiểm, còn phải tại Dạ Vị Ương cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt hạng, tiến hành mới sách lược Huyết Lâm bộ kia trưởng khống thức ôn nhu phức tạp tiết mục, hắn đã cảm thấy mi tâm mơ hồ nở. Đây quả thực so đồng thời tu luyện ba loại hoàn toàn khác biệt công pháp còn muốn hao phí tâm thần. Hệ thống tiểu duyên tối nay an tĩnh dị thường, không có nhảy ra chào hàng bất kỳ hố tra thương phẩm, phần này trầm mặc ngược lại nhường Kỳ Duẫn sinh lòng cảnh giác, phải biết, cái đồ chơi này hoặc là tại tích xúc năng lượng chuẩn bị làm lớn, hoặc là chính là ở trong tối xoa xoa mưu đồ cái gì càng ngạc nhiên mừng rỡ đến tiếp sau. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong đầu phân tạp suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần điều tức. Vô luận như thế nào, bảo trì tốt trạng thái mới là ứng đối tất cả biến số căn bản. Cùng một mảnh u ám dưới bầu trời đêm, U Minh Tông chỗ sâu, Ám Hương Nguyện bên trong. Dạ Vị Ương dựa nghiêng ở khắc hoa song cửa sổ bên cạnh, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi mang theo mùi thơm sợi tóc, ánh mắt nhưng lại chưa tập trung tại ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh trí. Ngày mai chính là U Minh bí cảnh mở ra ngày, mà nàng chuyến này duy nhất đồng bạn chính là cái kia nhường nàng mấy ngày nay nỗi lòng nhiều lần mất cân bằng Huyết Lâm. Hắn ngày mai lại sẽ thi triển loại thủ đoạn nào? Ý nghĩ này không bị khống chế tại trong óc nàng xoay quanh, tiếp tục dùng những cái kia sắc bén như lao, đâm thẳng nàng đấy lòng bí ẩn nhất nơi hẻo lánh ngôn ngữ. Vẫn là giống đưa tặng gốc kia quỷ dị u hồn lan đồng dạng, lần nữa xuất ra một loại nào đó nhìn như không đúng lúc, lại vẫn cứ có thể xúc động nàng tiếng lòng sự vật. Hoặc là tại nguy cơ giáng lâm sát na, thể hiện ra cùng hắn ngày thường loại kia phân tích thức bá đạo hoàn toàn khác biệt diện mạo. Nàng bén nhạy phát ra được, chính mình đấy lòng lại sinh sôi ra một tia không nên có chờ mong. Cảm giác này không để cho nàng duyệt, dường như tâm tình của mình tiết tấu đang bị bàn tay vô hình dẫn dắt. Nàng có chút nhíu mày, môi đỏ nhếch, ở trong lòng lần nữa khuyên bảo chính mình, bất luận hắn ngày mai có gì biểu hiện, đều cần cùng hôm nay như thế cẩn thủ tâm thần, tuyệt đối không thể lại để cho tùy tiện quấy tâm hồn. Hôm sau, sắc trời không sáng, ma vực vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh ám đạm bên trong. Kỳ Duẫn đã lặng yên đứng dậy, dịch dung giới ánh sáng nhạt lóe lên, bộ kia thuộc về huyết lâm lạnh lùng khuôn mặt cùng tôn quý khí độ liền không có chút nào sơ hở bao trùm toàn thân. Hắn lần nữa xem kỹ lên tự thân, xác nhận liền nhỏ bé nhất thần thái cử chỉ đều phù hợp vị tiên tà tử người thiết lập sau, mới đẩy cửa đi ra ngoài, đi hướng ước định điểm tập hợp. U Minh Tông khí thế kia rộng rãi lại lộ ra u ám chi khí ngoài sân môn. Một vệ tiên diễm màu đỏ đã chờ ở nơi đó. Dạ Vị Ương một bộ váy đỏ, đứng ở hơi lạnh mờ tối, váy cùng sợi tóc nhẹ nhàng phất động, nổi bật lên nàng màu da trắng hơn tuyết. Ánh mắt của nàng vẫn như cũng là đã từng thanh lãnh xa cách, nhưng ở Kỳ Duẫn đến gần trong nháy mắt, kia đáy mắt chỗ sâu dường như cực nhanh lướt qua một tia mấy không thể xem xét gợn sóng, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Đi thôi. Lời của nàng đơn giản đến gần như keo kiệt, thậm chí không quay đầu nhìn hắn, liền quay người dẫn đầu hướng phía bí cảnh nhập khẩu phương hướng bước đi. Thái độ vẫn như cũ không tính là thân mật, nhưng so với mấy lần trước gặp mặt lúc kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bài xích cùng đối kháng, giờ phút này càng giống là một loại ngầm thừa nhận đồng hành, một loại tạm đặt tranh cãi thiết thực. Kỳ Duẫn mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ bước cằm, cất bước đi theo nàng bên cạnh thân sau đó một bước vị trí. Khoảng cách này nắm đến vừa đúng, cũng không về phần lộ ra quá mức thân mật chọc giận nàng phản cảm, lại duy trì tự thân không thể bỏ qua tồn tại cảm, phù hợp trước mắt hắn vai trò thủ hộ hình bá đạo phong cách. U Minh bí cảnh lối vào, ở vào U Minh tông phía sau núi một nơi hiếm vết người tĩnh mịch hẻm núi. Càng đến gần nơi đó, trung quanh ma khí liền càng thêm nồng đậm xiển xệt, liền không gian đều bày biện ra nhỏ xíu vặn vẹo cảm giác. Một cái to lớn, chậm chạp xoay tròn lấy hắc ám vòng xoáy, như là thông hướng thế giới khác miệng lớn, lơ lửng tại hẻm núi chỗ sâu nhất, không ngừng tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Vòng xoáy bốn phía trên đất trống, giờ phút này đã tụ tập mười mấy tên ma tu. Đa số đều là lần này được phép tiến vào bí cảnh lịch luyện U Minh tông nội môn đệ tử, cũng xen lẫn một chút thông qua đặc thù con đường thu hoạch được tư cách phụ thuộc thế lực tinh anh. Bọn hắn top 5 top 3, thấp giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí khẩn trương mà chờ mong. Làm thánh nữ Dạ Vị Ương cùng một vị khí độ bất phàm, khuôn mặt lạnh lùng huyết bảo nam tử cùng nhau mà tới lúc, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiếng bàn luận xôn xao im bặt mà dừng, vô số đạo ánh mắt đồng loạt bắn ra tới, trong đó tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, cũng khó mà che giấu tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, tại cái này đông đảo trong ánh mắt, có mấy đạo đến từ hẻm núi biên giới một chỗ ẩn nấp cao điểm bên trên ánh mắt, lại có vẻ phá lệ sắc bén cùng kinh hãi. Kia là ba tên thân mang áo bào đen, ống tay áo cùng và áo chỗ có thêu phức tạp huyết sắc hỏa diễm đường vân ma tu, khí tức thâm trầm nội liễm, viễn siêu giữa sân tuyệt đại đa số người, hiển nhiên là huyết hoàng nhất hệ lệ thuộc trực tiếp phụ thuộc hoặc trưởng lão. Cầm đầu một vị khuôn mặt nham hiểm lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm trong hạp cốc cái kia đạo huyết bào thân ảnh, con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn cơ hồ là vô ý thức thấp giọng, hướng bên cạnh đồng bạn truyền âm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thiếu chủ, cái này sao có thể? Huyết hoàng bệ hạ chính miệng dụ lệnh, thiếu chủ giờ phút này ứng tại huyết ma quật hoạch tâm cấm địa bế tử quan, xung kích cao hơn tu vi. Bệ hạ tự mình bày ra ba lớp cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, hắn tuyệt đối không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chỗ này. Bên cạnh hắn một gã khuôn mặt điêu luyện phụ thuộc giống nhau mặt lộ vẻ hãi nhiên, gấp giọng nói, trưởng lão, việc này quá mức kỳ quặc. Thiếu chủ bế quan chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, liên quan đến ta mạch tương lai đại kế. Giờ phút này như bị tông chủ nhất hệ phát giác, hoặc là bị cái khác thế lực đối địch nhìn ra hư thực, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải lập tức bẩm báo huyết hoàng đại nhân. Trưởng lão kia quyết định thật nhanh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn ống tay áo khẽ nhúc đích, một cái đỏ thắm như máu, phù văn lượn lờ đưa tin ngọc phù đã lặng yên trượt vào lòng bàn tay, đầu ngón tay ma khí nhẹ xuất, liền muốn đem nó bóp nát, đem đạo này tin tức động trời truyền tống ra ngoài. Ngay tại kia huyết phù quang mang chớp lên, sắp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra tới cao ưu tiên cấp ngoại bộ tin tức kết nối nếm thử. Mục tiêu chỉ hướng, huyết hoàng, quyền cao hạn mục tiêu. Nội dung liên quan đến túc chủ ngụy trang thân phận tồn tại bại lộ phong hiểm. Quyền hạn tối cao khẩn cấp phòng hộ cơ chế tự chủ kích hoạt. Bắt đầu tiến hành nhận biết phương diện định hướng quái nhiễu. Quái nhiễu mục tiêu khóa chặt, huyết hoàng lệ thuộc trực tiếp phụ thuộc, và tên. Quái nhiễu phạm vi, liên quan tới huyết lâm hiện thân nơi này sự kiện tương quan nhận biết cùng ăn khớp phán đoán. Chấp hành thao tác, cắm vào tạm thời nhận biết mô hình bởi vì thiếu chủ bằng vào vô thượng bí pháp sớm công thành xuất quan, ý đang mượn U Minh bí cảnh củng cố tu vi, đây là bí mật hành động, các ngươi cần âm thầm hộ vệ, không phải sinh tử tồn vong lúc không được hiện thân quấy rầy, càng nghiêm cấm hướng bất kỳ phương diện tiết lộ thiếu chủ hành tung. Mô hình bởi vì có hiệu lực thời hạn, khóa lại trước mắt nhiệm vụ chính tuyến chu kỳ, đến nhiệm vụ hoàn thành hoặc tuyên cáo thất bại. Thời hạn đến sau, mô hình bởi vì hiệu quả tự động giải trừ, sở hữu tướng quan ký ức cùng ăn khớp phán đoán đem khôi phục vốn có trạng thái. Một cỗ vô hình không chất, huyền ảo đến cực điểm chấn động, lấy Kỳ Duẫn làm trung tâm, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt đảo qua cao điểm bên trên kia ba tên huyết hoàng phụ thuộc. Thân thể của bọn hắn nhỏ không thể thấy cứng ngắt lại sát na, trong mắt đồng thời lướt qua một tia ngắn ngủi mờ mịt, dường như ký ức xuất hiện trong nháy mắt đứt gãy, lập tức lại khôi phục thanh minh. Cái kia đang chuẩn bị bóp nát đưa tin phụ trưởng lão, động tác đột ngột dừng lại. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút ngọc trong tay của mình phụ, trên mặt hiện lên một tia hoang mang, dường như đang tự hỏi chính mình vừa rồi xuất ra nó là muốn làm cái gì. Cái này ngắn ngủi mê mang rất nhanh tan đi, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía trong hạp cốc huyết lâm lúc, trong ánh mắt kinh hãi cùng lo nghĩ đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại bừng tỉnh hiểu ra giống như hiểu rõ. Thậm chí còn xen lẫn một tia đối thiếu chủ làm việc khó lường kính sợ cùng nhất định phải cẩn thận hộ vệ tinh thần trách nhiệm. Hắn đối với hai gã khác giống nhau khôi phục bình thường phụ thuộc khẽ lắc đầu, truyền âm nói, thì ra là thế. Là thiếu chủ thi triển bí pháp sớm xuất quan, cố ý tới đây bí cảnh luyện. chúng ta suýt nữa lầm thiếu chủ đại sự. Nhớ kỹ, âm thầm hộ vệ, tuyệt đối không thể bại lộ thiếu chủ hành tung, cũng không thể trước bất kỳ ai, bao quát huyết hoàng bệ hạ. Ách, tạm thời bẩm báo. Hắn tự động là không được tiết ra ngoài tìm tới giải thích hợp lý, thiếu chủ bí mật hành động. Một trận đủ để cho Kỳ Duẫn bạn kiếp bất phục thân phận nguy cơ, ngay tại cái này im hơi lặng tiếng ở giữa bị lặng yên hóa giải thành vô hình. Giải quyết. Hừ hừ, cùng buồn hệ thống chơi vô gian đạo. Còn nó lắm. Tiểu duyên kia quen thuộc, mang theo vài phần dương dương đắc ý điện tử âm tại Kỳ Duẫn trong đầu vang lên. Tạm thời cho mấy tên kia nhận biết mạch kín bên trong đánh hợp lý miếng vá. Bất quá tốc chủ, ta nhưng đến trước đó tuyên bố, cái này miếng vá là có bảo đảm chất lượng kỳ liền cùng nhiệm vụ của ngươi thời hạn khóa lại. Chờ nhiệm vụ vừa kết thúc, bọn hắn nên nhớ tới cái gì đều sẽ nhớ tới, nên báo cáo cũng sẽ không mập mờ. Đến lúc đó đi. Hắc hắc, nếu là thật huyết hoàng bệ hạ hoặc là cái kia chính quy điên phê huyết lâm tìm tới cửa, vậy coi như là khảo nghiệm ngài chân chính diễn kỹ cùng đi đường tốc độ thời khắc. Ngẫm lại có phải hay không còn có chút kích thích nhỏ. Kỳ Duẫn, kích thích. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này hố tra hệ thống quả nhiên chưa từng khiến người ta thất vọng, giải quyết vấn đề phương thức chính là sáng tạo một cái càng lớn, càng trí mạng phiền toái xem như chỉ hoãn thực hiện ban thưởng. Hắn hiện tại không chỉ có muốn chuyên tâm chiến lược bên người vị này tâm tư khó dò thành nữ, còn phải thời điểm để phòng chẳng biết lúc nào sẽ từ trên trời giáng xuống huyết hoàng lửa giận cùng chính chủ truy sát. Nội tâm của hắn đã là vạn mã buôn đằng, điên cùng nhà danh hệ thống này chi kỳ phục vụ nhưng trên mặt thuộc về huyết lâm lạnh lùng mặt nạ lại mang đến bức vàng. Thậm chí liền ánh mắt đều không có chút nào chấn động, dường như đối vừa mới trận kia liên quan đến tự thân sinh tử nhận biết phương diện giao phong không phát giác gì. Một bên Dạ Bị Ương, dường như cũng không phát giác được cái này ngắn ngủi mà hung hiểm nhạt đệm. Toàn bộ của nàng lực chú ý đều đã tập trung ở kia chậm rãi ra tốc xoay tròn, tản mát ra càng ngày càng mạnh hấp lực hắc ám vòng xoáy bên trên. Bí cảnh nhập khẩu sắp hoàn toàn mở ra. Nhập khẩu sắp mở, theo sát. Bên nàng quá mức, đối Kỳ Duẫn nói một câu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng này tự nhiên mà vậy phân phó giọng điệu, cùng trong lời nói ẩn hàm đồng hành ý vị. Dường như cho thấy tại bước vào cái này không biết hiểm địa trước một khắc, nàng đã tạm thời đem hắn tính vào nhưng có hạn độ tin cậy cộng tác phạm chủ. Kỳ Duẫn nhẹ gật đầu, ánh mắt giống nhau nhìn về phía kia thâm thúy dường như có thể thôn vệ tất cả vòng xoáy, trầm giọng nói, tự nhiên. Lời ít mà ý nhiều, lại lộ ra không thể nghi ngờ chấn định cùng chủ đạo cảm giác. Trong vòng 3 ngày u minh bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Mà Kỳ Duẫn biết rõ vô cùng, chân mình dưới đường, xa so với cái này bí cảnh bản thân càng thêm nguy cơ tứ phía, tiền đồ chưa biết. Hệ thống thâm tàng công cùng tên, đồng thời đã bắt đầu yên lặng là túc chủ quy hoạch bị truy phu hỏa táng chàng cùng bị sách đao truy sát song trọng khảo nghiệm dưới sinh tồn hướng dẫn, mặc dù cái này hướng dẫn tỷ lệ lớn lại là cần điểm tích lũy hối đoái hô tra hàng. Chương 31, bí cảnh chi hành, lần đầu gặp lang ma yêu chương 31, bí cảnh chi hành, lần đầu gặp lang ma yêu TS. Chương này tác giả hơi hơi điều chỉnh hạ, độc giả thật to nhóm cảm thấy còn có nào không đủ có thể lấy bạch, tác giả nhất định tích cực nghe đề nghị sửa chữa sau đó, hai người cùng nhau bước lên thông hướng bí cảnh nhập khẩu đường. Sau lưng, sớm đã kìm nén không được ma tộc các tu sĩ như là người được mùi máu tươi cá mập, vừa lên, từng cái mắt buốt tinh quang, hận không thể lập tức đem bí cảnh bên trong cơ duyên thu hết trong túi. U minh bí cảnh lối vào, tựa như một đầu ẩn nút hư không cự thú mở ra vực sâu miệng lớn, đem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thân ảnh vô tình thôn phệ. Kỳ Duẫn tại bước vào kia phiến xoay tròn hắc ám sát na, chỉ cảm thấy một câu ngang ngược không gian chi lực thô bạo xé rách toàn thân, trời đất quay cuồng, trong dạ dày rời sông lấp biển, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Ý thức mơ hồ một khắc cuối cùng, trong đầu hắn thế mà hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, Dạ Vị Ương kia điên phê mỹ nhân, hiện tại có phải hay không cũng cùng ta như thế, tại địa phương quỷ quái này bị quăng đến thất điên bắt đảo. Làm kia làm cho người buồn nôn xé rách cảm giác rốt cục biến mất, hai chân giẫm lên ở mức đống bùn nhão lúc, Kỳ Duẫn đột nhiên mở mắt, trái tim còn tại bịch bịch của loạn, cùng buồn chồn dường như. Khá lắm, trước mắt là thật ha. Cái này u minh bí cảnh, quả thực chính là u minh chi lực rót đầy địa phương quỷ quái. Xung quanh hắc đến cùng đáy nổi như thế, đừng nói ngự không phi hành, liền muốn bay cao điểm đều tốn sức, chỉ có thể dùng ma khí cho hai chân thêm nhanh, thuần dựa vào tự thân tốc độ. Những cái kia cái cổ siêu bẹo cây già vặn bẹo cùng bánh quai trèo dường như, liều mạng cướp đoạt theo chỗ cực kỳ cao sót xuống tới, giải rác mấy sợi xanh lét u quang, đem nơi này khiến cho như cái vĩnh hằng phim kinh dị sở studio. Trong không khí tràn ngập đậm đến nhanh ngưng kết hư thối vị cùng khí ẩm, xen lẫn bùn đất cùng một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi lạ, chiếu nặng đặt ở ngực, thở đều tốn sức. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Nhưng cái này tĩnh đến đáng sợ bầu không khí bên trong, còn luôn có thể cảm giác được có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi, lạnh siêu siêu. Kỳ Duẫn tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh, thuộc về huyết lâm bộ kia chuyên môn mặt lạnh trong nháy mắt thượng tuyến. Ánh mắt cùng đèn pha dường như liếc nhìn một phía, thần thức tinh tế trải rộng ra, sợ cái góc nào bên trong tung ra niềm vui bất ngờ. Xác nhận chung quanh tạm thời sau khi an toàn, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đỏ đến chói mắt thân ảnh. Dạ Vị Ương liền cùng người không việc gì dường như đứng ở nơi đó, kia một thân váy đỏ tại cái này u ám thế giới bên trong quả thực giống nhỏ máu giống như bắt mắt, hiển nhiên một đóa mở tại bãi tha ma Mạn Châu xa hoa, đẹp đến mức tà tính, cũng nguy hiểm cực kỳ. Nàng đang có chút ngửa đầu, đánh giá mảnh này đè nén có thể bức người điên ám hắc sâm lâm, bên mặt tại u quang hạ giống trạm ngọc dường như, lại lạnh lại tinh xảo. Kỳ Duẫn có thể cảm giác được, nàng kia nhìn như tùy ý ánh mắt, kỳ thật đang dính tại trên người mình, mang theo dò xét, mang theo tính toán, còn mẹ nó mang theo điểm. Chờ lấy chế rêu nghiền ngẫm. Trong lòng của hắn chỉ muốn chửi thề, nữ nhân này có phải hay không liền đợi đến nhìn tiểu gia ta xấu mặt. Đè xuống đáy lòng kia cô tiếp tục nhả rãnh xúc động, hắn duy trì lấy huyết lâm bộ kia tuyệt đối lại bá đạo đạm mạc luật điệu, mở miệng hỏi: "Đêm thánh nữ, ngươi là dự định ở chỗ này cắm rễ làm hòn vọc phu, vẫn là chuyển tôn bước, cùng bổn thiếu chủ cùng một chỗ xông xáo cái này u minh bí cảnh. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn lại có điểm bồn chồn, sợ cái này điên phê nữ nhân lại toát ra cái gì kinh thế hai tục ngôn luận đến đôi hắn. Tuy nói nhiệm vụ đồng đẳng với là đang diễn trò, nhưng luôn chịu đối, là người cũng bị không được a. Dạ vị ương nghe vậy, chậm ung dung quay đầu, khóe môi kia xóa giống như cười mà không phải cười độ cong, rõ ràng là xem thấu cái kia điểm cố giả bộ chấn định tiểu tâm tư. Nàng nện bước ưu nhã bước chân đến gần, mang theo một hồi như có như không lạnh hương, ngựa khí lười biếng lại áp miệng, cũng được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi ngươi phế vật này đi một lần tốt. Nàng cố ý dừng một chút, huyết hồng con ngươi tại trên mặt hắn chạy một vòng, mang theo loại ngây thơ lại tàn nhẫn sức lực, vừa vặn cũng làm cho bản thánh nữ nhìn một cái, ngươi phế vật này, đến cùng còn có thể hay không có chút mới hoa văn, đừng để bản thánh nữ quá nhanh đã cảm thấy nhàm chán. Phế vật hai chữ, cùng dùi băng dường như lâm tâm. Kỳ Duẫn đã không có chiêu, theo trong lỗ mũi lử ra một tiếng không rõ ràng cho lắm hơi lạnh, quay người tùy tiện tuyển phương hướng, mở rộng bước chân liền đi lên. Bóng lưng thẳng tắp, tựa hồ là một bộ thích tới hay không tư thế. Dạ vị ương thì không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua hắn kéo căng bả vai đường cong, đáy mắt chỗ sâu, một tia cực kỳ nhạt, liền chính nàng đều không có phát giác hứng thú, lặng lẽ ló đầu. Hai người một trước một sau, tại mảnh này đi không đến cùng hắc ám xâm lâm trong lặng lẽ bốn ba. Dưới chân là tích không biết bao nhiêu năm nát lá cây, đạp lên mềm hoạt, ướt sũng, không có tiếng văn nào, làm cho người có chút hại đến hoảng. Bốn phía những cái kia dương nhanh múa bước bóng cây tại xanh mơn mận tia sáng hạ lắc lư, cùng quần ma loạn vũ dường như. An tĩnh tuyệt đối đem thanh âm rất nhỏ thả to lớn, lẫn nhau tiếng hít thở, quần áo tiếng ma sát, còn có không biết từ chỗ nào chuyển đến, để cho người ta ra đầu tê dại sổ sổ soạt soạt tâm thanh. Đi đại khái nửa khắc đồng hồ công phu, một cỗ không có từ trước đến nay hàn ý đột nhiên chui lên Kỳ Duẫn cuộc sống. Không hề giống là hoàn cảnh cái chủng loại kia lạnh, mà là như bị cái gì không biết tên sinh vật theo dõi, theo trong xương lộ ra tới loại kia run rẩy. Hắn đột nhiên ngưng lại bước chân, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng thành tảng đá, ánh mắt sắc bén giống đao, bá quét về phía bên trái đằng trước kia phiến đậm đến tan không ra hám. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dạ vị ương cũng ngừng, trên mặt điểm này lười biếng cùng trêu tức trong nháy mắt thu được sạch sẽ, đổi lại hết sức chăm chú ngưng trọng. Cảm giác của nàng so Kỳ Duẫn mạnh hơn nhiều, kia trong bóng tối ấp ủ ngang ngược sát khí, giống như thủy triều tuôn đi qua, nhường nàng đều cảm giác có chút áp lực. Cẩn thận một chút. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo không cho sai biện cảnh cáo. Đáng tiếc, vẫn là chậm nửa nhịp, ngao. Một tiếng có thể đem màng nhĩ chấn vỡ cùng bạo sói chu đột nhiên nổ vang, dường như sấm sét bổ ra rừng rậm tĩnh mịch. Ngay sau đó, bên trái trong rừng truyền đến liên tiếp cây cối đứt gãy tiếng vang, một đạo núi nhỏ dường như to lớn bóng đen lôi cuốn lấy làm cho người buồn nôn gió tanh, lấy bài sơn đảo hải chi thế bổ nhào đi ra. Kia là một cái toàn thân mọc đầy cương châm giống như lông đen cự lang, một đôi mắt huyết hồng tràn đầy thuần túy ngang ngược, mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong, sâm bạch răng nanh còn chảy xuống có tính ăn mòn sền sệt nước bọt. Nó quanh thân lăn lộn tinh thuần ma khí mang theo hỗn loạn ý vị, tản ra uy áp thình lình đạt đến hóa thần trung kỳ. Lang ma yêu. Hung vật này hiển nhiên đem hai người xem như đưa tới cửa thức ăn ngoài, đập ra tới trong nháy mắt, cặp kia huyết nhãn liền gắt gao khóa chặt khí tức đối lập yếu kém Kỳ Duẫn. Một cái đủ để khai sơn phá thạch cự trảo, mang theo xé rách không khí rít lên, không chút lưu tình hướng phía hắn chán chụp lại. Kinh phong cào đến hắn quần áo bay phất phới. Nghiến xúc. Kỳ Duẫn con ngươi co rụt lại, tâm kém chút theo cổ họng nhảy ra. Nhưng càng là nguy hiểm, trong đầu hắn cây kia thuộc về diễn kỹ dây cung liền căng đến càng chặt. Không thể lui. Vừa lui chẳng phải hoàn toàn ngồi vững nguyên chủ cái này phế vật tên tuổi. Nhiệm vụ kia còn cần hay không? Dưới chân bộ pháp căn cứ một loại bộ pháp huyền diệu nhanh quay ngược trở lại, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía sau phiêu thối, hiểm lại càng hiểm cùng kia muốn mạng chảo kích sượt qua người. Đồng thời, hắn trong tay áo đã sớm cài tốt mấy trường công kích phụ lục bắn ra, hóa thành hừng hực hỏa cầu cùng băng lãnh băng thứ, đổ ập xuống đánh tới hướng lang ma yêu mặt. Phanh, phanh, phụ lục bạo tạc, quang mang lấp lóe, đáng tiếc chỉ ở lang ma yêu cứng rắn ra lông bên trên lưu lại điểm cháy đen ấn ký, không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng tốt xấu vẫn là để nó thế công chậm một cái chớp mắt, lẫn mất vẫn còn tính lưu loát. Dạ vị ương thanh lành thanh âm truyền đến, nàng vẫn như cũ ôm cánh tay đứng tại chỗ, cùng xem kịch dường như. Nhưng mà nàng kia có chút nhếch lên môi đỏ cùng đấy mắt chợt lóe lên thần sắc phức tạp, lại bại lộ nàng cũng không phải là thật thờ ơ, nàng muốn bước ra cực hạn của hắn, muốn nhìn một chút cái này nhường nàng cảm thấy có chút ý tứ huyết lâm túi ra dưới đáy đến cùng còn cất giấu nhiều ít thú vị đồ vật. Nói không chừng Kỳ Duẫn chỉ cần hơi hơi lộ ra điểm bản lĩnh thật sự, liền có thể thoáng thay đổi một chút hắn tại cái này mà nữ trong lòng phế vật hình tượng. Nhưng rất rõ ràng, Kỳ Duẫn lúc này cũng là thật nhanh không có chiêu. Kỳ Duẫn trong lòng vừa tức vừa gấp, nữ nhân này điên rồi đi. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Hắn toàn bộ nhờ linh hoạt thân pháp tại lang ma yêu lần lượt điên cuồng tấn công cùng cắn xé ở giữa mạo hiểm trốn tránh, mỗi lần tránh né đều hao phí đại lượng tâm thần cùng thể lực. Hắn biết, lại tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn phải bị mãi chết. Căn cứ trong cơ thể hắn ma lực phản hồi, cái này huyết lâm thực lực xem chừng cũng chính là hóa thần sơ kỳ, vẫn là ở cuối xe cái chủng loại kia. Đêm thánh nữ hắn một bên chật vật trốn tránh, vừa mở miệng, thanh âm bởi vì vận động dữ dội mang theo điểm thở, lại kỳ dị còn duy trì lấy kia phần làm cho người truy đến cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút dường như cùng với nàng rất quen giọng điệu, xem ra xuất sinh này là quyết tâm muốn bắt hai ta bữa ăn ngon. Ngươi nếu là lại đặt bên cạnh xem kịch, chờ một lúc tung tóe một thân bẩn máu, làm hương ngải cái này một thân sinh đẹp ấy, đừng trách bổn thiếu chủ không có sớm chào hỏi. Về phần bẩn máu sẽ là ai đây này? Thật là khó đoán a. Mà lời này nghe giống như là trần thuật lợi hại, nhưng lại vi diệu mang theo điểm kích tướng, thậm chí còn có một tia khó nói lên lời, đem nàng phủi đi tiến người một nhà phạm vi đương nhiên. Dạ Vị Ương ánh mắt phút chốc lóe lên, giống bình tĩnh mặt hồ bị đầu khỏa hòn đá nhỏ. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua cái kia tại bước sói hạ cực kỳ nguy hiểm, vẫn còn không quên dùng lời nói trêu chọc thân ảnh của nàng. Phế vật chính là phế vật, liền thanh lý chỉ cản đường dã thú, đều phải trông cậy vào người khác. Nàng môi đỏ mở ra, cay nghiệt lời nói thốt ra, giống như là trở thành quen thuộc. Nhưng đằng sau liền sẽ có tương phản to lớn. Cùng lúc đó, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một sợi cô đọng đến cực hạn, tản ra thâm thủy u quang tử sắc ma khí, như là có sinh mệnh linh xả, lặng yên không một tiếng động bắn ra, vô cùng tinh chuẩn quấn về lang ma yêu đối lập yêu đất khớp nối bộ vị. Nàng ra tay, cùng với nàng lời nói như thế, mang theo một loại mâu thuẫn khó chịu, đã muốn phân rõ giới hạn, lại không có cách nào thật ngồi yên không lý đến. Chiến đấu, bởi vì nàng tham gia, trong nháy mắt thăng cấp. Mà cái kia tiềm phục tại chỗ tối hố tra hệ thống, sửa chữa nhận biết đến ngược, cùng mảnh này rộng lớn bí cảnh bên trong càng nhiều ẩn số, đều biểu thị, cái này kinh tâm động phách lần đầu gặp, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Hệ thống tiểu duyên, đốt. Kiểm tra tới túc chủ tao ngộ hoang dại tinh anh quái lang ma yêu, nhịp tim qua nhanh, ạ diện lìn tiêu thăng. Thân, tình cảnh này, phải chăng cần một bản u minh bí cảnh ma vật tránh hô hướng dẫn, xa hoa đổ giải bản, trợ ngài hộ giá hộ tống. Giá gốc 500 điểm tích lũy, xem ở ngài như thế cố gắng biểu diễn phân thượng, cho ngài hữu nghị giá đồng đốc. Hoặc là, túc chủ đại đại phải chăng cần chi kỷ tình cảm bồi hộ phục vụ. Giá cả dễ thương lượng a. Cam đoan nhường ngài đang bị người, hoặc lang, đuổi theo chặt thời điểm, cũng có thể cảm nhận được đến từ hệ thống ấm áp đâu. Nghe được thanh âm này, Kỳ Duẫn mặt đen lại, cái này hố tra hệ thống, thật sự là bất cứ lúc nào đều không quên biến đổi biện pháp điều ta một câu đúng không? Nhưng hắn lựa chọn không nhìn thẳng, dù sao, bị cái này hố hàng hệ thống nhà rảnh, đã sớm thành nhiệm vụ hàng ngày một phần. Chương 32, hắn ba đạo và khí chất mang theo an tâm. Chương 32, hắn ba đạo và khí chất mang theo an tâm. Lang ma yêu gào thét tại trong rừng rậm chấn động, Dạ Vị Ương giữa ngón tay u tử sắc ma khí như độc xà thổ tín, lần lượt tinh chuẩn quấn về yêu thú cấp nối cùng yếu hại. Nàng dáng vẻ 10 phần thông dong, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức, dường như cái này hóa thần trung kỳ hung vật, bất quá là chỉ hơi hơi cường tráng chút đồ chơi. Về phần tại sao có cái này lực lượng, họ chính là người ta tuổi còn trẻ liền đã sắp tiếp cận phản chân kỳ. Trải qua thời gian dài đứng ở ma tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh thực lực, nhưng nàng quen thuộc trong tay không cục diện, quen thuộc tại từ trên cao nhìn xuống phán xét, bao quát phán xét trước mắt cái này ngày tại ra sức biểu diễn Kỳ Duẫn. Kỳ Duẫn thì bằng vào thân pháp quỷ dị cùng huyết lâm huyết ma đao pháp tại đuốt sói cùng răng nhọn ở giữa cùng nhau, nhìn như mạo hiểm, lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi vết thương chí mạng. Hắn tỉnh táo cùng tinh chuẩn, nhường Dạ Vị Ương nấy mắt xem kỹ ý vị sâu hơn mấy phần, nhưng này phần nhìn hắn có thể chống đến bao lâu nghiền ngẫm, như trước vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Ngay tại nàng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, ngọc thủ kết ấn, chuẩn bị ngưng tụ mạnh hơn một kích hoàn toàn kết thúc cuộc nháo kịch này lúc, dị biến nảy sinh. Kia lang ma yêu đánh lâu không xong, hung tính hoàn toàn bộc phát, huyết mâu bên trong hiện lên một tia rào hoạt tàn nhẫn. Nó giả bộ nhào về phía Kỳ Duẫn, thân thể cao lớn lại tại nửa đường lấy một loại trái ngược lẽ thường nhanh nhẹn đột nhiên thay đổi. Đầu kia một mực kéo tại sau lưng, nhìn như cổng kênh đôi dài, như là một đầu xúc thế đã lâu roi thép, mang theo thê lương tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào hướng phía Dạ Vị Ương eo quét ngang mà đến. Một kích này, góc độ xảo trá, tốc độ càng là nhanh đến mức vượt ra khỏi nàng trước đó dự phán. Đôi roi chưa đến, kia sắc bén kình phong đã quét lên nàng trên trán sợi tóc, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt chiếm lấy nàng tâm thần. Dạ Vị Ương con ngươi hơi co lại, kết ấn thủ thế vô ý thức dừng lại, trong chớp nhoáng này chỉ trệ, đã để nàng đã mất đi tốt nhất tránh né hoặc phòng ngự thời cơ. Kia che kín gai ngược giữ tận đuôi sói ở trong mắt nàng cấp tốc phóng đại, nàng thậm chí còn có thể ngửi được trên đó tản ra huyết tinh cùng hôi thối. Chẳng lẽ mình liền phải cứng như vậy khiêng lần này? Một cái rõ ràng suy nghĩ hiện lên, tùy theo mà đến là dự đoán bên trong kịch liệt đau nhức cùng khả năng thương thế mang tới tức giận. Nhưng mà, trong dự đoán xung kích cũng không đến. Ngay tại điện quang kia tia lửa ở giữa, một thân ảnh lấy so với nàng tư duy tốc độ nhanh hơn, đột nhiên tới gần. Một cú không cho kháng cự lực lượng kéo lại cổ tay của nàng, đưa nàng hướng về sau kéo một phát, trời đất quay cuồng ở giữa, nàng dường như đụng vào một cái bền chắc mà ấm áp ôm ấp. Trong mũi quanh quẩn không còn là lang ma yêu tanh hôi, mà là một loại mát lạnh, mang theo nhàn nhạt không biết có cây khí tức hương vị, hôn tạp một chút chiến đấu sau hạt bụi nhỏ cảm giác, cũng không có nghe, thậm chí còn có chút lạ lẫm mà đặc biệt. Lồng ngực của đối phương cũng không tính đặc biệt rộng lớn, lại ổn định dị thường, cách quần áo truyền đến trầm ổn tiếng tim đập, đông, 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 lại kỳ dị đè xuống trong nội tâm nàng trong nháy mắt cuồng loạn nhịp tim. Cả người nàng vô ý thức cứng đờ, đại não có chỉ chốc lát trống không. Trên gương mặt không bị khống chế xông lên một tia yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính nhiệt ý nàng có thể cảm giác được tránh tại cổ tay nàng cánh tay kia mạnh mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Nhưng cái này thất thố vẹn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Dạ Vị Ương liền đột nhiên hồi thần lại, giống như là bị bỏng tới đồng dạng, khí tức quanh người bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Nàng dùng sức đẩy, thoát ly cái kia ôm ấp, lùi lại nửa bước, trong mắt màu đỏ bên trong giấy lên bị mạo phạm lửa giận, nghiêm nghị nói, ai bảo ngươi kéo ta? Phế vật cũng dám tự tác chủ trương. Trong thanh âm mang theo chính nàng cũng không phát giác một tia không dễ dàng phát giác bối rối, bị nàng dùng gấp bội băng lánh che giấu. Kỳ Duẫn tại nàng tránh thoát lúc liền thuận thế buông lòng tay ra, dường như vừa rồi kia vượt quân cử động là lại bình thường bất quá. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều nàng một cái, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác khóa chặt tại bởi vì một kích thất bại mà càng thêm nóng nảy lang ma yêu trên thân, ngựa khí bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Nếu là ta không kéo ngươi, ngươi đoán chừng liền bị xuất sinh kia rắn rắn chắc chắc đánh bay. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu lườm nàng một cái, ánh mắt kia tỉnh táo đến gần như hờ hững, chính ngươi ngẫm lại, là muốn chịu chút đau chịu bị thương tốt, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này tiếp tục mắng ta phế vật tốt. Hắn hướng phía trước đạp một bước, vừa vặn ngăn khuất nàng cùng Lang Ma Yêu ở giữa, bóng lưng lộ ra một cố khó nói lên lời trầm ổn. Hơn nữa thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ lạ, dường như nguồn gốc từ ngạo khí tận trong xương tủy không sai, bổn thiếu chủ cũng chỉ là nhận không ra người, nhất là một cái coi như thấy qua mắt người, ở trước mắt thụ thương mà thôi. Lời nói này, bình tĩnh, lý trí, thậm chí mang theo điểm ở trên cao nhìn xuống phán xét, coi như thấy qua mắt, cùng nàng trong dự đoán phản ứng hoàn toàn khác biệt. Nàng nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ lớn tiếng phản bác, sẽ rất nóng lòng giải thích, thậm chí sẽ giống như tiểu trước đây, mang theo làm cho người buồn nôn hèn mọn ý đồ tranh công. Duy chỉ có không nghĩ tới, lại sẽ là gần như vậy ư lạnh lùng bá đạo cùng bình tĩnh. Dạ Vị Ương có chút ngây ngẩn cả người, môi đỏ khẽ nhếch, lại nhất thời nghẹn lời. Nàng trong dự đoán cãi lộn cùng nhục nhã chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một loại. Nàng chưa hề tại huyết lâm trên thân cảm thụ qua đồ vật. Một loại thoát ly cấp thấp thú vị, thuần túy căn cứ vào tình thế phán đoán cùng một loại nào đó. Nàng không muốn thừa nhận đảm đương hành vi. Nội tâm của nàng đột nhiên thoát ra một cái hoang đường suy nghĩ, hắn như thế bá đạo và khí chất. Vậy mà, mơ hồ mang theo một chút để cho người ta an tâm cảm giác. Ý nghĩ này như là gián độc, trong nháy mắt cắn trong lòng nàng một chút. Vậy làm sao khả năng? Nàng dưới đáy lòng lập tức sắc nhọn không thừa nhận. Ta làm sao lại đối loại phế vật này sinh ra loại này hoang đường suy nghĩ? Nhất định là ảo giác. Đều do hắn. Một mực dùng những này không hiểu thấu thủ đoạn bừa bãi tâm thần của ta. Đợt, nơi này nữ chính sẽ gọi một đoạn thời gian phế vật, đằng sau hảo cảm lên rồi liền không có, không nên quá nói chung sợ à, độc giả thật to nhóm cơ đen một cố vô danh lửa cháy, không biết là bởi vì hắn, còn là bởi vì chính mình một sát na kia lung lay. Nàng không nói nữa, chỉ là đem đáy lòng tất cả tức giận đều chút xuống hướng về phía cái kia đáng chết Lang Ma Yêu. Ngọc thủ tung bay, u tử sắc ma khí không còn chê bừa, mà là hóa thành đạo đạo ngưng thực lưỡi dao, mang theo bén nhọn gào thét, phô thiên cái địa hướng lấy yêu thú quét sạch mà đi. Kỳ Duẫn cảm nhận được sau lưng bỗng nhiên bộc phát sắc bén sắc khí, đôi lông mày chau lên, cũng không còn bảo lưu. Hắn chỉ quyết biến đổi, càng thêm tinh diệu huyết ma đao pháp công kích phối hợp với xảo trá phụ lục công kích, cùng Dạ Vị Ương thế công tạo thành ăn ý bổ sung. Hai người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, lại dường như trong lúc vô hình đạt thành chung nhận thức. Một cái bá đạo trầm ổn, kiềm chế của nhau. Một cái nén giận ra tay, sát phạt lăng lệ. Kia Lang Ma Yêu mặc dù da dày thịt béo, nhưng ở hai người bất thình lình, không giữ lại chút nào liên thủ phía dưới, chung quy là ngăn cản không nổi. Sau một lát, nương theo lấy một tiếng không cam lòng kêu rên, khổng lồ Lang Ma Yêu thân thể ầm vang ngã xuống đất, ma khí tán loạn, lại không âm thanh. Dương Dậm lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng chiến đấu lưu lại bừa bộn, chứng minh vừa rồi mạo hiểm. Dạ Vị Ương đứng tại chỗ, có chút thở dốc, ánh mắt phức tạp rơi vào phía trước cái kia ngay tại lao cũng không tồn tại cho bụi Kỳ Duẫn trên thân. Hắn vẫn như cũng là bộ kia bá đạo lạnh lùng bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia đưa nàng kéo vào trong ngực, nói ra như vậy lời nói người không phải hắn. Có thể kia phần xa lạ an tâm cảm giác, cùng tùy theo mà đến tâm loạn, lại như cùng loại tử, tại nàng băng cứng giống như tâm hồ hạ, lặng yên chôn giấu. Hệ thống tiểu duyên, đốt. Kiểm tra tới mấu chốt tứ chi tiếp xúc cùng tình cảm chấn động. Hảo cảm đã đến 20 tốc chủ, làm tốt lắm. Cái này sóng thủ hộ hình bá đạo diễn dịch đạt được rất cao. Chính là lời kịch còn có chút cứng nhắc, đề nghị mua sắm bá đạo trích lời tinh tuyển, tình cảnh tự thích đứng bản, tiến hành hoàn thiện, hiện tại mua sắm chỉ cần. Ai ai, tốc chủ đừng che đậy ta ạ. Không đợi Tiểu Duyên nói xong, cũng chỉ tới mua sắm hai chữ, Kỳ Duẫn liền không có chút nào không do dự lựa chọn che đậy tin tức. Nội tâm của hắn 10 phần không có chiêu, cái này tham tiền hệ thống, chào hàng kình cùng xếp hạng thứ nhất tiêu quan đều lĩnh hội so nếu là không có che đậy lời nói không chừng Tiểu Duyên sẽ tự hào hào phóng thừa nhận. Vậy cũng không, buồn hệ thống thật là mạnh vô cùng, làm sao có thể cùng những cái kia bình thường không thể lại bình thường tiêu quan so đâu. Chương 33, tạm thời nghỉ ngơi, ma nữ tiểu tâm tư chương 33, tạm thời nghỉ ngơi, ma nữ tiểu tâm tư Lang Ma Yêu thi thể từ từ băng lãnh, nồng đậm mùi máu tanh tại bị kín trong rừng rậm thật lâu không tiêu tan. Hai người ai cũng không tiếp tục nhìn nhiều cô kia thi thể khổng lồ, cũng không có lòng thu thập chiến lợi phẩm, an ý lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Trầm mặc tại lẫn nhau ở giữa bắt đầu lan tràn, lại không còn là lúc trước loại kia thuần túy đối địch cùng thăm dò, mà là xen lẫn một kia khó nói lên lời. Bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn tiếp xúc mà lưu lại vi diệu gợn sóng. Dưới chân lá mục tầng chẳng biết lúc nào biến mông cạn, cứng rắn nham thạch dần dần trần trụi. Quanh mình cổ thụ chọc trời cũng bắt đầu biến thưa thớt, thay vào đó là đá lởm chởm bái thạch cùng dốc đứng rộn rốc. Không khí càng thêm ẩm ướt ấm lãnh, mơ hồ truyền đến dòng nước va chạm nham thạch tiếng vang trầm trầm. Lại đi về phía trước một đoạn đường, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một chỗ to lớn dưới mặt đất vách núi hẻm núi. Một đạo thâm thủy khe nước vắt ngang phía trước, nhìn xuống dưới, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, chỉ có kêu ù ù tiếng nước theo nơi cực sâu truyền đến, chứng minh sông ngầm dưới lòng đất tồn tại. Hẻm núi phía trên có linh tinh tản ra thảm đạm u quang tinh thạch, như là u minh chi nhãn, miễn cưỡng phát họa ra đối diện vách đá mơ hồ hình dáng. Cực hạn bóng tối bao trùm lấy nơi này, nhưng đối với nắm giữ linh giác tu sĩ mà nói, thấy vật mặc dù không bằng ban ngày rõ ràng, nhưng cũng đủ để phân biệt quanh mình hoàn cảnh. Cái này u minh bí cảnh, cũng là so trong truyền thuyết càng thêm tĩnh mịch. Kỳ Duẫn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn tại trống trải hẻm núi ở giữa mang theo rất nhỏ hồi âm, ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật lấy một cái sự thực khách quan, mà không phải phàn nàn. Hắn cần từng bước dẫn đạo đối thoại, quan sát phản ứng của nàng. Dạ Vị Ương đi ở bên người hắn hơi trước vị trí, nghe vậy, trong mắt màu đỏ ngòm liếc qua kia vực sâu không đáy, khóe môi hơi cầu, mang theo một tia quen có giọng điểm ai, thế nào, phế vật ngươi không phải là sợ. Cái này bất quá vẫn chỉ là ngoại vi cảnh tượng mà thôi. Sợ? Kỳ Duẫn khép cười một tiếng, Tiếng cười kia ngắn ngủi mà mang theo một loại nào đó lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, bổn thiếu chủ chẳng qua là cảm thấy, nơi đây quá yên tĩnh, ngược lại dễ dàng sinh sôi một chút đồ không sạch sẽ. Hắn có ý riêng, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua vách đá một ít âm u nơi nhỏ lánh. A, đồ không sạch sẽ. Dạ Vị Ương bước chân chưa đình chỉ, ngựa khí lại nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, là chỉ những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó ma vật, vẫn là chỉ một ít tâm hoài quỷ thai người. Nàng giống như là một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng điều tra lấy. Kỳ Duẫn mặt không đổi sắc, đều có chi. Dù sao, lòng người có khi có thể so sánh ma vật càng phải khó dò. Hắn xảo diệu đem chủ đề vứt ra trở về, đồng thời ám chỉ chính mình cũng không phải là không đề phòng chút nào. Đi đến hẻm núi biên giới, Dạ Vị Ương bỗng nhiên dừng bước. Nàng có chút những người, ánh mắt đảo qua dưới chân vực sâu không đáy, lại trở về bên cạnh từ đầu tới cuối duy trì lấy một hai bước khoảng cách Kỳ Duẫn trên thân, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí nghe không ra tâm tình gì, đi hồi lâu, có chút mệt mỏi. Ngay ở chỗ này chỉnh đốn một lát. Lời này nhường Kỳ Duẫn trong lòng khẽ nhúc nhích. Lấy nàng tu vi, như thế nào tùy tiện nói mệt. Nhưng hắn cũng không điểm phá, chỉ là biết nghe lời phải đáp, có thể. Lập tức, hắn cũng tìm phụ cận một khối đá ngồi xuống, vị trí tuyển đến xào rượu, cũng không xa không gần vẫn duy trì một khoảng cách, lại có thể tùy thời ứng đối khả năng đến từ hẻm núi hoặc chung quanh đột phát tình trạng. Dạ Vị Ương nhìn như tùy ý ngồi tại màu đen bên trên cự nham, dáng vẻ lười biếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập nham thạch mặt ngoài, phát ra nhỏ xíu tiếng lách cách. Nàng bỗng nhiên mở miệng, giống như là nói chuyện phiếm giống như hỏi, "Phế vật, ngươi trước kia không phải chán ghét nhất cái loại này ẩm thấp ảm đạm chi địa à? Luôn nói không xứng với thân phận của ngươi. Bây giờ xem ra cũng là thích ứng thật sự nhanh." Kỳ Duẫn trong lòng còi báo động hơi làm, biết đây là tại thăm dò hắn hành vi hình thức cải biến. Hắn trầm mặt một lát, mới dùng một loại hơi có vẻ trầm thấp, dường như trải qua suy nghĩ ngữ khí trả lời, người cuối cùng sẽ biến. Trước kia, có lẽ là bổn thiếu chủ quá chấp nhất vu biểu giống. Lực lượng cùng tâm cảnh, có lẽ cũng không phải là dựa vào hoàn cảnh hoa mỹ đến hiện lộ rõ ràng. Hắn lời nói này đến lập lờ nước đôi, giống như là giải thích, lại giống là trình độ nào đó tự xét lại. Dạ Vị Ương đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại bị càng sâu hiếu kỳ thay thế. Nàng nhẹ nhàng a một tiếng, âm cuối dưng lên, mang theo lo lắng, cái kia không biết ngươi bây giờ tại chấp nhất tại cái gì. Chấp nhất tại Kỳ Duẫn ánh mắt nhìn về phía hắc ám hẻm núi chỗ sâu, dường như có thể xuyên thấu kia vô tận u ám, thấy rõ một chút trước kia bỏ qua đồ vật, cùng đạt được một chút vật chân chính mong muốn. Lời của hắn mang theo một loại trước nay chưa từng có chăm chú, thậm chí có một tia khó mà phát giác. Được ăn cả ngã về không? Cái này nửa thật nửa giả trả lời, đã phù hợp huyết lâm khả năng tâm cảnh chuyển biến, vừa tối hợp hắn tự thân nhiệm vụ. Dạ Vị Ương trầm mặc, nàng đầu ngón tay động tác dừng lại, đáy lòng kia tia hiếu kỳ như là dây leo quấn quanh càng chặt hơn. Hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Lời nói này không giống ngụy trang. Hiếu kỳ tâm tư dưới đáy lòng thản nhiên sinh sôi, nhưng mà một loại khác cảm xúc cũng theo đó quần quẫn xuất hiện. Nhìn hắn hiện tại bộ này thâm trầm tỉnh táo, dường như nhìn thấu tất cả bộ dáng, cùng trong trí nhớ tên ngu xuẩn kia tưởng như hai người thật là khiến người ta có chút không nhịn được nghĩ xé rách nhìn xem đâu. Dạ Vị Ương xấu bụng suy nghĩ vậy mà bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, thanh âm mang theo một tia tận lực mềm mại, cùng lúc trước niệm ai hoàn toàn khác biệt, ngay cả phế vật đều không cần. Nói đến, vừa rồi còn muốn đa tạ thiếu chủ xuất thủ tương trợ đâu. Nếu không phải thiếu chủ, ta sợ là thực sẽ muốn chật vật một phen. Kỳ Duẫn quay đầu nhìn nàng, đối đầu nàng kia tại u quang hạ lộ ra phá lệ yêu dị đôi mắt, trong lòng cảnh giác càng lớn. Nhìn cái này ma nữ ánh mắt, sẽ không phải là để mắt tới ta đi. Vẫn là suy nghĩ một chút gây bất lợi cho chính mình tâm tư. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiện tay mà thôi. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ vẫn là duy trì lấy bình tĩnh. Chỉ là tiện tay mà thôi sao? Dạ Vị Ương có chút nghiêm thần, hơi hơi kéo gần lại một chút khoảng cách. Một cỗ mùi thơm như có như không bay tới, thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, mang theo mê hoặc giống như tìm tòi nghiên cứu. Huyết Lâm thiếu chủ vừa rồi kéo ta thời điểm, ngoại trừ nhận không ra người thụ thương bên ngoài, trong lòng liền thật không còn chuyển chút ý niệm khác trong đầu. Tỷ như nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại trên mặt hắn lưu chuyển. Tỷ như một tia nửa điểm tim đập rộn lên hoặc là tâm động, lại hoặc là sẽ cảm thấy bản thánh nữ cùng nàng người khác biệt. Vấn đề như là bọc lấy mật đường ngọc tiễn, đâm thẳng mà đến. Nàng dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn, dường như đang đợi con mồi phản ứng. Là bối rối không thừa nhận, vẫn là vội vàng khoe thành tích. Bất luận loại nào, đối với nàng mà nói tựa hồ cũng rất thú vị. Kỳ Duẫn trái tim đột nhiên nhảy một cái, cảm giác da đầu đều có chút run lên. Nữ nhân này quả nhiên bắt đầu gây sự. Nói đến, khi đó xác thực có như vậy một cái chớp mắt nhịp tim gia tốc, nhưng là vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Hắn thì là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu phi tốc cân nhắc. Không thừa nhận có thể sẽ lộ ra quá mức tận lực, thừa nhận thì cũng biết rơi vào cả bẫy. Sau đó, Kỳ Duẫn liền trong đầu quyết định phương pháp. Hắn đón ánh mắt của nàng, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo một chút đùa cợt độ cong, đêm thánh nữ không phải là hy vọng bổn thiếu chủ động thứ gì đặc biệt suy nghĩ. Hắn đem vấn đề nhẹ nhàng linh hoạt vứt ra trở về, trong đôi mắt mang theo một loại gần như tàn nhẫn tỉnh táo, nếu nói có, đó chính là cảm thấy thánh nữ vừa rồi sơ sẩy, thực sự không nên. Nếu vì thế thụ thương, không khỏi đáng tiếc. Hắn đã chưa thừa nhận có tư tâm, cũng không hoàn toàn không thừa nhận, ngược lại dùng một loại phán xét thức ngữ khí, điểm ra nàng sai lầm đem chú ý điểm theo mập mờ lôi kéo dẫn trở về chiến đấu bản thân. Câu trả lời này, lần nữa ngoài Dạ Vị Ương đoán trước, không có trong dự đoán chật vật, ngược lại là một loại nhưng nàng cảm giác mình bị đảo ngược xét lại vì rượu bị đè nén cảm giác, tựa như là một quyền đánh vào trên đông, còn bị hắn thuận thế giáo dục một câu. nhưng vẫn là mơ hồ sẽ nghe ra Kỳ Duẫn nói lúc một chút không xác định âm tố ôn tổ tuyến, nhưng nàng lúc này bởi vì tâm loạn cũng không có đi truy đến cùng. Hán, một cô nói không rõ là tức giận vẫn là càng đậm hứng thú cảm xúc xông lên đầu. Nàng ấy mắt nghiền ngẫm càng sâu, trêu cợt dục vọng của hắn chẳng những không có dập tắt, ngược lại như là bị rót dầu hỏa diễm, dọn một chút thiêu đến vượng hơn. Tốt, xem ra bản thánh nữ không cần điểm càng đặc biệt thủ đoạn, sợ là không có cách nào để ngươi ra xấu. Nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa dựa vào về nham thạch, dường như đã mất đi hứng thú giống như miễn cưỡng nói, cũng là bản thánh nữ suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, kia có chút meo lại huyết mâu bên trong, lấp lóe quang mang lại biểu thị, trận này từ nàng chủ đạo xấu bụng trêu cợt tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Mà Kỳ Duẫn còn đắm chìm trong chính mình thành công hóa giải một lần ngôn ngữ nguy cơ may mắn bên trong, toàn vẹn không biết mình đã bị một cái xấu bụng ma nữ một mực khóa chặt vì kế tiếp niềm vui thú mục tiêu. Hệ thống tiểu duyên, đích túc chủ thành công chống cự một lần sắc đẹp ngôn ngữ tổ hợp thăm dò, nguy hiểm chỉ số lên cao, mục tiêu treo cận dục vọng tăng lên trên diện rộng. Bản thống mạnh mẽ đề nghị túc chủ lập tức mua sắm phòng treo cận 1001 chiêu hoặc như thế nào đảo ngược đùa giỡn điên phê thánh nữ giáo trình, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Túc chủ đừng giả bộ chết, nàng khẳng định vẫn chưa xong. Hệ thống tiểu duyên lúc này không biết rõ thế nào giải trừ che đậy, thanh âm lại đột ngột tại Kỳ Duẫn trong đầu vang lên. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như cuộc sống của mình bên trong căn bản không có hệ thống vật này tồn tại. Hắn vì sao như thế? Kỳ thực chỉ là không có chiêu. Liên bình che đều vô dụng, thương thiên a. Ai đến trị hệ thống này a, vì chào hàng là chăm chỉ đại phát.